Chương 3006, bắt chương 3006, bắt 3 giờ sáng, Trung Giang thị bóng đêm đậm đặc như mực. Thị ủy gia trúc viện lầu số 1, Sở Thiên khoát trong nhà vẫn sáng một chiếc yếu ớt đèn bàn. Hắn trằn trọc, không có chút nào buồn ngủ, gần nhất luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Thẩm Thanh Vân ở tỉnh ủy bình tĩnh biểu hiện, ngược lại để trong lòng của hắn hốt hoảng, hắn hiểu rất rõ Thẩm Thanh Vân, càng là bình tĩnh, phía sau khả năng ẩn giấu đi càng lớn động tác. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ đêm tĩnh mịch, ngay sau đó là trầm muộn tiếng đập cửa. Sở Thiên Khoát đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. "Ai?" Hắn run rẩy thanh âm hỏi, trong lòng đã có dự cảm bất tường. "Tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án, Sở Thiên Khoát, ngươi dính líu nghiêm trọng làm trái kỷ pháp, hiện tại đối ngươi áp dụng song quy." Ngoài cửa truyền đến Hà Thanh Sơn thanh âm uy nghiêm. Tiếng đập cửa càng ngày càng vang, loảng xoảng nhất thanh, cửa phòng bị phá tan, hơn 10 người tổ chuyên án thành viên ngư quán mà vào, trong tay đèn tin chùm sáng hội tụ trên người Sở Thiên Khoát, đâm vào hắn mắt mở không ra. Sở Thiên Khoát mặc đồ ngủ, ngồi liệt trên giường, hai chân như nhũn ra, không còn có ngày xưa thị ủy thư ký vi phong. "Không có khả năng, các ngươi sai lầm, ta là Trung Giang thị ủy thư ký, các ngươi không thể đối với ta như vậy." Hắn nói năng lộn xộn biện giải, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn biết song quy hai chữ này ý vị như thế nào, hắn chính trị kiếp sống, thậm chí cả cuộc đời đều triệt để xong. Hà Thanh Sơn đi đến trước mặt hắn, lấy ra song quy quyết định sách, "Sở Thiên Quát, chúng ta đã nắm giữ ngươi toàn bộ làm trái kỷ phạm pháp chứng cứ, ngươi dính líu nhận hối lộ tội, lạm dụng chức quyền tội, bao che dung túng xã hội đen tính chất tổ chức tội chờ nhiều hạng tội danh, chứng cứ vô cùng xác thực. Xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, theo chúng ta đi một chuyến." Hai tên nhân viên công tác tiến lên, dựng lên sủi lơ Sở Thiên Quát, cho hắn thay đổi y phục. Sở Thiên Quát nhìn xem quen thuộc nhà, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Hắn hối hận mình không nên dung túng đệ Sở Văn Vũ làm sàng làm bậy, hối hận mình không nên lợi dụng chức quyền giành tư lợi, nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Cùng lúc đó, Trung Giang thị ngoại ô Sở Văn Vũ trong biệt thự xa hoa cũng là hỗn loạn tương mừng. Sở công an tỉnh liên hợp cảnh sát vũ trang bộ đội bọn quan binh bao vây biệt thự, trong biệt thự ánh đèn sáng như ban ngày, Sở Văn Vũ cùng hắn mấy cái hạch tâm thủ hạ còn tại uống rượu đánh bạc, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. "Sở Văn Vũ, không được lúc đích. Chúng ta là Sở công an tỉnh." Dẫn đội công an ra lệnh một tiếng, bọn quan binh xông vào biệt thự, cấp tốc khống chế hiện trường. Sở Văn Vũ nhìn thấy súng ống đầy đủ quan binh, dọa đến hồn phi phách tán, muốn chạy trốn, lại bị bọn quan binh tại chỗ chế phục. "Các ngươi là ai? Biết ta là ai không?" "Ta đại ca là thị ủy thư ký Sở Thiên Quát." Sở Văn Vũ dãy rủa lấy hô. "Sở Thiên Quát đã bị tỉnh kỷ ủy xong quy." Cảnh sát lạnh lùng nói. Nghe được tin tức này, Sở Văn Vũ giống như là bị rút đi tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt phách lối trong nháy mắt bị tuyệt vọng thay thế. Hắn biết, Bình Kháo Sơn đổ chờ đợi hắn, chính là luật pháp nghiêm trị. Sau đó mấy giờ bên trong, Sở Văn Vũ phạm tội đội thành viên khác cũng lần lượt bị tóm quy án. Trung Giang thị đầu đường, đèn báo hiệu lấp lóe, xe cảnh sát gào thét mà qua, một trận thanh thế thật lớn bắt hành động, tại Lê Minh đến trước đó lặng yên kết thúc. Đương kia nắng đầu tiên chiếu sáng Trung Giang thị lúc, tòa này bị hắc ác thế lực bao phủ đã lâu thành thị, rốt cục nên đón ánh dạng đông. Buổi sáng 8 điểm, Sở Thiên Quát bị song quy, Sở Văn Vũ phạm tội đội bị tóm quy án tin tức, giống một viên kinh lôi, tại tỉnh thành Nam Sơn thị sôi trào. Tỉnh kỷ ủy, tỉnh chính phủ, tỉnh ủy các bộ môn các cán bộ, đều tại trong âm thầm nghị luận chuyện này, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh. "Ông trời của ta, đây cũng quá đột nhiên a." Sở Thiên Khoát thế nhưng là Trung Giang thị ủy thư ký, chính tính cấp cán bộ, lại bị lặng yên không một tiếng động xong quy. Tỉnh kỷ ủy cũng quá lợi hại, một điểm phong thanh đều không có lộ ra, trực tiếp liền động thủ, xem ra là nắm giữ chứng cứ xác thực. Trước đó liền nghe nói Trung Giang thị nước rất sâu, không nghĩ tới sâu như vậy, ngay cả thị ủy thư ký đều liên lụy đi vào, vẫn là cùng hắc ác thế lực cấu kết, quả thực là vô pháp vô thiên. Thẩm thư ký trước đó đi Trung Giang thị điều tra nghiên cứu, sau khi trở về vẫn án binh bất động, nguyên lai tại nện đại triều a. Cái này bố cục cũng quá lợi hại. Văn phòng tỉnh ủy công lâu bên trong, càng là nghị luận ầm ĩ các cán bộ đi ngang qua Thẩm Thanh Vân văn phòng lúc, cũng nhịn không được thả chậm bước chân, muốn nhìn một chút vị này bảy mưu nghị kê tỉnh ủy phó thư ký, giờ phút này là biểu tình gì. Mà Thẩm Thanh Vân trong văn phòng, lại dị thường bình tĩnh. Hắn giống thường ngày, ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có chính hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng quan trọng hơn công việc muốn làm. 9 giờ sáng, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn công tác màu đỏ máy riêng, bấm tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt điện thoại, "Bí thư trưởng, lập tức thông tri tất cả tỉnh ủy thường ủy, nửa giờ sau tại lầu 3 thường ủy hội nghị thất tổ chức khẩn cấp thường ủy hội, không được vắng mặt." "Được rồi, Thẩm thư ký." Phí Vân Kiệt cảm nhận được Thẩm Thanh Vân trong giọng nói nghiêm túc, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức bắt đầu dần dần thông tri. Đám thường ủy bọn họ tiếp vào thông tri về sau, đều bước nhanh hơn chạy tới thường ủy hội nghị thất. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, tại cái này trong lúc mấu chốt tổ chức khẩn cấp thường ủy hội, khẳng định cùng Sở Thiên Khoát bị song quy sự tình có quan hệ. 30 phút sau, đám thường ủy bọn họ lần lượt đến thường ủy hội nghị thất. Tỉnh trưởng Lưu Phương Thư, Phó tỉnh trưởng Thường vụ Tạ Tiến, tỉnh ủy thống chiến bộ trưởng Tiền Hồ Bân, tỉnh ủy phó thư ký Đàm Hiếu Thiên, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An, tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lý Nguyệt Như chờ thường ủy đều đã liên tòa. Trên mặt của mỗi người đều mang nghi hoặc cùng nghiêm trọng, tương hỗ trao đổi lấy ánh mắt, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng họp, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Hắn nhìn quanh một vòng đang ngồi đám thường ủy bọn họ, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, hôm nay triệu tập mọi người mở cái này khẩn cấp thường ủy hội, là có một kiện chuyện quan trọng phải hướng mọi người tuyên bố. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, trải qua tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án bí mật điều tra, hiện đã tra ra, Trung Giang thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát dính líu nghiêm trọng làm trái kỷ pháp pháp, cùng Hắc Ác thế lực đầu mục Sở Văn Vũ cấu kết với nhau, lợi dụng chức quyền vì Sở Văn Vũ Hắc Ác thế lực đội cung cấp bảo hộ, giành kết sổ phi pháp lợi ích. Tỉnh kỷ ủy đã ở hôm nay rạng sáng, đối Sở Thiên Khoát áp dụng sổ quy. Sở công an tỉnh liên hợp cảnh sát vũ trang bộ đội cũng đã xem Sở Văn Vũ phạm tội đội toàn bộ bắt quy án. Thẩm Thanh Vân tiếng nói vừa dứt, trong phòng họp lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Mặc dù đám thường ủy bọn họ đã trong âm thầm nghe nói tin tức, nhưng chính thai nghe được Thẩm Thanh Vân xác nhận, vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thẩm thư ký, cái này, đây là sự thực. Phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Tạ Tiến cùng Sở Thiên Khoát cộng sự nhiều năm, mặc dù biết Sở Thiên Khoát có chút quan lại tác phòng, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà lại cùng Hắc Ác thế lực cấu kết, phạm phải nghiêm trọng như vậy tội ác. Là thật. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án đã nắm giữ chứng cứ xác thực, Sở Thiên Khoát dính líu nhận hối lộ tội, lạm dụng chức quyền tội, bao che dung túng xã hội đen tính chất tổ chức tội chờ nhiều hạng tội danh, Sở Văn Vũ phạm tội đội dính líu tổ chức, lãnh đạo, tham gia xã hội đen tính chất tổ chức tội, dọa dẫm bắt trẻ tội, phi pháp kinh doanh tội chờ nhiều hạng tội danh, tình tiết vụ án 10 phần nghiêm trọng. Quả thực là gan to bằng trời. Tỉnh chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên tức giận nói ra, Sở Thiên Khoát thân là thị ủy thư ký, không chỉ có không thực hiện chức trách, giữ gìn xã hội ổn định, ngược lại cùng Hắc Ác thế lực thông đồng làm bậy, ức hiếp mách tính, nghiêm trọng tổn hại đảng cùng chính phủ hình tượng, nhất định phải nghiêm túc xét xử. Đàm Hiếu Thiên đồng chí nói đúng. Tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lý Nguyệt Như nói ra, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, chúng ta nhất định phải kịp thời hướng xã hội công bố tương quan tình huống, tiêu trừ ảnh hưởng xấu, đồng thời tăng cường dư luận dẫn đạo, ổn định dân tâm. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, Lý Nguyệt Như đồng chí suy tính được rất chu toàn. Liên quan tới dư luận dẫn đạo cùng tin tức ban bố sự tình, liền từ ngươi phụ trách, nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn, kịp thời chuẩn xác hướng xã hội công bố vụ án tiến triển tình huống, đáp lại quần chúng lo lắng. Được rồi, Thẩm thư ký. Lý Nguyệt Như nhẹ gật đầu, tại laptop bên trên ghi chép lại. Lúc này, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An mở miệng nói ra, Thẩm thư ký, các vị đồng chí, Sở Thiên Khoát bị xong quy về sau, Trung Giang thị ủy thư ký vị trí liền trống đi. Trung Giang thị là ta tỉnh trọng yếu thành thị, kinh tế tổng lượng chiếm toàn tỉnh tỷ trọng không nhỏ, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, nhu cầu cấp bách một vị đắc lực lãnh đạo đồng chí tiến về chủ trì công việc, ổn định cục diện, thôi động Trung Giang thị các hạng công việc bình thường khai triển. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là mau chóng xác định Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển. Triệu Hoài An lập tức đưa tới đám thường ủy bọn họ cộng minh. Trung Giang thị ổn định cùng phát triển, quan hệ đến toàn tỉnh đại cục, xác thực không thể không có chủ tâm cốt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thẩm Thanh Vân trên thân chờ đợi lấy hắn tỏ thái độ. Dựa theo lệ cũ, Thẩm Thanh Vân là chủ cầm tỉnh ủy công tác phó thư ký, đối với trọng yếu thành thị lãnh đạo chủ yếu nhân tuyển, hẳn là sẽ có đề nghị của mình. Thẩm Thanh Vân nhưng không có trực tiếp đưa ra nhân tuyển, mà là nhìn về phía tỉnh trưởng Lưu Phương Thư, giọng thành khẩn nói ra, "Tỉnh trưởng, Trung Giang thị tình huống tương đối đặc thù, hiện tại lại ở vào mấu chốt ổn định thời kỳ. Liên quan tới Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển, ngài kinh nghiệm phong phú, đối toàn tỉnh cán bộ tình huống cũng tương đối hiểu biết, có cái gì nhân tuyển thích hợp để cử?" Thẩm Thanh Vân hành động này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là Lưu Phương Thư bản nhân. Hắn sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trong lòng đối Thẩm Thanh Vân kính nể lại nhiều mấy phần. Thẩm Thanh Vân rõ ràng có quyền lực trực tiếp đề danh, lại chủ động trưng cầu ý kiến của mình, cái này không chỉ có thể hiện đối với mình tôn trọng, cũng hiện ra hắn lấy đại cục làm trọng, đoàn kết hợp tác ý chí. Lưu Phương Thư lấy lại bình tĩnh, nói ra, "Thanh Vân thư ký, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Trung Giang thị ủy thư ký vị trí này cực kỳ trọng yếu, nhân tuyển nhất định phải thận trọng. Ta hiện tại trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra quá nhân tuyển thích hợp." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Ta cho rằng, Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển hẳn là có chính trị tố chất cao, năng lực làm việc mạnh, tác phong quá cứng, còn chúng cơ sở đợi thật lâu đặc điểm, tốt nhất là từng có địa phương chủ chính kinh nghiệm, có thể cấp tốc mở ra công việc cục diện lãnh đạo đồng chí." Hắn nhìn một chút Triệu Hoài An nói ra, "Hoài An đồng chí là tổ chức bộ trưởng, đối toàn tỉnh cán bộ tình huống quen thuộc nhất. Không bằng dạng này, trước từ tổ chức bộ dẫn đầu, đối điều kiện phù hợp cán bộ tiến hành trải bớt, tuyển chọn, đưa ra mấy người thích hợp tuyển phương án, sau đó chúng ta lại tập thể nghiên cứu quyết định. Dạng này đã có thể bảo chứng nhân tuyển chất lượng, cũng có thể thể hiện chế độ tập trung dân chủ nguyên tắc." Thẩm Thanh Vân nghe được Lưu Phương Thư đề nghị, nhẹ gật đầu, trong lòng mười phần đồng ý hắn sở dĩ không trực tiếp đề danh, chính là vì phòng ngừa để cho người ta cảm thấy mình chuyên quyền độc đoán, đồng thời cũng nghĩ đầy đủ nghe ý kiến các phe, tuyển ra người thích hợp nhất. Lưu Phương Thư đề nghị vừa vặn phù hợp ý nghĩ của hắn. Dù sao mình mới đến, tại Nam Quan tỉnh công tác thời gian kỳ thật không hề dài, đối với toàn bộ Nam Quan tỉnh tình huống không tính là dài, nhất là cán bộ phân công phương diện, cẩn thận một chút là không có chỗ xấu. Tỉnh trưởng đề nghị rất tốt. Thẩm Thanh Vân nói ra, Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển, xác thực cẩn thận trọng tuyển chọn. Cứ dựa theo tỉnh trưởng nói xử lý, từ tổ chức bộ phụ trách dẫn đầu tuyển chọn công việc, trải bớt ra điều kiện phù hợp cán bộ danh sách, hình thành nhân tuyển phương án, đưa ra tỉnh ủy thường ủy hội tập thể nghiên cứu quyết định. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An nói ra, "Hoài An đồng chí, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Ngươi muốn tổ chức tốt tổ chức bộ đồng chí, chăm chú khai triển tuyển chọn công việc, cần phải đem chân chính ưu tú, có thể đảm nhiệm Trung Giang thị ủy thư ký cương vị cán bộ tuyển ra tới. Tuyển chọn quá trình bên trong, phải nghiêm khắc dựa theo chương trình làm việc, kiên trì công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, ngăn chặn bất luận cái gì bất chính chi phong." Triệu Hoài An đứng người lên, trịnh trọng nói ra, "Mời Thẩm thư ký yên tâm, cũng mời các vị thường ủy yên tâm. Ta nhất định sẽ dẫn đầu tổ chức bộ đồng chí, chăm chú thực hiện chức trách, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu khai triển tuyển chọn công việc, bảo đảm tuyển ra nhân tuyển thích hợp, không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng kỳ vọng.
Tốt, ngồi xuống đi. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, ngoại trừ Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển vấn đề, còn có mấy món sự tình cần mọi người chứng thực. Thứ nhất, từ tỉnh chính phủ dẫn đầu, tổ chức ngành tương quan tiến về Trung Giang thị, chỉ đạo nơi đó chính phủ khai triển công việc, ổn định kinh tế xã hội phát triển đại cục, trợ giúp giải quyết quần chúng gặp phải thực tế khó khăn. Thứ hai, tỉnh kỳ ủy phải tăng tốc vụ án thẩm tra xử lý tiến độ, mau chóng điều tra rõ Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ phạm tội đội toàn bộ làm trái kỳ phạm pháp sự thật, theo nếp theo quy tiến hành xử lý, cho Trung Giang thị nhân dân một cái công đạo. Thứ ba, toàn tỉnh các nơi muốn coi đây là dám khai triển một lần toàn diện tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh loại bỏ công việc, phát hiện vấn đề kịp thời chỉnh đốn và cải cách, kiên quyết thanh trừ mục nát phần tử cùng hắc ác thế lực, tịnh hóa toàn tỉnh chính trị sinh thái cùng hoàn cảnh xã hội. Ta đồng ý. Ta tán thành. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao tỏ thái độ, nhất trí đồng ý Thẩm Thanh Vân bố trí. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, ngữ khí kiên định nói ra, các đồng chí, Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ phạm tội đội xa lưới, là ta tỉnh tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh trọng đại thắng lợi. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ, tiếp xuống công việc ý nguyên gian khổ. Hy vọng tất cả mọi người có thể lấy độ cao chính trị tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, chăm chú chứng thực các hạng công việc nhiệm vụ, đoàn kết hợp tác, công thành khắc khó, vì thôi động ta tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển, kiến tạo phong thanh khí chính chính trị sinh thái cùng hoàn cảnh xã hội mà cố gắng phấn đấu. Vâng. Thẩm thư ký. Đám thường ủy bọn họ tề thanh đáp, thanh âm âm vang hữu lực. Khẩn cấp thường ủy hội kết thúc về sau, đám thường ủy bọn họ lập tức hành động dựa theo hội nghị bố trí, chia ra chứng thực các hạng công việc. Lưu Vương Thư trở lại tỉnh chính phủ, lập tức triệu tập ngành tương quan người phụ trách, tổ chức chuyên đề hội nghị, nghiên cứu bố trí tiến về Trung Giang thị chỉ đạo công tác tương quan công việc. Lý Nguyệt Như thì tổ chức bộ môn tuyên truyền đồng chí, chế định tin tức tuyên bố cùng dư luận dẫn đạo phương án. Triệu Hoài An trở lại tổ chức bộ, lập tức mở bộ vụ sẽ, an bài Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển chọn công việc. Tỉnh kỳ ủy thì tăng nhanh vụ án thẩm tra xử lý tiến độ, điều cốt cán lực lượng, toàn lực thúc đẩy vụ án điều tra. Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình, rốt cục thở dài một hơi. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ tỉnh ủy đại viện. Ánh nắng tươi sáng, gió thu ấm áp, trong đại viện cây cối mặc dù đã bắt đầu lá rụng, nhưng vẫn như cũ lộ ra sinh cơ. Hắn biết, trận chiến đấu này còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng thời khắc gian nan nhất đã qua. Cầm điện thoại lên, Thẩm Thanh Vân bấm Lý Chính Dân dây số, "Chính Dân đồng chí, Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ phạm tội đội xa lưới, các ngươi kỷ ủy lập công lớn. Tiếp xuống vụ án thẩm tra xử lý công việc, nhất định phải nắm chặt thời gian, bảo đảm vụ án chất lượng, đồng thời cũng muốn chú ý an toàn, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Mời Thẩm thư ký yên tâm, chúng ta đã điều cốt cán lực lượng, thành lập chuyên môn thẩm tra xử lý tiểu tổ, nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ vụ án sự thật, theo nếp theo quy tiến hành xử lý." Lý Chính Dân báo cáo. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân lại bấm Hà Thanh Sơn dãy số, "Thanh Sơn đồng chí, các ngươi tổ chuyên án trong khoảng thời gian này vất vả. Hiện tại vụ án đã tiến vào thẩm tra xử lý giai đoạn, các ngươi phải phối hợp tốt thẩm tra xử lý tiểu tổ công việc, cung cấp hoàn chỉnh chứng cứ vật liệu. Mặt khác, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Ta ơn thẩm thư ký quan tâm. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp thẩm tra xử lý công việc, bảo đảm vụ án thuận lợi thúc đẩy." Hà Thanh Sơn thanh âm bên trong mang theo mọi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kiên định. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cuối cùng thở dài một hơi. Chương 3007, thư ký nhân tuyển chương 3007, thư ký nhân tuyển Sở Thiên Khoát bị tỉnh kỷ ủy xong quy, Sở Văn Vũ phạm tội đội xa lưới tin tức, giống một cơn gió mạnh, quét sạch toàn tỉnh các nơi. Trung Giang thị đầu đường, quần chúng buôn tàu bẩm báo, trên mặt tràn đầy đã lâu nhẹ nhõm tiêu dung. Mà tỉnh ủy trong đại viện, một cố khẩn trương có thứ tự công việc không khí đã hình thành. Tỉnh ủy tổ chức bộ ký túc xá bên trong, đèn đuốc từ sáng sớm sáng đến đêm khuya, Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển chọn công việc, chính khua chiêng gõ chống thúc đẩy. Các đồng chí, Trung Giang thị ủy thư ký cái này cương vị là làm chức toàn tỉnh mấu chốt nhất, đặc thù nhất cương vị. Tổ chức bộ trong phòng họp, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hải An ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua trước mặt hơn 10 tên hoạch tâm nghiệp vụ cấp cán, ngựa khí ngưng trọng mà kiên định. Ban hội nghị trung ương mở ra lấy toàn tỉnh chính thính cấp cán bộ danh sách cùng hồ sơ, bên cạnh còn chất đống thật dày báo cáo vật liệu cùng điều tra nghiên cứu ghi chép. Sở Thiên Khoát bản án, đem Trung Giang thị chính trị sinh thái quay đến rối tinh rối mù, còn chúng đối với chúng ta chờ mong rất cao, cũng rất bức thiết. Chúng ta lần này tuyển chọn, nhất định phải tuyển ra một cái chính trị quá cứng, năng lực đột xuất, tác phong vững chắc, có thể khiên sự tình, dám đảm đương, còn có thể nhanh chóng ổn định bên trong sông cục diện cán bộ. Triệu Hoài An cầm lấy một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn xem đám người nói ra, Thẩm thư ký cùng Lưu tỉnh trưởng đều lặp đi lặp lại cường điệu, tuyển chọn công việc muốn kiên trì công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, tuyệt đối không thể làm phân biệt đối xử, càng không thể có bất kỳ tư tâm tạp niệm. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chia ba cái khảo sát tổ, mỗi tổ từ một phó bộ trưởng dẫn đội, xâm nhập các nơi, các bộ môn, đối điều kiện phù hợp cán bộ tiến hành toàn diện khảo sát. Hắn dừng một chút, minh xác yêu cầu, thứ nhất, chính trị tố chất là ranh giới cuối cùng, nhất định phải kiên quyết ủng hộ đảng lãnh đạo, tại trái phải rõ ràng trước mặt lập trường kiên định, thứ hai, phải có phong phú địa phương chủ chính kinh nghiệm, nhất là xử lý phức tạp cục diện năng lực, dù sao bên trong sông hiện tại bách phế đại hưng, cần có thể nhanh chóng mở ra công việc cục diện người, thứ ba, quần chúng cơ sở nhất định phải tốt, muốn chân tâm thật ý vì dân chúng làm việc, có thể được đến quần chúng tán thành, thứ tư, tác phong muốn quá cứng, thanh chính liêm khiết, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì làm trái kỷ phạm pháp manh mối. Triệu bộ trưởng, chúng ta minh bạch. Ba cái khảo sát tổ tổ trưởng tề thanh đáp. Triệu Hoài An nhẹ gật đầu, lại bổ sung, trong quá trình khảo sát phải nghe thêm, nhìn nhiều, hỏi nhiều, không chỉ có muốn nghe lãnh đạo cấp trên đánh giá, càng phải nghe cơ sở cán bộ cùng phổ thông quần chúng ý kiến, không chỉ có muốn nhìn cán bộ công việc công trạng, còn phải xem công tác của hắn tác phong cùng quần chúng danh tiếng. Mỗi cái khảo sát tổ mỗi lúc trời tối đều muốn tập hợp tình huống, chúng ta tùy thời câu thông. Tan họp về sau, ba cái khảo sát tổ lập tức hành động. Tổ thứ nhất thẳng đến trong tỉnh mấy cái kinh tế phát đạt địa cấp thành phố, trọng điểm khảo sát từng có kinh tế công việc chủ chính kinh nghiệm cán bộ. Tổ thứ hai tiến về cơ sở huyện khu, khảo sát những cái kia đang thoát bẩn công thành, quét hắc trừ ác chờ một tuyến trong công việc biểu hiện đột xuất cán bộ. Tổ thứ ba thì lưu tại tỉnh thành, tìm đọc tương quan cán bộ hồ sơ tư liệu, cùng tỉnh kỷ ủy, tỉnh thẩm kế thính các ngành kết nối, xác minh cán bộ trong sạch hóa bộ máy chính trị tình huống. Triệu Hoài An không có tọa trấn văn phòng, mà là tự mình dẫn đội tiến về Giang Thành Thị. Giang Thành Thị là trong tỉnh gần với tỉnh thành kinh tế thành phố lớn, năm gần đây phát triển tình thế tấn mãnh, mà Giang Thành Thị ủy phó thư ký, thị trưởng Trương Minh Viễn là rất nhiều trong lòng người lôi cuốn nhân tuyển. Triệu Hoài An biết rõ, càng là lôi cuốn nhân tuyển, càng phải khảo sát cẩn thận, không thể có mảy may qua loa. Giang Thành Thị chính phủ đại lâu trong phòng họp, Triệu Hoài An cùng Giang Thành Thị mấy bộ ban tử lãnh đạo, bộ phận trung tầng cán bộ tiến hành tọa đàm. Hôm nay mời mọi người đến là muốn biết một chút Trương Minh Viễn đồng chí tình huống công tác. Tất cả mọi người thực sự cầu thị nói, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Triệu Hoài An đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc. Giang Thành Thị ủy thư ký Lý Kiến Quốc dẫn đầu phát biểu, "Triệu bộ trưởng, Minh Viễn đồng chí là ta trong công tác tốt cộng tác, cũng là một phi thường ưu tú cán bộ. Hán chính trị tố chất cao, đại cục ý thức mạnh, mỗi lần trong tỉnh bố trí nhiệm vụ đều có thể chính cống hoàn thành. Mà lại hắn năng lực làm việc đột xuất, nhất là tại phát triển kinh tế phương diện, mạch suy nghĩ rõ ràng, biện pháp nhiều." Lý Kiến Quốc cầm lấy trên bàn một phần kinh tế bảng báo cáo, đưa cho Triệu Hoài An, "Ngài nhìn, đây là chúng ta Giang Thành Thị gần 3 năm kinh tế số liệu, GDP năm đồng đều tăng trưởng 8.5%, tài chính thu nhập năm đồng đều tăng trưởng 10%, ở trong đó, Minh Viễn đồng chí không thể bỏ qua công lao." Hắn dẫn đầu đưa vào mấy cái cỡ lớn sản nghiệp hạng mục, kéo theo trên vạn người miệng vào nghề, còn chúng đối với hắn đánh giá rất cao. "Ta bổ sung một điểm." Giang Thành Thị kỷ ủy thư ký Vương Hạo nói ra, "Trương Minh Viễn đồng chí tác phong phi thường vững chắc, thanh chính liêm khiết. Hắn tại Giang Thành Thị công việc nhiều năm, chưa từng có lợi dụng chức quyền vì chính mình và thân thuộc giành qua bất luận cái gì lợi ích. Chúng ta kỷ ủy cũng chưa từng có nhận qua liên quan tới hắn báo cáo, cái này đang cán bộ trong đội ngũ là rất khó đến." Sau đó, mấy vị trung tầng cán bộ cũng nhao nhao phát biểu, có giảng thuật Trương Minh Viễn xâm nhập xí nghiệp giải quyết phát triển nan đề sự tình, có nói đến hắn đội mưa thăm viếng nghèo khó hộ chẳng cảnh, trong lời nói tràn đầy kính nghệ. Triệu Hoài An chăm chú nghe, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng đối Trương Minh Viễn đã có bước đầu hảo cảm. Cuộc hội đàm kết thúc về sau, Triệu Hoài An không làm kinh động Trương Minh Viễn, mà là mang theo nhân viên công tác lặng lẽ đi tới Giang Thành Thị mấy cái cộng đồng cùng xí nghiệp tiến hành ngầm hỏi. Tại Giang Thành Thị khu đang phát triển một nhà điện tử xí nghiệp, Triệu Hoài An tìm được người phụ trách xí nghiệp, xin hỏi ngài đối Trương thị trưởng công việc có cái gì đánh giá. Người phụ trách xí nghiệp nghe xong là hỏi Trương Minh Viễn, lập tức mở ra máy hát, "Trương thị trưởng thế nhưng là chúng ta xí nghiệp chi kỷ người a. Năm ngoái chúng ta xí nghiệp gặp quay vòng vốn khó khăn, mắt thấy là phải ngừng sản xuất, là Trương thị trưởng tự mình dẫn đội tới, giúp chúng ta kết nối ngân hàng, cân đối cho vay, còn giảm miễn một bộ phận tiền thuế, giúp chúng ta vượt qua nan quan." Hắn chỉ vào khu xưởng bên trong tân sinh sinh tuyến, cười nói ra, "Ngài nhìn, đây là chúng ta năm nay mới bên trên dây chuyển sản xuất, cũng là được sự giúp đỡ của Trương thị trưởng, giải quyết thổ địa cùng phê duyệt vấn đề, hiện tại đã đầu tư, hiệu quả và lợi ích phi thường tốt. Trương thị trưởng thường xuyên đến chúng ta xí nghiệp điều tra nghiên cứu, hiểu rõ chúng ta khó khăn, chưa hề đều không lay động giá đỡ, dạng này tốt cán bộ, chúng ta đánh trong đáy lòng ủng hộ." Tại Giang Thành Thị một cái cũ kỹ cư xá, Triệu Hoài An gặp mấy vị ngay tại đánh cờ lão nhân. "Đại gia, xin hỏi ngài nhận biết Trương thị trưởng sao?" Triệu Hoài An cười hỏi. Một vị tóc hoa dâm lão nhân ngẩng đầu, nói ra, "Nhận biết ta. Trương thị trưởng thường xuyên đến tiểu khu chúng ta điều tra nghiên cứu, quan tâm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cái tiểu khu này là cũ kỹ cư xá, không có thang máy, lão nhân trên dưới lâu rất không tiện, là Trương thị trưởng cân đối ngành tương quan, giúp chúng ta gắn thêm thang máy, còn đổi mới lộ diện, xanh hóa hoàn cảnh. Hiện tại tiểu khu chúng ta hoàn cảnh tốt, sinh hoạt cũng thuận tiện, chúng ta đều rất cảm tạ Trương thị trưởng." Thông qua một ngày ngầm hỏi, Triệu Hoài An đối Trương Minh Viễn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hắn có thể cảm nhận được, còn chúng đối Trương Minh Viễn tán thành là phát ra từ nội tâm. Làm như vậy bộ, xác thực phù hợp Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển yêu cầu. Cùng lúc đó, cái khác hai cái khảo sát tổ cũng chuyển tới tin tức. Tổ thứ hai đang khảo sát một vị thị ủy thư ký lúc, phát hiện nên đồng chí mặc dù công việc nhiệt tình cao, nhưng xử lý phức tạp cục diện kinh nghiệm không đủ, lúc trước một lần quần thể sự kiện bên trong, phương thức xử trí có chút đơn giản thô bạo, quần chúng ý kiến khá lớn. Tổ thứ ba tại xác minh một vị tỉnh thẳng bộ môn người phụ trách trong sạch hóa bộ máy chính trị tình huống lúc, phát hiện nên đồng chí có thân thuộc tại bên trong phạm vi quản hạt kinh thương xử lý xí nghiệp, tồn tại xung đột lợi ích phong hiểm. Trải qua tổng hợp quyết định, hai vị này đồng chí bị bài trừ tại người ứng cử danh sách bên ngoài. Sau đó mấy ngày, Triệu Hoài An dẫn đầu tổ chức bộ đồng chí lại tuần tự khảo sát mấy vị điều kiện phù hợp cán bộ. Có cán bộ mặc dù trong sạch hóa bộ máy chính trị phương diện không có vấn đề, nhưng kinh tế kinh nghiệm làm việc không đủ. Có cán bộ mặc dù năng lực đột xuất, nhưng quần chúng cơ sở tương đối yếu kém. Trải qua lặp đi lặp lại so sánh, sàng chọn, tổ chức bộ cuối cùng sơ bộ trải vớt ra ba tên nhân tuyển thích hợp: Giang Thành Thị ủy phó thư ký, thị trưởng Trương Minh Viễn, tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm Lưu Vĩ, cùng một chỗ khác cấp thị ủy phó thư ký Trần Cương. Ba vị này đồng chí đều có ưu thế. Tổ chức bộ vụ sẽ lên, Triệu Hoài An cầm ba phần kỹ càng khảo sát báo cáo, đối cái khác phó bộ trưởng nói ra, "Trương Minh Viễn đồng chí, cơ sở kinh nghiệm phong phú, kinh tế năng lực làm việc mạnh, quần chúng cơ sở tốt, xử lý phức tạp cục diện năng lực đột xuất. Lưu Vi đồng chí, vĩ mô điều tiết khống chế năng lực mạnh, đối toàn tỉnh phát triển kinh tế tình huống hiểu khá rõ, có thể tốt hơn kết nối tỉnh lý chính sách. Trần Cương đồng chí, tác phong vững chắc, giỏi về làm quần chúng công việc, đang thoát bẩn công thành cùng nông thôn chấn hưng trong công việc biểu hiện đột xuất. Triệu bộ trưởng, ta cho rằng Trương Minh Viễn đồng chí thích hợp hơn. Một vị phó bộ trưởng nói ra, Trung Giang Thị hiện tại cần nhất là có thể nhanh chóng ổn định cục diện, thôi động phát triển kinh tế cán bộ. Trương Minh Viễn đồng chí tại Giang Thành Thị biểu hiện rõ như ban ngày, hắn không chỉ có thể nắm chắc kinh tế công việc, còn có thể làm tốt quần chúng công việc, làm như vậy bộ đến bên trong sông, nhất định có thể mở ra công việc cục diện. Một vị khác phó bộ trưởng thì nói ra, Lưu Vi đồng chí cũng không tệ. Trung Giang Thị kinh lịch phong ba lớn như vậy, phát triển kinh tế nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, cần một vị hiểu vĩ mô điều tiết khống chế cán bộ, kết nối tỉnh lý chính sách, tranh thủ càng nhiều ủng hộ. Trải qua kịch liệt thảo luận, mọi người cuối cùng đạt thành chung nhận thức, Trương Minh Viễn đồng chí tổng hợp năng lực mạnh nhất, phù hợp nhất Trung Giang Thị ủy thư ký nhân tuyển yêu cầu. Sau đó, tổ chức bộ căn cứ khảo sát tình huống cùng thảo luận kết quả, tạo thành kỹ càng tuyển chọn báo cáo, đưa ra cho tỉnh ủy thường ủy hội. Thẩm Thanh Vân thu được tuyển chọn báo cáo về sau, lập tức phê chỉ thị, mau chóng tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội, chuyên đề nghiên cứu Trung Giang Thị ủy thư ký nhân tuyển vấn đề. Sáng ngày thứ 29 điểm, tỉnh ủy đám thường ủy bọn họ tới đúng lúc phòng họp. Trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng, mỗi người trước mặt đều trưng bày tổ chức bộ đề giao tuyển chọn báo cáo cùng ba vị người ứng cử tài liệu cặn kẽ. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, hôm nay chúng ta tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội, chủ yếu đề tài thảo luận là nghiên cứu xác định Trung Giang Thị ủy thư ký nhân tuyển. Trung Giang Thị tình huống tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại đang đứng ở mấu chốt ổn định cùng thời kỳ phát triển, chọn tốt một vị thích hợp thị ủy thư ký cực kỳ trọng yếu. Tổ chức bộ đã làm đại lượng tỉ mỉ khảo sát công việc, tạo thành tuyển chọn báo cáo, phía dưới mời Hoài An đồng chí trước giới thiệu một chút tương quan tình huống. Triệu Hoài An đứng người lên, cầm lấy tuyển chọn báo cáo, kỹ càng giới thiệu tuyển chọn công tác quá trình, khảo sát tình huống cùng ba vị người ứng cử tình huống căn bản. Hắn trọng điểm giới thiệu Trương Minh Viễn đồng chí công việc công trạng, quân chúng danh tiếng cùng trong sạch hóa bộ máy chính trị tình huống, đồng thời cũng khách quan phân tích Lưu Vĩ cùng Trần Cương hai vị đồng chí ưu thế cùng không đủ. Triệu Hoài An giới thiệu xong về sau, Thẩm Thanh Vân nói ra, phía dưới mời mọi người kết hợp ba vị người ứng cử tình huống, phát biểu ý kiến của mình. Tỉnh trưởng Lưu Phương Thư dẫn đầu phát biểu, ta nói chuyện cái nhìn của ta, Trung Giang Thị hiện tại nhu cầu cấp thiết nhất là ổn định cùng phát triển. Trải qua Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ phá hư, Trung Giang Thị phát triển kinh tế nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, quần chúng lòng tin cũng nhận đả kích. Cho nên, chúng ta cần một vị đã có thể ổn định cục diện, lại có thể thôi động phát triển kinh tế cán bộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, Trương Minh Viễn đồng chí tại Giang Thành Thị biểu hiện phi thường đột xuất, phát triển kinh tế khiến cho tốt, quần chúng cơ sở cũng vững chắc. Càng quan trọng hơn là, hắn có phong phú cơ sở chủ chính kinh nghiệm, xử lý phức tạp cục diện năng lực rất mạnh. Ta cho rằng, Trương Minh Viễn đồng chí là Trung Giang Thị ủy thư ký thí sinh thích hợp. Tỉnh ủy thư ký Lý Chính Dân tiếp lấy nói ra, ta đồng ý tỉnh trưởng ý kiến. Trung Giang Thị chính trị sinh thái cần tái tạo, còn chúng đôi cán bộ tín nhiệm cần trùng kiến. Trương Minh Viễn đồng chí thanh chính liêm khiết, tác phong vững chắc, điểm này phi thường trọng yếu. Chỉ có làm như vậy bộ mới có thể thắng quần chúng tín nhiệm, mới có thể dẫn đầu Trung Giang Thị tái tạo chính trị sinh thái. Mà lại, hắn tại Giang Thành Thị trong công việc cũng hiện ra rất mạnh nguyên tắc tính cùng tinh thần trách nhiệm, ta cho là hắn có thể đảm nhiệm Trung Giang Thị ủy thư ký cương vị. Ta cảm thấy không nhất định là dạng này. Phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến thì đưa ra cái nhìn bất đồng, ta cho rằng Lưu Vĩ đồng chí cũng có ưu thế. Lưu Vĩ đồng chí trưởng kỳ tại tỉnh phát cải ủy công việc, đối toàn tỉnh phát triển kinh tế quy hoạch cùng chính sách dẫn hướng hiểu rõ vô cùng. Trung Giang Thị hiện tại cần đại lượng chính sách ủng hộ và hạng mục nâng đỡ, Lưu Vĩ đồng chí đến nhận chức về sau, có thể tốt hơn kết nối tỉnh lý tài nguyên, vì Trung Giang Thị phát triển tranh thủ càng nhiều ủng hộ. Tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lý Nguyệt Như nói ra, ta nói chuyện cái nhìn của ta. Trung Giang Thị trải qua lần này phong ba, dư luận hoàn cảnh tương đối phức tạp, cần một vị giỏi về làm tuyên truyền tư tưởng công việc, có thể dẫn đạo dư luận, ngưng tụ lòng người cán bộ. Trương Minh Viễn đồng chí tại Giang Thành Thị trong lúc công tác, phi thường trọng thị tuyên truyền tư tưởng công việc, giỏi về cùng quần chúng câu thông giao lưu, có thể kịp thời đáp lại quần chúng lo lắng. Ta cho rằng, hắn đến bên trong sông, có thể nhanh chóng ngưng tụ lòng người, ổn định dư luận hoàn cảnh. Rất hiển nhiên, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cái này phía sau dính đến, tự nhiên là trong tỉnh thế lực khắp nơi đánh cờ. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó không nói gì, chỉ là kiên nhẫn nghe đám người phát biểu. Hắn thật giống như một cái câu cá người, đem mồi câu giải ra, nhìn xem có ai sẽ lên câu. Không hề nghi ngờ, cái này mồi câu thật sự là quá thơm, để cho người ta căn bản không có cách nào cự tuyệt. Chương 3008, đánh cờ chương 3008, đánh cờ tỉnh ủy thống chiến bộ trưởng Tiền Hồng Bân cũng nói ra, ta đồng ý tuyển Trương Minh Viễn đồng chí. Trung Giang Thị có rất nhiều dân doanh xí nghiệp, trải qua Sở Văn Vũ trên ép, dân doanh xí nghiệp phát triển lòng tin nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trương Minh Viễn đồng chí tại Giang Thành Thị trong lúc công tác, phi thường trọng thị dân doanh xí nghiệp phát triển, trợ giúp dân doanh xí nghiệp giải quyết rất nhiều thực tế khó khăn, đạt được dân doanh xí nghiệp rộng khắp tán thành. Hắn đến bên trong sông, nhất định có thể trợ giúp dân doanh xí nghiệp nhặt lại lòng tin, thôi động Trung Giang Thị phát triển kinh tế. Sau đó, những thường ủy khác cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Đại bộ phận thường ủy đều cho rằng, Trương Minh Viễn đồng chí tổng hợp năng lực mạnh nhất, phù hợp nhất Trung Giang Thị ủy thư ký nhân tuyển yêu cầu. Cũng có số ít thường ủy cho rằng Lưu Vĩ hoặc Trần Cương đồng chí có ưu thế, nhưng trải qua xâm nhập thảo luận, mọi người cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Thẩm Thanh Vân gặp mọi người thảo luận đến không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, ý của mọi người gặp đều rất có đạo lý. Tổng hợp ý của mọi người gặp cùng tổ chức bộ khảo sát tình huống, ta cho rằng Trương Minh Viễn đồng chí chính trị tố chất cao, năng lực làm việc mạnh, còn chúng cơ sở tốt, tác phong vững chắc, có đảm nhiệm Trung Giang thị ủy thư ký điều kiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, Trung Giang thị hiện tại cần chính là một vị có thể nhanh chóng ổn định cục diện, thôi động phát triển, nương tụ lòng người cán bộ. Trương Minh Viễn đồng chí tại Giang Thành thị công việc công trạng đã đầy đủ đã chứng minh năng lực của hắn, ta tin tưởng hắn đến bên trong sông, nhất định có thể không phụ tổ chức tín nhiệm cùng quần chúng kỳ vọng. Nghe được hắn, đám người hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư là tán thành Trương Minh Viễn. Đã dạng này, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có ý kiến khác. Quan trường ở trong chính là như thế, không có tỉnh ủy thư ký tình huống dưới, hai cái phó thư ký ý kiến thống nhất, những thường ủy khác tự nhiên không có ý kiến gì. Sau đó, hội nghị tiến hành dân chủ biểu quyết. Cuối cùng, toàn phiếu thông qua xác định Trương Minh Viễn vị Trung Giang thị ủy thư ký nhân tuyển. Xế chiều hôm đó, Triệu Hoài An thân tự lai đến Giang Thành thị chính phủ, tìm được Trương Minh Viễn. Minh Viễn đồng chí, có cái trọng yếu sự tình muốn thông chi ngươi. Triệu Hoài An vừa cười vừa nói. Trương Minh Viễn vội vàng mời Triệu Hoài An ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà. Triệu bộ trưởng, xin mời ngài nói. Đối với vị này tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng tự mình đến sự tình, hắn mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng loáng thoáng đã có một tia dự cảm. Trải qua tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu quyết định bổ nhiệm ngươi vì Trung Giang thị ủy thư ký. Triệu Hoài An trịnh trọng nói ra, Trung Giang thị hiện tại đang đứng ở mấu chốt ổn định cùng thời kỳ phát triển, tổ chức bên trên hy vọng ngươi có thể mau chóng đi Trung Giang thị, khai triển công việc, ổn định cục diện, thôi động Trung Giang thị các hạng công việc mau chóng đi vào quỹ đạo. Nghe được cái này bổ nhiệm, Trương Minh Viễn sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được chịu nặng trách nhiệm. Hắn biết, Trung Giang thị tình huống phi thường phức tạp, cái này bổ nhiệm đã là tổ chức tín nhiệm, cũng là khiêu chiến thật lớn. Cảm tạ tổ chức tín nhiệm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, mau chóng đi Trung Giang thị, khai triển công việc, tuyệt không cô phụ tổ chức kỳ vọng cùng Trung Giang thị nhân dân chờ đợi. Trương Minh Viễn trịnh trọng nói. Triệu Hoài An nhẹ gật đầu, nói ra, Minh Viễn đồng chí, tổ chức bên trên tin tưởng năng lực của ngươi. Đến bên trong sông, phải chú ý phương pháp làm việc, trước xâm nhập điều tra nghiên cứu, hiểu rõ tình huống thực tế, lại từng bước khai triển công việc. Có cái gì khó khăn cùng vấn đề, kịp thời hướng tỉnh ủy báo cáo, tỉnh ủy nhất định sẽ ủng hộ ngươi công việc. Được rồi, Triệu bộ trưởng. Trương Minh Viễn nói. Đưa tiễn Triệu Hoài An về sau, Trương Minh Viễn lập tức triệu tập Giang Thành thị chính phủ tương quan người phụ trách, giao tiếp công việc của mình. Hắn không có chút nào trì hoãn, vào lúc ban đêm liền thu thập xong hành lý, sáng sớm hôm sau liền mang theo thư ký đi Trung Giang thị. Sau 2 giờ, Trương Minh Viễn xe đã tới Trung Giang thị. Xe lái vào nội thành, Trương Minh Viễn xuyên thấu qua cửa sổ xe, cẩn thận quan sát đến tòa thành thị này. Trên đường phố mặc dù người đi đường không ít, nhưng trong không khí tựa hồ còn tràn ngập một tia khí tức ngột ngạt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quần chúng tập hợp một chỗ, thấp giọng đàm luận cái gì, mang trên mặt cảnh giác cùng mong đợi thần sắc. "Trương thư ký, chúng ta đi trước thị ủy bảo đến a?" Thư ký hỏi. Trương Minh Viễn lắc đầu nói ra, "Không nóng nảy bảo đến. Chúng ta đi trước cơ sở nhìn xem, tìm hiểu một chút quần chúng tình huống thực tế." Hắn để lái xe thay đổi phương hướng, thẳng đến Nam Hoa khu, nơi này là sở văn vũ phạm tội đội chủ yếu hoạt động khu vực, cũng là thụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khu vực. Nam Hoa khu một đầu phố cũ, là bản xứ quả vật đường phố. Trước kia, nơi này phi thường náo nhiệt, thương hộ tụ tập. Nhưng trải qua sở văn vũ chèn ép, rất nhiều thương hộ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ còn lại số ít mấy nhà còn tại miễn cưỡng kinh doanh. Trương Minh Viễn sau khi xuống xe, đi vào một nhà ngay tại kinh doanh tiệm tạp hóa. Chủ cửa hàng là một vị hơn 50 tuổi đại thúc, nhìn thấy Trương Minh Viễn tiến đến, nhiệt tình hô: "Tiên sinh, muốn ăn chút gì không?" "Đại thúc, cho ta đến một bát mì hoành thánh." Trương Minh Viễn vừa cười vừa nói, sau đó tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, cùng chủ cửa hàng nói chuyện phiếm: "Đại thúc, ta nhìn trên con đường này thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chuyện gì xảy ra à?" Chủ cửa hàng thở dài, hạ giọng nói ra: "Trước kia con đường này nhưng náo nhiệt, về sau tới cái gọi sở văn vũ ác bá, mỗi tháng đều muốn thu phí bảo hộ, còn cưỡng bách chúng ta từ chỗ của hắn nhập hàng, giá cả so bên ngoài quý rất nhiều. Rất nhiều thương hộ không nguyện ý giao phí bảo hộ, liền bị hắn người đánh, cửa hàng cũng bị đập, không có cách, chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Vậy bây giờ sở văn vũ bị bắt, làm sao còn không mở cửa đâu?" Trương Minh Viễn hỏi. Chủ cửa hàng lắc đầu, nói ra: "Mặc dù sở văn vũ bị bắt, nhưng mọi người vẫn có chút lo lắng. Không biết mới tới lãnh đạo thế nào, có thể hay không còn giống như trước, quan lại bao che cho nhau. Mà lại, rất nhiều thương hộ tổn thất quá lớn, cũng không có tiền một lần nữa gây dựng." Trương Minh Viễn nghe chủ cửa hàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, quần chúng lo lắng không phải là không có đạo lý, muốn trùng kiến quần chúng tín nhiệm, đường phải đi còn rất dài. "Đại thúc, ngài yên tâm, mới tới thị ủy thư ký nhất định sẽ vì mọi người làm chủ. Sở văn vũ như thế ác bá, sẽ không lại xuất hiện." Trương Minh Viễn nghiêm túc nói. Ăn xong mì hoành thánh, Trương Minh Viễn lại tham viếng mấy nhà thương hộ cùng cư dân phụ cận. Mọi người thuyết pháp cùng chủ cửa hàng không sai biệt lắm, đều đối lại trước tao ngộ cảm thấy phẫn nộ, đối tương lai sinh hoạt tràn đầy lo lắng. Trương Minh Viễn một bên nghe, một bên tại laptop bên trên ghi chép, đồng thời hướng mọi người hứa hẹn, nhất định sẽ mau chóng giải quyết mọi người khó khăn, để mọi người một lần nữa vượt qua an ổn sinh hoạt. Sau đó, Trương Minh Viễn lại tới Trung Giang thị mấy nhà trọng điểm xí nghiệp. Những xí nghiệp này phần lớn nhận lấy sở văn vũ chèn ép, kinh doanh khó khăn. Tại một nhà vật liệu xây dựng xí nghiệp, người phụ trách hướng Trương Minh Viễn ngược lại lên nước đắng: "Trương thư ký, trước kia chúng ta xí nghiệp vật liệu xây dựng chất lượng rất tốt, giá cả cũng hợp lý, nhưng sở văn vũ ép buộc chúng ta từ công ty của hắn nhập hàng, còn để chúng ta cho hắn giao cổ phần danh nghĩa, không phải liền không cho chúng ta khởi công. Chúng ta thực sự không có cách, chỉ có thể đáp ứng hắn yêu cầu, hiện tại xí nghiệp đã gần như phá sản." Trương Minh Viễn an ủi: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Sở văn vũ phạm tội đội đã bị đánh rơi mất, về sau sẽ không còn có người dám ức hiếp các ngươi." chúng ta sẽ mau chóng ra sân khấu tương quan chính sách, trợ giúp thụ ảnh hưởng xí nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Trải qua một ngày tham viếng điều tra nghiên cứu, Trương Minh Viện đối Trung Giang Thị tình huống thực tế có càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn ý thức được, Trung Giang Thị vấn đề so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không chỉ cần phải tái tạo chính trị sinh thái, còn cần giải quyết quần chúng cùng xí nghiệp thực tế khó khăn, chủ kiến quần chúng cùng xí nghiệp lòng tin. Sáng ngày thứ hai, Trương Minh Viễn đi vào Trung Giang Thị ủy bảo đến. Thị ủy các cán bộ sớm đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Trương Minh Viễn tiến đến, nhao nhao tiến lên bần an. Trương Minh Viễn cùng mọi người từng cái nắm tay, sau đó tổ chức Trung Giang Thị ủy thường ủy hội. Trong phòng họp, Trung Giang Thị ủy đám thường ủy bọn họ đều ngồi tại vị trí của mỗi người, thần tình nghiêm túc. Trương Minh Viễn đi vào phòng họp, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Hắn nhìn quanh một vòng đám người nói ra, các đồng chí, hôm nay ta chính thức đến nhận chức Trung Giang Thị ủy thư ký. Đầu tiên, ta đại biểu cá nhân ta, cảm tạ tổ chức tín nhiệm cùng mọi người hoan nghênh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, Trung Giang Thị kinh lịch một trận nghiêm trọng phong ba, Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ phạm tội đội xa lưới, là đảng cùng chính phủ đã kích mục nát, quét hắc trừ ác trọng đại thắng lợi, cũng là Trung Giang Thị tái tạo chính trị sinh thái, thôi động phát triển mới nổi điểm. Trước mắt, Trung Giang Thị hàng đầu nhiệm vụ là ổn định cục diện, ngưng tụ lòng người, thôi động phát triển. Tiếp xuống, ta tuyên bố mấy hạng công việc bố trí. Trương Minh Viện ngữ khí kiên định nói ra, thứ nhất, khai triển toàn thành phố phạm vi bên trong tham viếng điều tra nghiên cứu hoạt động. Các vị thường ủy muốn dẫn đầu xâm nhập cơ sở, xâm nhập quần chúng, xâm nhập xí nghiệp, hiểu rõ quần chúng cùng xí nghiệp thực tế khó khăn, nghe ý của mọi người gặp cùng đề nghị, thành lập vấn đề đại sổ sách, dần dần giải quyết. Thứ hai, khai triển doanh thương hoàn cảnh sửa trị hành động, nghiêm khắc đả kích các loại ức hiếp xí nghiệp, phá hư doanh thương hoàn cảnh hành vi, vì xí nghiệp phát triển sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh. Đồng thời, ra sân khấu tương quan nâng đỡ chính sách, trợ giúp thụ ảnh hưởng xí nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Thứ ba, tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, xâm nhập khai triển cảnh cáo giáo dục hoạt động, dẫn đạo rộng rãi cán bộ hấp thụ Sở Thiên Khoát giáo huấn, dựng nên chính sách quyền lực xem, địa vị xem, lợi ích xem. Đồng thời, tăng cường giám sát chấp kỷ vấn trách, nghiêm túc xét xử các loại làm trái kỷ hành động trái luật. Thứ tư, làm tốt dân sinh bảo hộ công việc, trọng điểm giải quyết quần chúng quan tâm giáo dục, chữa bệnh, vào nghề, nhà ở các loại vấn đề, để quần chúng cảm nhận được đảng cùng chính phủ ấm áp. Trương Minh Viễn tiếng nói vừa dứt, trong phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao biểu thị, nhất định sẽ kiên quyết quán triệt chứng thực Trương Minh Viễn bố trí, toàn lực ứng phó làm tốt các hạng công việc. Sau đó, Trung Giang Thị ủy đám thường ủy bọn họ lập tức hành động dựa theo Trương Minh Viễn bố trí, xâm nhập cơ sở khai triển thăm viếng điều tra nghiên cứu. Chính Trương Minh Viễn cũng làm gương tốt, mỗi ngày đều xâm nhập một tuyến, hiểu rõ quần chúng cùng xí nghiệp khó khăn. Phòng làm việc của hắn bên trong treo một chương Trung Giang Thị địa đồ, phía trên ghi chú hắn đã thả địa phương cùng cần giải quyết vấn đề. Nhằm vào thương hộ môn phản ứng một lần nữa gây dựng tài chính khó khăn vấn đề, Trương Minh Viễn cân đối ngân hàng, vì thương hộ môn cung cấp lãi tức thấp cho vay, nhằm vào xí nghiệp phản ứng kinh doanh khó khăn vấn đề, hắn tổ chức ngành tương quan, vì xí nghiệp giảm miễn bộ phận tiền thuế, còn giúp trợ xí nghiệp kết nối đường dây tiêu thụ, nhằm vào quần chúng phản ứng dân sinh vấn đề, hắn thôi động ngành tương quan, tăng nhanh cũ kỹ cư xá cải tạo, trường học cùng bệnh viện kiến thiết tiến độ. Tại Trương Minh Viện dẫn đầu dưới, Trung Giang Thị các hạng công việc cấp tốc đi vào quỹ đạo. Quan bế thương hộ một lần nữa khai trường, gần như phá sản xí nghiệp khôi phục sinh cơ, trên đường phố lại khôi phục ngày xưa cảnh tượng nhiệt náo. Quần chúng trên mặt cảnh giác cùng lo lắng dần dần biến mất, thay vào đó là tiếu dung cùng hy vọng. Tin tức rất nhanh truyền đến tỉnh thành, Thẩm Thanh Vân cùng những thường ủy khác đều cao hứng phi thường. Trương Minh Viễn đồng chí quả nhiên không có cô phụ tổ chức tín nhiệm, Trung Giang Thị cục diện rất nhanh liền ổn định lại. Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói. Lưu Phương Thư cũng nói ra, đúng vậy à, Trương Minh Viễn đồng chí năng lực bất xuất, tác phong vững chắc, là cái tốt cán bộ. Tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Trung Giang Thị nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, đột nhiên mở miệng nói ra, Thanh Vân đồng chí, trung ương bên kia phong thành, người nghe nói à? Nghe được vấn đề này, Thẩm Thanh Vân biểu lộ lập tức liền thay đổi. Chương 3009, tỉnh ủy thư ký chi tranh. Chương 3009, tỉnh ủy thư ký chi tranh. Tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Phương Thư, thành khẩn nói ra, liên quan tới chuyện này, ta một mực cũng không có thu được tin tức gì. Hắn đây là ăn ngay nói thật, từ đầu đến cuối trung ương bên kia đều không có cho hắn một cái minh xác tin tức, liền ngay cả phụ thân Thẩm Chấn Sơn bên kia cũng cứ gọi điện thoại tới nói cho hắn biết, không nên ôm có ảo tưởng không thực tế. Trung ương một mực không có bổ nhiệm nam quan tỉnh tỉnh ủy thư ký, chủ yếu là bởi vì phía trên còn tại cân nhắc, mà không phải bởi vì định cho Thẩm Thanh Vân cơ hội này. Ta biết. Lưu Phương Thư nghe vậy thở dài một hơi, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta chính là đang nghĩ, chuyện này sẽ có hay không có biến số gì. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân nháy mắt nhưng không có lên tiếng. Thân thiết với người quen sơ, mặc dù mình cùng Lưu Phương Thư trong khoảng thời gian này hợp tác coi như không tệ, nhưng người muốn nói để Thẩm Thanh Vân cùng hắn móc tim móc phổi nói lời trong lòng, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Quan trưởng không có bằng hữu, hôm nay người hợp tác, ngày mai có thể sẽ biến thành đối chọi gay gắt đối thủ, điểm này Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lưu Phương Thư gặp Thẩm Thanh Vân không mở miệng, liền không nói gì nữa, rất nhanh liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Nhìn xem vị này tỉnh trưởng đại nhân bóng lưng, Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Có mấy lời hắn là không có cách nào nói, dù sao bất kể như thế nào, Lưu Phương Thư hiện tại so với mình cấp bậc cao hơn, người ta mới là tỉnh trưởng, đường đường chính bộ cấp cán bộ, mình chẳng qua là cái phó bộ cấp mà thôi. Dù là hiện tại lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc, vậy cũng chỉ là một cái cùng loại với đại diện nhân vật. Bất kỳ một cái nào chức vị, chỉ cần trên đầu mang theo đại diện tên tuổi, vậy liền mang ý nghĩa hết thảy cũng còn có biến số. Thẩm Thanh Vân là cái phi thường thanh tỉnh người, hắn biết rõ biết trong này chuyện ẩn ở bên trong biến số lớn bao nhiêu, thật muốn nói mình bây giờ đắc ý quên hình, vậy cuối cùng rất có thể biến thành một chuyện cười. Trong ngay mắt, thời gian lại qua hơn phân nửa tháng. Mùa thu Nam Quan tỉnh đã có một hơi khí lạnh. Tỉnh ủy đại lễ đường trước, treo Nam Quan tỉnh kinh tế công tác hội nghị màu đỏ hành phi trong gió rét có chút rung động, phá lệ bắt mắt. 8 giờ rưỡi sáng, thân mang màu đậm trang phục chính thức tham dự nhân viên đã lần lượt đến, trong bọn họ có tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ban lãnh đạo thành viên, có các sảnh cục người phụ trách chủ yếu, cũng có các nơi thị châu chính đảng người đứng đầu. Mọi người bước chân vội vàng, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng, nhẹ giọng trao đổi đối trước mắt kinh tế tình thế cách nhìn, trực tiếp đi vào đèn đuốc sáng trưng lễ đường. Trong lễ đường, hơn 1000 chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Trên đại hội nghị phương, ra sức viết lên Nam Quan tỉnh cao chất lượng phát triển phần mới quảng cáo trang nghiêm túc mục. Thẩm Thanh Vân thân mang màu xám đậm Âu phục, buộc lên xanh đen sắc cả vạt, đang ngồi ở đài chủ tịch trung ương trên chỗ ngồi, cầm trong tay một phần thật dày hội nghị vật liệu, đầu ngón tay tại giao diện bên trên nhẹ nhàng hoạt động, trong đầu cắt tỉa hội nghị hạch tâm yếu điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn một bên chủ tính trung thúc đẩy trung Giang thị vụ án đến tiếp sau công việc, một bên dẫn đầu trải bước toàn tỉnh phát triển kinh tế tình huống, liên tục nhiều ngày tăng ca đến đêm khuya, dưới mắt đáy mắt tuy có nhàn nhạt mỏi mệt, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén mà kiên định. Thanh Vân đồng chí, người đều đến đông đủ, bắt đầu đi. Bên người tỉnh trưởng Lưu Phương Thư thấp giọng nhắc nhở. Lưu Phương Thư mặc màu xanh đậm Âu phục, thần sắc trầm ổn, trong tay cũng cầm một phần đánh dấu đến lít nha lít nhít vật liệu. Hắn biết rõ, năm nay kinh tế tình thế phức tạp, trận này hội nghị gánh chịu lấy thống nhất tư tưởng, nương tụ chung nhận thức, bố trí nhiệm vụ trách nhiệm, dù không được nửa điểm qua loa. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, buông xuống vật liệu, đưa tay sửa sang ống tay áo, chậm rãi đứng người lên. Nguyên bản hơi có vẻ ồn ào lễ đường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn. Hắn cầm ống nói lên, hùng hậu mà hữu lực thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ lễ đường. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị, nhiệm vụ chủ yếu là xâm nhập học tập quán triệt trung ương chỉ thị tinh thần, phân tích trước mắt kinh tế tình thế, bố trí sang năm kinh tế công việc, là thực hiện sang năm tốt đẹp bắt đầu đặt vững nền móng vững chắc. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ngựa khí trở nên nghiêm trọng. Trước mắt, Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế bên trong vấn đề cũ, mới khiêu chiến vẫn không ít. Hoàn cảnh bên ngoài biến hóa ảnh hưởng làm sâu sắc, toàn cầu kinh tế khôi phục không còn chút sức lực nào, mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa ngẩng đầu, cho chúng ta buôn bán bên ngoài lối ra mang đến không nhỏ áp lực, trong tỉnh cung cấp mạnh cần yếu mâu thuẫn đột xuất, truyền thống sản nghiệp truyền hình thăng cấp lạc hậu, mới phát sản nghiệp quy mô chưa hình thành, cư dân tiêu phí ý nguyện không mạnh, trọng điểm lĩnh vực phong hiểm tai họa ngầm khá nhiều, bất động sản thị trường ba động, địa phương chính phủ nợ nần, bên trong nhỏ hơi xí nghiệp kinh doanh khó khăn các loại vấn đề đan vào lẫn nhau, chế ước lấy kinh tế tiếp tục khỏe mạnh phát triển. Dưới đài, các nơi thị châu người phụ trách nhào nhào cúi đầu xuống, tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép. Trung Giang thị tân nhiệm thị ủy thư ký Trương Minh Viễn ngồi ở cạnh trước vị trí, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vừa tới bên trong sông dày trước không lâu, đang toàn lực thôi động kinh tế địa phương khôi phục, Thẩm Thanh Vân vạch cung cấp mạnh cần yếu, xí nghiệp kinh doanh khó khăn các loại vấn đề, tại Trung Giang thị biểu hiện được càng đột xuất, cái này khiến hắn càng thêm cảm nhận được trên vai áp lực. Những vấn đề này, phần lớn là đang phát triển, chuyển hình bên trong vấn đề. Thẩm Thanh Vân thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo kiên định lòng tin, chúng ta muốn thanh tỉnh nhận thức đến Nam Quan tỉnh kinh tế trưởng kỳ hướng tốt trèo chống điều kiện cùng cơ bản xu thế không có thay đổi. Chúng ta có kiên cố sản nghiệp cơ sở, có tài nguyên phong phú thiên chất, có khổng lồ bên trong cần thị trường, càng có đảng trung ương kiên cường lãnh đạo cùng các hạng chính sách hữu lực trèo chống. Chỉ cần chúng ta kiên định lòng tin, dùng tốt ưu thế, ứng đối khiêu chiến, liền nhất định có thể không ngừng củng cố phát triển kinh tế ổn bên trong hướng tốt tình thế. Nghe đến đó, Trương Minh Viễn ngẩng đầu, trong mắt ngưng trọng dần dần tiêu tán, thay vào đó là phấn chấn. Hắn tại laptop bên trên viết xuống kiên định lòng tin, công thành khắc khó tám chữ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem hội nghị tinh thần mang về bên trong sông, kết hợp nơi đó thực tế, thôi động kinh tế đi ra khỏi cảnh. Thẩm Thanh Vân uống một hớp nước, tiếp tục nói ra, làm tốt sang năm kinh tế công việc, nhất định phải một mực nắm chắc chính xác phương hướng. Muốn lấy trung ương chỉ thị tinh thần vì chỉ đạo, hoàn chỉnh chuẩn xác toàn diện quán triệt mới phát triển lý niệm, tăng tốc tạo dựng mới phát triển cách cục, gắng sức thôi động cao chất lượng phát triển. Hắn cường điệu, muốn kiên trì ổn bên trong cầu tiến công việc tổng nhạc dạo, tốt hơn chủ tính trung trong nước kinh tế công việc cùng quốc tế kinh mậu đấu tranh, tốt hơn chủ tính trung phát triển cùng an toàn, áp dụng càng thêm tích cực có triển vọng vĩ mô chính sách là mấu chốt, muốn tăng cường chính sách trước xem tính, tính nhắm vào, hiệp đồng tính, tiếp tục mở rộng bên trong cần, ưu hóa cung cấp, làm ưu tăng lượng, bản sống tồn lượng, nhập ra tùy tục phát triển mới chất sức sản xuất, sâu thúc đẩy toàn tỉnh thống nhất đại thị trường kiến thiết, tiếp tục đề phòng hóa giải trọng điểm lĩnh vực phong hiểm. Mục tiêu cuối cùng nhất là thôi động kinh tế thực hiện chất hữu hiệu tăng lên cùng lượng hợp lý tăng trưởng, bảo trì xã hội hài hòa ổn định. Thẩm Thanh Vân lời nói trịch địa hữu thanh, dưới đài vang lên nhiệt liệt mà bền bỉ tiếng vỗ tay. Lưu Vương Thư cũng khẽ gật đầu, hắn tán đồng Thẩm Thanh Vân phán đoán, sang năm kinh tế công việc đã muốn ổn định tăng trưởng tình thế, lại muốn đẩy động chất lượng tăng lên, chủ tính trung tốt phát triển cùng an toàn hai kiện đại sự, cái này cần toàn tỉnh trên dưới đồng tâm hiệp lực, hiệp đồng phát lực. Sau đó, Lưu Phương Thư liền sang năm kinh tế công tác chính sách lấy hướng làm cụ thể bố trí. Hắn đứng người lên, cầm ống nói lên, ngựa khí nghiêm cẩn, sang năm kinh tế công việc tại chính sách lấy hướng lên, muốn kiên trì ổn bên trong cầu tiến, sách chất tăng hiệu, phát huy tồn lượng chính sách cùng tăng lượng chính sách tổng thể hiệu ứng, tăng lớn lịch chu kỳ cùng vượt chu kỳ điều tiết cường độ, tăng lên vĩ mô kinh tế quản lý hiệu năng. Nhằm vào chính sách tài chính, Lưu Phương Thư cường điệu, muốn tiếp tục áp dụng càng thêm tích cực chính sách tài chính. Bảo trì cần thiết tài chính thiếu hụt, nợ nần tổng quy mô cùng chi tiêu tổng lượng, đây là ổn định kinh tế tăng trưởng trọng yếu chèo chống. Đồng thời, phải tăng cường tài chính khoa học quản lý, ưu hóa tài chính chi tiêu kết cấu, đem tiền dùng tại trên lưới lao. hắn đặc biệt nâng lên, muốn vi phạm thu thuế ưu đãi, tài chính phụ cấp chính sách, coi trọng giải quyết địa phương tài chính khó khăn, túi lao cơ sở ba bảo đảm ranh giới cuối cùng, nghiêm túc tài chính và kinh tế kỷ luật, kiên trì chính đảng cơ quan quá chặt thời gian, kiên quyết phản đối phô trương lãng phí. Dưới đài, phòng tài chính tỉnh sở trưởng Triệu Khải chăm chú ghi chép, trong lòng tính toán sang năm tài chính dự toán an bài. Hắn biết, tích cực chính sách tài chính không phải mù quáng mở rộng chi tiêu, mà là muốn tinh chuẩn phát lực, đề cao hiệu năng, nhất là cơ sở ba bảo đảm ranh giới cuối cùng nhất định phải túi lao, đây là bảo hộ dân sinh cùng cơ sở vận chuyển cơ sở. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó phải lập tức tổ chức đoàn đội, thay đổi nhỏ chính sách tài chính biện pháp, bảo đảm các hạng yêu cầu rơi xuống từ chỗ. Liên quan tới chính sách tiền tệ, Lưu Phương Thư Bạch muốn tiếp tục áp dụng vừa phải rộng rãi chính sách tiền tệ, đem xúc tiến kinh tế ổn định tăng trưởng, giá hàng hợp lý tăng trở lại làm trọng yếu suy tính, linh hoạt hiệu suất cao vận dụng hàng chuẩn hàng hơi thở chờ nhiều loại chính sách công cụ, bảo trì lưu động tính dư giả. Hắn yêu cầu thông suốt chính sách tiền tệ chuyển cơ chế, dẫn đạo cơ quan tài chính tăng lực ủng hộ mở rộng bên trong cần, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới, bên trong nhỏ hơi xí nghiệp chờ trọng điểm lĩnh vực, đồng thời phải gìn giữ nhân dân tệ tỷ suất hối đoái tại hợp lý cân đối trình độ bên trên cơ bản ổn định, vì phát triển kinh tế kiến tạo tốt đẹp tài chính hoàn cảnh. Tăng cường vĩ mô chính sách lấy hướng nhất trí tính cùng hữu hiệu tính cũng cực kỳ trọng yếu. Lưu Phương Thư nói bổ sung, muốn đem các loại kinh tế chính sách cùng không phải kinh tế chính sách, tồn lượng chính sách cùng tăng lượng chính sách đặt vào vĩ mô chính sách lấy hướng nhất trí tính ước định, phòng ngừa chính sách đánh nhau. Còn muốn kiện toàn mong muốn cơ chế quản lý, để chấn xã hội lòng tin, để sĩ nghiệp dám đầu tư, quần chúng dám tiêu phí. Lưu Phương Thư phát biểu kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân lần nữa cương điệu, chính sách sinh mệnh lực ở chỗ chứng thực. Các cấp các bộ môn phải sâu khắc lĩnh hội chính sách tinh thần, kết hợp thực tế chế định cụ thể phương án áp dụng, bảo đảm các hạng chính sách rơi xuống đất thấy hiệu quả. Phía dưới, ta liền sang năm kinh tế công tác trọng điểm nhiệm vụ, lại nhấn mạnh 8 cái phương diện. Bất chi bất giác, hội nghị đã tiến hành hơn 3 giờ. Thẩm Thanh Vân cuối cùng tổng kết nói, các đồng chí, sang năm kinh tế công việc nhiệm vụ gian khổ, trách nhiệm trọng đại. Toàn tỉnh trên dưới muốn thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức, lấy càng thêm kiên định lòng tin, càng thêm thiết thực tác phong, càng thêm có lực cử động, vững chắc làm tốt các hạng công việc, ra sức tôi động Nam Quan tỉnh kinh tế cao chất lượng phát triển. Thẩm Thanh Vân tiếng nói rơi xuống, toàn trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cái này tiếng vỗ tay tràn đầy lòng tin cùng lực lượng. Tham dự nhân viên nhao nhao đứng người lên, mang trên mặt phấn chấn thần sắc. Trương Minh Viễn khép lại laptop, trong lòng đã có rõ ràng công việc mạch suy nghĩ, hắn muốn đem hội nghị tinh thần mang về bên trong sông, kết hợp bên trong sông thực tế, chụp hạng thay đổi nhỏ nhiệm vụ, thôi động bên trong sông kinh tế mau chóng đi ra khuôn cảnh, thực hiện khôi phục. Hội nghị kết thúc về sau, tham dự nhân viên lần lượt đi ra lễ đường. Hàn Phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, nhưng mọi người trong lòng lại tràn đầy ấm áp cùng nhiệt tình. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư đi tại đám người đằng sau, thấp giọng trao đổi. Tỉnh trưởng, lần này hội nghị thống nhất tư tưởng, an bài nhiệm vụ, tiếp xuống mấu chốt là nắm chắc chứng thực. Thẩm Thanh Vân nói. Đúng vậy a. Lưu Phương Thư gật đầu nói, chúng ta muốn thành lập đốc điều tra khảo cứu hoạch cơ chế, đối các hạng nhiệm vụ chứng thực tình huống tiến hành theo dõi hỏi hiệu, bảo đảm các hạng chính sách biện pháp rơi xuống đất thấy hiệu quả. Đồng thời, phải tăng cường bộ môn hiệp cùng phối hợp, hình thành công việc hợp lực, cộng đồng thôi động kinh tế cao chất lượng phát triển. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thành phố nơi xa khu kiến trúc. Ngay lúc này, tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt đột nhiên đi tới, đối Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư chậm rãi nói ra, tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, vừa mới tiếp vào trung tổ bộ thông chi, trung ương người đến. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư ngây người một lúc, trên mặt biểu lộ tất cả đều trở nên nghiêm túc lên. Chương 3010, trung ương đại lãnh đạo đến rồi. Chương 3010, trung ương đại lãnh đạo đến rồi. Biết. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư liếc nhau một cái, không nói gì nữa. Hai người đều rất rõ ràng, trung ương đã người đến, kia xem ra tỉnh ủy thư ký sự tình, cũng phải có một cái định luận. Chuẩn bị một chút, nghi thức hoan nghênh phải làm cho tốt. Lưu Phương Thư đối Phí Vân Kiệt phân phó nói, tỉnh ủy bí thư trưởng, tự nhiên là chuyên môn phụ trách cái này một bộ phận công tác. Vâng. Phí Vân Kiệt liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, tới là ai? Thẩm Thanh Vân nhớ tới một sự kiện, mở miệng hỏi một câu. Phí Vân Kiệt hạ giọng, ngữ tốc nhanh chóng lại rõ ràng nói ra, trung tổ bộ bên kia đồng chí, nói đến người là Triệu Tuấn Văn bộ trưởng, đã ở trên máy bay, dự tính 1:30 triệu đến phi trường tỉnh thành. Cái gì? Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hắn vô ý thức đưa tay nhìn một chút đồng hồ, lúc này là buổi sáng 11:40, khoảng cách máy bay hạ xuống chỉ có không đến 2 giờ. Phải biết Triệu Tuấn Văn là trung tổ bộ người đứng đầu, trưởng quản cả nước cán bộ khảo hạch cùng nhận đuổi nhân vật trọng yếu, dạng này cấp bậc lãnh đạo đến tham vấn lệ cũ chí ít sẽ sớm 2-3 ngày thông chi địa phương chuẩn bị sẵn sàng, làm sao lại vội vàng như thế, ngay cả cái sớm câu thông tin tức đều không có. Tin tức chuẩn xác không? Lưu Phương Thư đột nhiên hỏi một câu, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác chấn kinh. Hắn không phải không tin Phí Vân Kiệt, mà là chuyện này thực sự quá mức đột nhiên, để hắn không thể không cẩn thận. Chuẩn xác, là trung tổ bộ trực tiếp gọi điện thoại tới, ta tự mình tiếp, thẩm tra đối chiếu 3 lần. Phí Vân Kiệt dùng sức chút đầu, ánh mắt kiên định, đối phương chỉ nói Triệu bộ trưởng lâm thời khởi ý, tới xem một chút, cụ thể hành trình không có nói tỉ mỉ, chỉ yêu cầu địa phương làm tốt nên đón công việc. Thẩm Thanh Vân trầm mặc, lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn xem chung quanh lui tới cỗ xe cùng người đi đường. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, trong đại viện tùng bách trong gió rét thẳng tắp đứng sừng sững, hết thảy nhìn đều giống như ngày thường bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Triệu Tuấn Văn lúc này đột nhiên đến thăm, mà lại vội vàng như thế, tuyệt không phải ngẫu nhiên, là hướng về phía Trung Giang thị bản án tới, vẫn là phải khảo sát toàn tỉnh đội ngũ cán bộ kiến thiết, hoặc là đối Nam Quan tỉnh gần đây kinh tế công việc có dặn dò gì. Vô số cái suy đoán ở trong đầu hắn xoay quanh, để hắn nhất thời khó mà nắm lấy. Tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, muốn hay không hiện tại thông chi đám thường ủy bọn họ? Phí Vân Kiệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Loại này cấp bậc nên đón, nhất định phải từ tỉnh ủy, tỉnh chính phủ chủ yếu phụ trách đồng chí cộng đồng dẫn đầu, thiếu đi bất kỳ bên nào đều không thích hợp. Lập tức thông chi. Thẩm Thanh Vân xoay người, ngữ khí khôi phục trầm ổn, nhưng trong ánh mắt ngưng trọng không chút nào giảm. Ngươi tự mình gọi điện thoại, đem tình huống cùng mọi người nói rõ ràng, để bọn hắn mau chóng tới. Mặt khác, thông chi văn phòng tỉnh ủy, lập tức khởi động khẩn cấp nên đón dự án, liên hệ sân bay làm tốt bảo hộ công việc, an bài tốt nên tiếp cỗ xe cùng nhân viên. Chú ý, toàn bộ hành trình phải khiêm tốn, không muốn quấy nhiễu của chúng. Tốt, ta lập tức đi làm. Phí Vân Kiệt ứng thanh, quay người bước nhanh rời khỏi nơi này, bước chân so lúc đi vào còn vội vàng hơn. Thẩm Thanh Vân không nói gì thêm, sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Triệu Tuấn Văn hắn chỉ ở cả nước tính trong hội nghị gặp qua vài lần, xa xa nghe qua hắn nói chuyện, trong ấn tượng vị lãnh đạo này khí chàng cường đại, làm việc lôi lệ phong hành, nói thẳng cắt đường, chưa từng dây dưa dài dòng. Lần này đột nhiên đến thăm, mà lại là lâm thời khởi ý nhất định có chuyện quan trọng, chỉ là không biết đôi này nam quan tỉnh, đối chính hắn mà nói, là phúc là họa. Thanh Vân đồng chí, vị này Triệu Bộ trưởng, chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến a. Lưu Phương Thư đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, nhàn nhạt nói ra, đột nhiên đến thăm, trước đó không hề có một chút tin tức nào, cái này quá không tìm thường. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, xuất ra trong túi hộp thuốc lá, rút ra hai chi, đưa cho Lưu Phương Thư một chi, mình cũng nhóm lửa một chi. Sương mù chậm rãi dâng lên, mơ hồ hai người thần sắc, sắc thực không tầm thường. Thẩm Thanh Vân hít một hơi khói, chậm rãi phun ra vòng khói, lúc này mới nói với Lưu Phương Thư, chúng tổ bộ chủ yếu phụ trách đồng chí tự mình đến thăm, hoặc là khảo sát cán bộ, hoặc là giám sát trọng đại công việc. Kết hợp chúng ta Nam Quan tỉnh gần đây tình huống, ta suy đoán, đại khái suất cùng Trung Giang thị bản án, còn có toàn tỉnh đội ngũ cán bộ kiến thiết có quan hệ. Lưu Phương Thư tán đồng gật gật đầu, chân mày nhíu chặt hơn, Trung Giang thị bản án vừa kết thúc, đội ngũ cán bộ xác thực cần chỉnh đốn cùng ổn định. Nhưng liền xem như vì chuyện này, cũng không cần thiết đội vàng như thế a. Chẳng lẽ là trung ương nhận được cái gì tình huống mới? Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là làm tốt nên đón công việc, thái độ nội dung chính chính, chuẩn bị muốn đầy đủ. Một hồi chúng ta cùng đi sân bay nên đón, cái khác tỉnh ủy thường ủy cùng ngành tương quan người phụ trách, cũng thông chi bọn hắn cùng đi. Ta đồng ý. Lưu Phương Thư nói ra, nên tiếp quy cách muốn tới vị, nhưng không thể phô trương, dù sao Triệu Bộ trưởng là lâm thời đến thăm, mà lại trung ương một mực cường điệu tinh giản thiết thực. Ta đã để văn phòng chính phủ tỉnh đồng chí phối hợp văn phòng tỉnh ủy, cùng một chỗ chứng thực nên tiếp các hạng sự nghi. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được ngưng trọng cùng ăn ý bọn hắn cộng sự thời gian mặc dù không dài, thậm chí trong công tác thỉnh thoảng sẽ có khác nhau, nhưng ở loại này trọng đại vấn đề nguyên tắc bên trên, luôn có thể đạt thành nhất trí. Triệu Tuấn Văn đột nhiên đến thăm, giống như là một khối thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, để nguyên bản liền bận rộn công việc, lại nhiều một tầng sự không chắc chắn. Sau đó hơn một giờ, tỉnh ủy trong đại viện một mảnh bận rộn lại có thứ tự cảnh tượng. Phí Vân Kiệt dẫn đầu, văn phòng tỉnh ủy cùng văn phòng chính phủ tỉnh nhân viên công tác phân công hợp tác, liên hệ sân bay xác định rất xuống đất điểm cùng nên đón khu vực, an bài nên đón cỗ xe, đều là ngày bình thường tỉnh ủy lãnh đạo công vụ dùng xe, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, điệu thấp mà trang trọng, thông chi tỉnh ủy thường ủy cùng ngành tương quan người phụ trách tại chỉ định thời gian đến tỉnh ủy đại viện tập hợp, thống nhất tiến về sân bay. 12 giờ rưỡi trưa, tỉnh ủy đại viện bãi đỗ xe đã tụ tập không ít người. Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An, tỉnh ủy thư ký Lý Chính Dân, phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến, tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Lý Nguyệt Như chờ thường ủy đều đã đến, còn có tỉnh chính phủ bí thư trưởng, văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm chờ ngành tương quan người phụ trách. Tất cả mọi người mặc chính thức trang phục chính thức, mang trên mặt cùng Thẩm Thanh Vân, Lưu Phương Thư tương tự nghiêm túc cùng hoang mang, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, thấp giọng trao đổi, suy đoán Triệu Tuấn Văn đột nhiên đến thăm mục đích. Triệu bộ trưởng lúc này đến, có phải hay không là muốn điều chỉnh tỉnh chúng ta ban lãnh đạo a? Phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Trung Giang thị bản án liên lụy ra không ít cán bộ, mặc dù chủ yếu người có trách nhiệm đã bị xét xử, nhưng đội ngũ cán bộ điều chỉnh là tất nhiên, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Khó mà nói, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An nói ra, Triệu bộ trưởng là chúng tổ độ người đứng đầu, cán bộ điều chỉnh là hắn hạch tâm một trong công việc. Bất quá liền xem như điều chỉnh, cũng hẳn là sớm cùng tỉnh chúng ta lãnh đạo chủ yếu câu thông một chút, đột nhiên như vậy, quả thật có chút để cho người ta không nghĩ ra. Bất kể có phải hay không là điều chỉnh cán bộ, chúng ta đều muốn xuất ra trạng thái tốt nhất, chăm chú đối đãi. Tỉnh ủy thư ký Lý Chính Dân nói ra, Trung Giang thị bản án chúng ta làm được rất vững chắc, đội ngũ cán bộ chỉnh đốn cũng tại thúc đẩy bên trong, coi như Triệu bộ trưởng hỏi tới, chúng ta cũng có chuyện có thể nói. Ngay tại mọi người thấp giọng nghị luận thời điểm, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư sóng vai đi tới. Hai người đều đã một lần nữa sửa sang lại ăn mặc, Thẩm Thanh Vân đổi một kiện màu xám đậm dê nhung áo khoác, Lưu Phương Thư thì mặc vào một kiện màu đen áo lông, đều lộ ra tinh thần không ít. Nhìn thấy hai người tới, mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, nhao nhao đứng thẳng người, hướng bọn hắn vân an. Các đồng chí, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm ổn nói, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói ra, Triệu bộ trưởng lâm thời đến thăm, chúng ta muốn xuất ra Nam Quan tỉnh cán bộ tốt đẹp tác phong, chăm chú làm tốt nên đón công việc. Trên đường mọi người chú ý kỷ luật, không muốn tùy ý nghị luận, đến sân bay về sau, nghe thống nhất an bài. Rõ. Đám người tề thanh đáp. Sau đó, mọi người dựa theo an bài, theo thứ tự lên xe. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư phân biệt ngồi phía trước hai chiếc xe bên trong, Phí Vân Kiệt bọn người ngồi ở phía sau trên xe, phụ trách tùy thời câu thông kết nối sân bay tình huống. Xe chậm rãi lái ra tỉnh ủy đại viện, dọc theo rộng lớn tiếp khách đại đạo hướng phía phi trường hướng chạy tới. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cỗ xe hành xử bình ổn tiếng vang. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa cắt tỉa gần đây công việc. Trung Giang thị bản án đã hết thảy đều kết thúc, Trương Minh Viễn đến nhận chức sau công việc thúc đẩy thuận lợi. Toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị vừa mới kết thúc, các hạng chính sách ngay tại chứng thực. Đội ngũ cán bộ chỉnh đốn cũng tại đều đâu vào đấy đang tiến hành, chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. Coi như Triệu bộ trưởng hỏi tới, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Lưu Vương Thư thì quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hai bên đường phố cây cối nhanh chóng hướng về sau rút lui, người đi đường đi lại vội vàng, một phái bận rộn cảnh tượng. Trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ Triệu Tuấn Văn ý đồ đến, hắn càng có khuynh hướng Triệu bộ trưởng là đến khảo sát kinh tế công tác, dù sao sang năm là bắt đầu chi niên, trung ương đối địa phương phát triển kinh tế tình huống phá lệ chú ý, chỉ là không biết Triệu bộ trưởng sẽ trọng điểm chú ý nào lĩnh vực, có thể hay không đưa ra cái gì yêu cầu mới. Xe chạy được ước chừng 40 phút, đã tới tỉnh thành phi trường quốc tế. Lúc này đã là 1 giờ chiều 10 phần, khoảng cách máy bay hạ xuống còn có 20 phút. Sân bay đã làm tốt nên đón chuẩn bị, trên bãi đáp máy bay hoạch xuất ra chuyên môn nên đón khu vực, mấy tên sân bay nhân viên công tác cùng bảo an nhân viên ngay tại hiện trường phòng thủ, nhìn thấy đội xe tới, lập tức dẫn đạo cỗ xe ngừng đến chỉ định vị trí. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư dẫn đầu xuống xe, sau đó những thường ủy khác cùng bộ môn người phụ trách cũng lần lượt xuống xe, tại hai người dẫn đầu dưới, chỉnh tề xếp hàng đứng tại nên đón khu vực. Mùa thu sân bay trên bãi đáp máy bay, hàn phong lạnh thấu xương, phá ở trên mặt giống dao cắt đồng dạng đau. Tất cả mọi người mặc áo khoác, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, nhưng không người nào dám có chút lơi biếng, đều ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt nhìn về phía máy bay hạ xuống phương hướng. Thẩm Thanh Vân bọc lấy trên người dê nhung áo khoác, đem hai tay cắm ở trong túi, chống cự lấy hàn phong. Hắn dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, xanh thẳm trên bầu trời, mấy đóa bạch vân nhàn nhã tung bay, nơi xa một khung máy bay chính chậm rãi hướng sân bay bay tới, càng ngày càng rõ ràng. Phí Vân Kiệt đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, "Thẩm thư ký, phía phi trường mặt xác nhận, Triệu bộ trưởng máy bay còn có 10 phút hạ xuống." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn bộ kia càng ngày càng gần máy bay. Theo máy bay tới gần, nổ thật to âm thanh càng ngày càng vang, chấn người màng nhĩ phát run. Máy bay chậm rãi hạ thấp độ cao, cánh phía dưới hạ cánh chậm rãi duỗi ra, cuối cùng bình ổn đáp xuống trên đường chạy, chợt một khoảng cách về sau, hướng phía nên đón khu vực lái tới. 1 giờ rưỡi chiều, máy bay vững vàng đứng tại chỉ định vị trí. Cửa khoang mở ra, đầu tiên đi xuống chính là hai tên mặc tây trang màu đen bảo an nhân viên, bọn hắn nhanh chóng đi đến dưới phi cơ phương, cảnh giác quét mắt hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có dị thường về sau, làm ra một cái an toàn thủ thế. Sau đó, một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa khoang. Người tới chính là trung tổ bộ bộ trưởng Triệu Tuấn Văn. Hắn mặc một bộ màu đen đặc áo khoác, bên trong trả lời sắc áo sơ mi, buộc lên một đầu cà vạt màu đỏ, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần quắc thước. Mặc dù đã qua tuổi 60, nhưng hắn bước chân vẫn như cũ vững vàng hữu lực, ánh mắt sắc bén mà có thần, tự mang một cỗ cường đại khí chàng. Hắn đứng tại cửa khoang, hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trên bãi đáp máy bay nên đón đội ngũ, sau đó chậm rãi đi xuống cầu thang mạng. Triệu bộ trưởng. Lưu Phương Thư dẫn đầu kịp phản ứng, bước nhanh nên đón tiếp lấy, mang trên mặt cùng kính tiểu dung, chủ động duỗi ra hai tay. Cước bộ của hắn bước đến lại nhanh lại ổn, mặc dù hàn phong lạnh thấu xương, nhưng hắn trên trán lại diện ra mồ hôi mịn. Triệu Tuấn Văn nhìn thấy Lưu Phương Thư, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vươn tay cùng hắn cầm thật chặt, ngựa khí thân thiết nói ra, "Phương Thư đồng chí, vất vả các người, trời lạnh như vậy, còn để các người đặc biệt tới nên đón." "Triệu bộ trưởng ngài khách khí, ngài đến chúng ta Nam Quan tỉnh chỉ đạo công việc, là chúng ta Nam Quan tỉnh binh hạnh." Lưu Phương Thư dùng sức cầm Triệu Tuấn Văn tay, ngựa khí cung kính nói ra, "Trên đường vất vả đi." "Không khổ cực, đi máy bay rất nhanh liền đến." Triệu Tuấn Văn cười cười, vung tay ra, ánh mắt vượt qua Lưu Phương Thư, nhìn về phía phía sau hắn nên đón đội ngũ. Lưu Phương Thư lập tức hiểu ý, nghiêng người đứng ở một bên, cười nói ra, "Triệu bộ trưởng, ta cho ngài giới thiệu một chút chúng ta tỉnh ủy lãnh đạo các đồng chí." Hắn đầu tiên chỉ hướng Thẩm Thanh Vân, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, "Vị này là chúng ta tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân đồng chí." Thẩm Thanh Vân bước nhanh về phía trước, mang trên mặt vừa bận mỉm cười, chủ động duỗi ra hai tay, ngữ khí cung kính mà trầm ổn, "Triệu bộ trưởng, ngài tốt, ta là Thẩm Thanh Vân, chào mừng ngài đến Nam Quan tỉnh tới." Triệu Tuấn Văn ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, sau đó đưa tay, cùng hắn cầm thật chặt. Thẩm Thanh Vân có thể cảm giác được, Triệu Tuấn Văn bàn tay rộng lớn mà hữu lực, sức nắm vừa phải, mang theo một cô ấm áp lực lượng. "Thanh Vân đồng chí, cửu ngưỡng đại danh a." Triệu Tuấn Văn vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ rõ ràng tán thưởng, "Trước đó liền nghe nói ngươi tại Nam Quan tỉnh công việc biểu hiện được rất xuất sắc, có can đảm đụng cứng rắn, giỏi về công thành, đem một cái cục diện rối rắm dọn dẹp rất tốt, không dễ dàng a." Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Tuấn Văn sẽ như thế trực tiếp nâng lên Nam Quan tỉnh tình huống, càng không có nghĩ tới sẽ đối với hắn cho ra cao như vậy đánh giá. Hắn vốn cho là, giống Triệu Tuấn Văn dạng này cấp bậc lãnh đạo, coi như biết hắn, cũng chỉ sẽ là khách sáo vài câu, không nghĩ tới sẽ như thế hiểu rõ công tác của hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn khẩn trương thoáng hóa giải một chút, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm tự nhiên, "Triệu bộ trưởng quá khen, đây đều là tổ chức tín nhiệm, các đồng chí ủng hộ kết quả, ta chỉ là làm ta phải làm công việc." "Khiêm tốn." Triệu Tuấn Văn cười cười, vung tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí chân thành nói ra, "Có can đảm đảm đương, giỏi về làm cán bộ, tổ chức bên trên là nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Làm rất tốt, Nam Quan tỉnh phát triển, cần ngươi dạng này cán bộ. Ta ơn Triệu bộ trưởng của Vũ, ta nhất định không cô phụ tổ chức kỳ vọng." Thẩm Thanh Vân cung kính nói. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Tuấn Văn trong giọng nói không có chút nào giọng quan, ngược lại mang theo một loại trưởng bối đối văn bối mong đợi, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một trận ấm áp. Sau đó, Lưu Phương Thư lại theo thứ tự hướng Triệu Tuấn Văn giới thiệu cái khác tỉnh ủy thường ủy cùng ngành tương quan người phụ trách. Triệu Tuấn Văn đều nhất nhất cùng bọn hắn bắt tay chào hỏi, ngữ khí thân thiết, không có chút nào giả đỡ. Ánh mắt của hắn nhạy cảm mà ôn hòa, tại mỗi người trên thân đều dừng lại một lát, phảng phất tại chăm chú nhớ kỹ hình dạng của bọn hắn. Giới thiệu xong xuôi về sau, Triệu Tuấn Văn đối đám người nói ra: "Các đồng chí, hôm nay ta là lâm thời khởi ý tới, không có nói trước thông tri các người, làm rối loạn công tác của các ngươi an bài, còn xin nhiều thông cảm. Ta lần này đến, chủ yếu là nghị thực địa nhìn xem Nam Quan tỉnh tình huống, nghe một chút ý nghĩ của mọi người, không có cái gì đặc thù an bài, cũng không cần làm cái gì nên đón nghi thức, chúng ta trực tiếp đi tỉnh ủy đi." "Được rồi, Triệu Bộ trưởng, đều nghe ngài an bài." Thẩm Thanh Vân lập tức nói ra, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tỉnh ủy. Triệu Tuấn Văn nhẹ gật đầu, tại Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư cùng đi, hướng nên tiếp cỗ xe đi đến. Hắn tùy hành nhân viên không nhiều, đều điệu thấp cùng sau lưng hắn. Đám người dựa theo an bài, theo thứ tự lên xe, đội xe chậm rãi lái rời sân bay, hướng tỉnh ủy đại viện phương hướng chạy tới. Chương 3011, tổ chức nói chuyện chương 3011, tổ chức nói chuyện lần này, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, trong lòng lần nữa nổi lên nói thầm, Triệu Tuấn Văn vừa rồi thái độ rất thân thiết, đối với hắn cũng rất tán thành, nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy trong lòng không chắc. Dù sao, trung ương lãnh đạo tâm tư, không phải dễ dàng như vậy đoán. Lưu Phương Thư bên này cũng đang suy nghĩ, nghĩ đến một hồi đến tỉnh ủy về sau, nên như thế nào hướng Triệu Tuấn Văn báo cáo công việc. Hắn đã ở trong lòng cắt tỉa một chút hồi báo trọng điểm, bao quát toàn tỉnh phát triển kinh tế tình huống, dân sinh bảo hộ công việc, đội ngũ cán bộ kiến thiết các phương diện, bảo đảm báo cáo đến toàn diện mà có trật tự. Đội xe chạy được ước chừng 50 phút, rốt cục đã tới tỉnh ủy đại viện. Xe lái thẳng đến văn phòng tỉnh ủy công lâu trước trên quảng trường, vững vàng dừng lại. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư dẫn đầu xuống xe, sau đó bước nhanh đi đến Triệu Tuấn Văn bên cạnh xe, vì hắn mở cửa xe. Triệu Tuấn Văn từ trên xe bước xuống, hít thật sâu một hơi không khí lạnh, tinh thần vì đó rung một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn văn phòng tỉnh ủy công lâu, tòa này xây dựng vào thế kỷ trước thập niên 50 kiến trúc, mặc dù trải qua nhiều lần đổi mới, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy cổ phát trang trọng phong cách, trước cửa hai cây to lớn của đá, tượng trưng cho quyền lực cùng trách nhiệm. "Đi thôi, chúng ta vào xem." Triệu Tuấn Văn nói, dẫn đầu hướng ký túc xá bên trong đi đến. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư vội vàng đuổi theo, những thường ủy khác cùng bộ môn người phụ trách cũng theo sau lưng. Tiến vào ký túc xá, hơi ấm đập vào mặt, cùng phía ngoài rét lạnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy tên nhân viên công tác ngay tại bận rộn, nhìn thấy Triệu Tuấn Văn bọn người tiến đến, đều dừng tay lại bên trong công việc, cung kính đứng ở một bên. Tại Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư cùng đi, Triệu Tuấn Văn trực tiếp đi tới lầu 3 thường ủy hội nghị thất. Trong phòng họp đã làm tốt chuẩn bị, dài mảnh bàn hội nghị bị lao đến không nhốn bụi trần, trên bàn trưng bày chén trà cùng laptop, điều hòa không khí cũng đã sớm mở ra, nhiệt độ thích hợp. Đám người theo thứ tự đi vào phòng họp dựa theo lệ cũ, Triệu Tuấn Văn ngồi ở chủ vị, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư ngồi tại hắn hai bên trái phải, những thường ủy khác cùng bộ môn người phụ trách thì theo thứ tự ngồi tại bàn hội nghị hai bên. Nhân viên công tác vì mỗi người rót trà nóng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng họp. Triệu Tuấn Văn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, sau đó đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bình tĩnh nói ra: "Các đồng chí, hôm nay ta tới, chủ yếu là muốn cùng mọi người tâm sự, nghe một chút mọi người đối Nam Quan tỉnh công tác cái nhìn cùng ý nghĩ. Bất quá, tại chính thức trước khi bắt đầu, ta nghĩ trước cùng Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí đơn độc nói một chút, không biết mọi người có ý kiến gì hay không." Đám người nghe nói như thế, đều có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao nói ra: "Không có ý kiến, chúng ta nghe Triệu Bộ trưởng an bài." "Được." Triệu Tuấn Văn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra: "Kia vất vả mọi người đi về nghỉ trước một chút, chờ ta cùng Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí nói xong, lại cùng mọi người cùng nhau giao lưu." "Vâng, Triệu Bộ trưởng." Đám người nhao nhao đứng người lên, hướng Triệu Tuấn Văn, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, sau đó theo thứ tự đi ra phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại Triệu Tuấn Văn, Thẩm Thanh Vân, Lưu Phương Thư ba người, còn có Triệu Tuấn Văn một thư ký. Triệu Tuấn Văn nhìn một chút thư ký, trực tiếp nói ra: "Ngươi cũng đi ra ngoài trước đi, chờ ở cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy." "Được rồi, Bộ trưởng." Thư ký ứng thanh, quay người đi ra phòng họp, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng họp triệt để yên tĩnh trở lại, bầu không khí lập tức trở nên có chút nghiêm trọng. Triệu Tuấn Văn không có lập tức nói chuyện, mà là nâng chung trà lên, từ từ uống trà, ánh mắt rơi vào trên bàn hội nghị, không biết đang suy tư cái gì. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư cũng không nói gì, đều ngồi ngay ngắn ở chỗ mình chờ đợi lấy Triệu Tuấn Văn mở miệng. Qua ước chừng 2 phút, Triệu Tuấn Văn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lưu Phương Thư, ngựa khí bình tĩnh nói ra: "Phương Thư đồng chí, ngươi trước đi theo ta một chút sát vách phòng khách, chúng ta đơn độc nói chuyện." "Được rồi, Triệu Bộ trưởng." Lưu Phương Thư lập tức đứng người lên, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, đi theo Triệu Tuấn Văn sau lưng, đi vào sát vách tiểu hội khách thất. Thẩm Thanh Vân một mình lưu tại thường ủy hội nghị trong phòng, trong lòng khẩn trương cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không biết Triệu Tuấn Văn sẽ cùng Lưu Phương Thư nói những gì, cũng không biết tiếp xuống đến phiên mình thời điểm, Triệu Bộ trưởng sẽ hỏi thứ gì. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, ý đồ làm dịu trong lòng khẩn trương. Trong chén trà nước trà đã có chút nguội mất, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã khẩn trương lại thấp thỏm. Hắn đứng người lên, tại trong phòng họp chậm rãi dạo bước. Phòng họp treo trên tường một bức to lớn Nam Quan bất đi đồ, trên bản đồ ghi chú từng cái thị danh xưng cùng vị trí địa lý. Ánh mắt của hắn rơi vào Trung Giang thị vị trí bên trên, trong đầu lần nữa hiện ra Trung Giang thị bản án từng ly từng tí, tổ chuyên án ngày đêm phân chiến, quần chúng chờ đợi, đội ngũ cán bộ chỉnh đốn, Trương Minh Viễn đến nhận trước. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ mồn một trước mắt. hắn tin tưởng mình tại Trung Giang thị công việc không có bất cứ vấn đề gì, coi như Triệu bộ trưởng hỏi tới, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không chắc, dù sao, Triệu bộ trưởng là chúng tổ bộ người đứng đầu, hắn mỗi một cái vấn đề đều có thể liên quan đến lấy Nam Quan tỉnh sự phát triển của tương lai, liên quan đến lấy đội ngũ cán bộ điều chỉnh. Hắn không biết Triệu bộ trưởng đối Nam Quan tỉnh đội ngũ cán bộ có ý kiến gì không, cũng không biết mình tại Triệu bộ trưởng trong lòng ấn tượng đến cùng như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút đều giống như tại giày vò. Thẩm Thanh Vân nhìn một chút đồng hồ, đã qua 15 phút, sát vách phòng khách bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn không biết Lưu Phương Thư cùng Triệu Tuấn Văn đàm đến thế nào, cũng không biết Lưu Phương Thư sẽ như thế nào trả lời Triệu Tuấn Văn vấn đề. Lại qua 5 phút, sát vách phòng khách cửa mở. Triệu Tuấn Văn đi trước ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo bình tĩnh tiêu dung, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Sau đó, Lưu Phương Thư cũng đi ra, Thẩm Thanh Vân chú ý tới, Lưu Phương Thư sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, lông mày chăm chú nhíu lại, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Cước bộ của hắn có chút nặng nề, đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, thấp giọng nói một câu, "Thanh Vân đồng chí, tới phiên ngươi." Sau đó trực tiếp đi thẳng ra cái hội nghị này thất, không tiếp tục nói nhiều một câu. Thẩm Thanh Vân tâm bỗng nhiên trầm xuống, Lưu Phương Thư biểu lộ để trong lòng của hắn khẩn trương cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Lưu Phương Thư bình thường là một cái rất trầm một người, sẽ rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, điều này nói rõ hắn cùng Triệu Tuấn Văn nói chuyện, khả năng cũng không nhẹ nhõm, thậm chí khả năng dính đến một chút tương đối mẫn cảm vấn đề. Chẳng lẽ bọn hắn nói tới liên quan tới Nam Quan tỉnh tương lai tình huống? Vẫn là nói, chính giữa có ý khác. "Thanh Vân đồng chí, tới đi." Triệu Tuấn Văn thanh âm từ phòng khách cổng truyền đến, ngữ khí bình tĩnh như trước. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút y phục của mình, điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó bước nhanh đi vào tiểu hội khách thất. Phòng khách không lớn, trưng bày một cái hình tròn bàn trà cùng mấy chiếc ghế sofa, hoàn cảnh so thường ủy hội nghị thất càng thêm ấm áp một chút. Triệu Tuấn Văn đã ngồi ở trên ghế salon, ra hiệu hắn ngồi tại trên ghế salon đối diện. Thẩm Thanh Vân sau khi ngồi xuống, nhân viên công tác vì hắn một lần nữa rót một chén trà nóng, sau đó lui ra ngoài. Triệu Tuấn Văn bưng lên chén trà của mình, uống một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói ra, "Thanh Vân đồng chí, không cần thần trương, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự, ta muốn nghe xem ngươi đối Nam Quan tỉnh tình huống trước mắt chân thực cái nhìn." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, ấm áp nước trà để hắn tâm tình khẩn trương thoáng hóa giải một chút. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Triệu Tuấn Văn ánh mắt, ngựa khí trầm ổn nói ra, "Triệu bộ trưởng, tạ ơn tín nhiệm của ngài. Ta cho rằng, Nam Quan tỉnh tình huống trước mắt có thể dùng kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại đến khái quát. Từ khiêu chiến đến xem, phát triển kinh tế đang đứng ở một cái mấu chốt chuyển hình giai đoạn, truyền thống sản nghiệp chuyển hình thăng cấp là hậu, mới phát sản nghiệp quy mô chưa hình thành, hoàn cảnh bên ngoài biến hóa cũng cho chúng ta buôn bán bên ngoài lối ra mang đến không nhỏ áp lực, đội ngũ cán bộ kiến thiết phương diện, xác thực tồn tại một vài vấn đề, tỉ như bộ phận cán bộ tác phong không thật, đảm đương tinh thần không đủ, còn có một số lịch sử còn sót lại vấn đề, tỉ như chung. Giang thị trước đó đội ngũ cán bộ hỗn loạn vấn đề, những này đều cần chúng ta dốc hết sức lực đi giải quyết." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Nhưng từ kỳ ngộ đến xem, Nam Quan tỉnh kinh tế trưởng kỳ hướng tốt trèo chống điều kiện cùng cơ bản xu thế không có thay đổi. Chúng ta có kiên cố sản nghiệp cơ sở, có tài nguyên phong phú thiên chất, có khổng lồ bên trong cần thị trường, càng có đảng trung ương kiên cường lãnh đạo cùng các hạng chính sách hữu lực trèo chống. Nhất là Trung Giang thị bản án giải quyết về sau, toàn tỉnh chính trị sinh thái đạt được tỉnh hóa, đội ngũ cán bộ tập tục cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cái này cho chúng ta tiếp xuống công việc đặt vững tốt đẹp cơ sở. Trị an xã hội phương diện, trước đó mặc dù bởi vì Sở Văn Vũ phạm tội đội tồn tại, xuất hiện một vài vấn đề, nhưng trải qua chúng ta chuyên hạng sửa trị, hiện tại đã chỉnh đốn và cải cách đến không sai biệt lắm, còn chúng cảm giác an toàn cùng độ hài lòng cũng rõ ràng tăng lên." Triệu Tuấn Văn lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo khen ngợi. Chờ Thẩm Thanh Vân nói xong, hắn không có lập tức nói chuyện, mà là suy tư một lát, sau đó hỏi: "Thanh Vân đồng chí, người đối Lưu Phương Thư đồng chí cái này tỉnh trưởng thấy thế nào? Người cảm thấy công tác của hắn làm được thế nào?" Thẩm Thanh Vân trong lòng lần nữa giật mình, hắn không nghĩ tới Triệu Tuấn Văn lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Vấn đề này rất mất cảm, trả lời không tốt, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, ngữ khí khách quan mà công chính nói ra: "Triệu bộ trưởng, ta cho rằng Lưu Phương Thư đồng chí là một vị phi thường ưu tú cán bộ lãnh đạo. Công tác của hắn năng lực rất mạnh, nhất là tại kinh tế công việc phương diện, mạch suy nghĩ rõ ràng, biện pháp rất nhiều. Mấy năm này, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tỉnh chính phủ quay chúng quanh toàn tỉnh phát triển kinh tế, làm đại lượng vững chắc hữu hiệu công việc, tỉ như thôi động truyền thống sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, tăng lớn dân sinh lĩnh vực đầu nhập, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh các loại, đều lấy được không tệ hiệu quả. Tổng thể tôi nói, tỉnh chính phủ công việc tại dưới sự lãnh đạo của hắn, vẫn là có hiệu quả rõ ràng." Nói đến đây hắn dừng lại một chút, lúc này mới nói bổ sung: "Đương nhiên, kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân. Lưu Phương Thư đồng chí đang làm việc bên trong cũng có thể là tồn tại một chút chỗ thiếu sót, tỉ như tại chủ tính trung cân đối các bộ môn công việc phương diện, khả năng còn có chỗ tăng lên. Nhưng tổng thể tôi nói, hắn là một vị hợp cách tỉnh trưởng, có thể đảm nhiệm công việc của mình cương vị." Triệu Tuấn Văn nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng: "Thanh Vân đồng chí, ngươi nói rất khách quan, rất công chính. Xem ra ngươi đối Nam Quan tỉnh tình huống hiểu rất rõ, đối bên người đồng chí cũng rất quen thuộc. Cái này rất tốt, nói rõ ngươi là một cái hữu tâm cán bộ." Nói chuyện, hắn đứng người lên, đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí chân thành nói ra: "Thanh Vân đồng chí, Nam Quan tỉnh phát triển gánh nặng đường xa. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì có can đảm đảm đương, giỏi về làm tác phong, cùng Phương Thư đồng chí một đạo, dẫn đầu toàn tỉnh cán bộ của chúng, công thành khắc khó, kiên quyết tiến thủ, thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội phát triển lại đến mới bậc thang. Tổ chức bên trên đối ngươi ký thác rất cao kỳ vọng. Thẩm Thanh Vân lập tức đứng người lên, cung kính nói ra, tạ ơn Triệu Bộ trưởng tín nhiệm cùng cổ vũ. Ta nhất định không cô phụ tổ chức kỳ vọng, toàn lực ứng phó làm tốt các hạng công việc, vì Nam Quan tỉnh phát triển cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Triệu Tuấn Văn gật gật đầu, cười nói ra, tốt, chúng ta liền nói tới nơi này đi. Ngươi đi thông báo một chút những đồng chí khác, chúng ta đến họp nghị thất, cùng một chỗ trao đổi một chút. Được rồi, Triệu Bộ trưởng. Thẩm Thanh Vân ứng thanh, quay người đi ra phòng khách. Trong lòng của hắn, khẩn trương cảm giác đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại phấn chấn cùng kiên định. Triệu Tuấn Văn tán thành cùng cổ vũ, để hắn càng thêm minh xác trách nhiệm của mình cùng phương hướng. Hắn biết, tiếp xuống công việc mặc dù vẫn như cũ gian khổ, nhưng chỉ cần hắn cùng Lưu Phương Thư đồng tâm hiệp lực, dẫn đầu toàn tỉnh cán bộ quần chúng thật bắt thật kiện, liền nhất định có thể đẩy Nam Quan tỉnh thực hiện cao chất lượng phát triển. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Vân loáng thoáng có chút dự cảm, tựa hồ cái nào đó có lợi cho chính mình sự tình sắp xảy ra. Đi vào trong hành lang, Thẩm Thanh Vân liền thấy Lưu Phương Thư đang đứng tại bên cửa sổ, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn đi qua, vỗ vỗ Lưu Phương Thư bả vai, ngựa khi ôn hòa nói ra, "Phương Thư đồng chí, Triệu Bộ trưởng để chúng ta thông chí những đồng chí khác đến họp nghị thất cùng một chỗ giao lưu." Lưu Phương Thư xoay người, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt ngưng trọng thoáng hóa giải một chút, nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, ta cái này đi thông chi." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Phương Thư bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa rồi Triệu Bộ trưởng đến cùng Lưu Phương Thư đã nói những gì, để hắn nghiêm túc như thế. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, mỗi người đều có công việc của mình cùng trách nhiệm, có một số việc chờ đến thích hợp thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Rất nhanh, những thường ủy khác cùng bộ môn người phụ trách đều một lần nữa về tới thường ủy hội nghị thất. Triệu Tuấn Văn ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bình tĩnh nói ra, "Các đồng chí, vừa rồi ta cùng Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí phân biệt nói chuyện đàm, đối Nam Quan tỉnh tình huống có càng thâm nhập hiểu rõ. Tiếp xuống, ta muốn nghe xem ý nghĩ của mọi người, mặc kệ là trong công việc khó khăn cùng vấn đề, vẫn là đối tương lai phát triển đề nghị cùng mạch suy nghĩ, đều có thể nói thoải mái." Trong phòng họp bầu không khí lập tức sinh động hẳn lên. Mọi người nhao nhao mở ra máy hát, quay chung quanh toàn tỉnh phát triển kinh tế, đội ngũ cán bộ kiến thiết, dân sinh bảo hộ các phương diện, nói chuyện cái nhìn của mình cùng ý nghĩ. Triệu Tuấn Văn lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào nói đặt câu hỏi, cùng mọi người xâm nhập giao lưu. Hắn đặt câu hỏi tinh chuẩn mà khắc sâu, luôn có thể hỏi mấu chốt của vấn đề chỗ, để mọi người hợp làm có rõ ràng hơn nhận biết. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, thường ủy hội nghị trong phòng ánh đèn nhưng như cũ minh lượng. Một trận quay chung quanh Nam Quan tỉnh phát triển xâm nhập giao lưu vẫn còn tiếp tục. Chương 3012, Thẩm Thanh Vân tấn thăng chính bộ cấp. Chương 3012, Thẩm Thanh Vân tấn thăng chính bộ cấp. Ánh chiều tà le lói, Nam Quan bỏ bất thành đèn hoa thứ tự sáng lên, đem tòa này ngày mùa thu thành thị phát họa ra ấm áp hình dáng. Tỉnh ủy tiếp khách quán trong nội viện, vài quặng thường thanh tùng bách tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ cứng cáp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mai vàng hương khí, xua tán đi một chút hàn ý. Đêm nay chiêu đại yến hội liền an bài tại tiếp khách quán Thanh Phong các phòng, nơi này là tỉnh ủy tiếp đai trọng yếu tân khách thường dùng nơi trốn, trang trí giản lược khí quyển, không có chút nào xa hoa cảm giác, chất gỗ cái bàn lộ ra trầm ổn cảm nhận, treo trên tường một bức thủy mặc tranh sơn thủy, ý cảnh xa xăm, đã phù hợp công vụ tiếp đãi quy phạm, lại không mất phong cách. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư sóng vai đi vào Thanh Phong các, đi theo phía sau tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An, tỉnh kỵ ủy thư ký Lý Chính Dân mấy cái tỉnh ủy thường ủy. Triệu Tuấn Văn đã sớm đến, đang ngồi ở chủ vị cái khác trên ghế salon, cùng bên người thư ký nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân bọn người tiến đến, Triệu Tuấn Văn lập tức đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Triệu Bộ trưởng, để ngài đợi lâu." Lưu Phương Thư bước nhanh về phía trước, ngữ khí cung kính nói, "Không có gì đáng ngại, ta cũng là vừa tới." Triệu Tuấn Văn cười khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua đám người, cười nói ra, "Đều ngồi đi, không cần câu thúc, đêm nay chính là đơn giản ăn bữa cơm rau dưa, tâm sự việc nhà." Đám người theo tự ngồi xuống dựa theo công vụ tiếp đãi lệ cũ, Triệu Tuấn Văn ngồi tại chủ vị, Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân phân biệt ngồi tại hắn hai bên trái phải, những thường ủy khác thì theo thứ tự ngồi tại hai bên trên chỗ ngồi. Phục vụ viên hợp thời đi tới, vì mỗi người rót ấm áp nước trà, sau đó nhẹ giọng lui ra ngoài chờ bên ngoài ở giữa chờ đợi phân phó. "Triệu Bộ trưởng, ngài lần đầu tiên tới chúng ta Nam Quan tỉnh, lúc đầu nên chuẩn bị cẩn thận một phen, nhưng ngài trước đó cố ý bản giao muốn đơn giản, chúng ta liền chuẩn bị chút bản địa đồ ăn thường ngày, ngài nếm thử nhìn có hợp khẩu vị hay không?" Lưu Phương Thư cầm lấy công đũa, cho Triệu Tuấn Văn kẹp một khối bản địa đặc sắc tương chịu tử, giọng thành khẩn nói. Triệu Tuấn Văn gật gật đầu, cầm lấy đũa nếm thử một miếng, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi, "Không sai không sai, hương vị rất địa đạo, so với cái kia sơn chân hải vị ăn thoải mái hơn." Hắn để đũa xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Công vụ tiếp đãi liền nên dạng này, giản lược mà không đơn giản, đem ý nghĩ đặt ở trên công việc, so cái gì đều mạnh." Thẩm Thanh Vân ngồi ở một bên, tĩnh tĩnh nghe hai người đối thoại, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Triệu Tuấn Văn trên thân. Hắn phát hiện vị này trung tổ bộ người đứng đầu xác thực như trong truyền thuyết như vậy, tác phong thiết thực, nói thẳng cắt đường, không có chút nào giọng quan. Trong bữa tiệc bầu không khí dần dần dễ dàng hơn, mới đầu mọi người còn có chút câu nệ, theo Triệu Tuấn Văn chủ động nói về một vài chỗ phong thổ cùng công việc chuyện lý thú, đám người cũng chậm chậm bung ra, bắt đầu chủ động cùng Triệu Tuấn Văn bắt đầu giao lưu. "Triệu Bộ trưởng, ngài lâu dài tại trung ương công tác, kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói cho chúng ta một chút, tiếp xuống đang cán bộ đội ngũ kiến thiết phương diện, chính giữa có cái gì mới dẫn hướng?" Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An hợp thời hỏi, vấn đề này cũng là hắn một mực quan tâm. Triệu Tuấn Văn đặt chén trà xuống, trầm ngâm sau một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, "Trung ương đối với đội ngũ cán bộ kiến thiết, hạch tâm vẫn là tài đức vẹn toàn, lấy đức làm đầu, mặc người duy hiền. Trước mắt, các nơi đều tại thôi động cao chất lượng phát triển, chúng ta cần chính là có can đảm đảm đương, giỏi về hành động, có thể đánh trận đánh ác liệt cán bộ. Những cái kia không làm, chậm hành động, loạn tác vi cán bộ, kiên quyết không thể dùng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại cơ sở một tuyến, tại phức tạp cục diện bên trong chịu qua khảo nghiệm cán bộ, càng phải trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng. Thực tiễn là kiểm nghiệm cán bộ tốt nhất đá thử vàng, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt đứng được ra, sánh được đi, là cân nhắc một cán bộ phải trang hợp cách trọng yếu tiêu chuẩn. Thẩm Thanh Vân nghe đến đó, trong lòng hơi động một chút. Triệu Tuấn Văn lời nói này, tựa hồ có ý riêng. Trung Giang thị bản án vừa mới kết thúc, hắn ở trong đó dẫn đầu phụ trách, xác thực đứng vững không nhỏ áp lực, cũng coi là tại phức tạp cục diện bên trong chịu đựng khảo nghiệm. Chẳng lẽ Triệu Tuấn Văn lần này tới, thật cùng cán bộ điều chỉnh có quan hệ? Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn không có biểu lộ ra, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, che giấu đi suy nghĩ của mình. Đến hắn tình trạng này, nhiều khi đều muốn làm được hỉ nộ không lộ mới được. Triệu bộ trưởng nói quá đúng. Lưu Vương thư phụ hòa nói, chúng ta Nam Quan tỉnh cho tới nay đều phi thường trọng thị đội ngũ cán bộ kiến thiết, nhất là tại Trung Giang thị bản án về sau, chúng ta gia tăng đối cán bộ giáo dục cùng chỉnh đốn cường độ, chính là muốn chế tạo một chi trung thành sạch sẽ đảm đương đội ngũ cán bộ, vì toàn tỉnh phát triển cung cấp kiên cường tổ chức bảo hộ. Triệu Tuấn Văn gật gật đầu nói ra, Trung Giang thị bản án ta hiểu qua, xử lý rất kịp thời, rất vững chắc, cái này đầy đủ nói rõ các ngươi Nam Quan tỉnh ban lãnh đạo là có sức chiến đấu. Đối với phạm sai lầm cán bộ, phải kiên quyết xét xử, nhưng đối với những cái kia có can đảm đảm đương, tích cực làm cán bộ, cũng muốn cờ xí tươi sáng bảo hộ cùng ủng hộ. Bữa tiệc ở giữa, mọi người vây quanh đội ngũ cán bộ kiến thiết, phát triển kinh tế, dân sinh bảo hộ chờ chủ đề triển khai xâm nhập giao lưu. Triệu Tuấn Văn nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng chen vào nói đặt câu hỏi, đối Nam Quan tỉnh công việc đưa cho khẳng định, cũng chỉ ra một chút cần cải tiến địa phương. Hắn đặt câu hỏi tinh chuẩn mà khắc sâu, luôn có thể hỏi mấu chốt của vấn đề chỗ, để Thẩm Thanh Vân bọn người hợp làm có rõ ràng hơn nhận biết. Thẩm Thanh Vân rất ít chủ động phát biểu, phần lớn thời gian đều là tại chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên tại Triệu Tuấn Văn hỏi tương quan vấn đề lúc, mới đơn giản rõ ràng trả lời vài câu. Hắn biết, tại loại trường hợp này, nói nhiều tất nói hớ, nhất là đối mặt Triệu Tuấn Văn dạng này lãnh đạo cấp cao, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn cẩn thận quan sát đến Triệu Tuấn Văn vẻ mặt và ngữ khí, ý đồ từ đó bắt được một chút tin tức hữu dụng, nhưng Triệu Tuấn Văn từ đầu đến cuối thái độ ôn hòa, ngữ khí bình thản, để cho người ta nhìn không ra quá đa đoan nghê. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiến hội dần dần chuẩn bị kết thúc. Triệu Tuấn Văn để đũa xuống, nói ra, hôm nay bữa cơm này ăn đến rất vui sướng, cùng mọi người giao lưu đến cũng rất thâm nhập. Thời gian không còn sớm, mọi người cũng đều vất vả, chúng ta liền đến nơi này đi. Đám người nhao nhao đứng người lên, Lưu Phương Thư nói ra, Triệu bộ trưởng, chúng ta đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Được. Triệu Tuấn Văn nhẹ gật đầu, tại mọi người cùng đi, hướng tiếp khách quán khách phòng đi đến. Tiếp khách quán khách phòng khu hoàn cảnh thanh u, đèn đường tản ra tia sáng dịu dịu, đem mọi người cái bóng kéo đến rất dài. Trên đường đi, Triệu Tuấn Văn ngẫu nhiên cùng bên người Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân nói mấy câu, đều là chút liên quan tới nghỉ ngơi cùng thời tiết chuyện phiếm, không nhắc lại cùng chuyện công tác. Đi vào khách phòng cổng, Triệu Tuấn Văn xoay người, đối đám người nói ra, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này bồi tiếp ta. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục giao lưu. Được rồi, Triệu bộ trưởng. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút, có gì cần tùy thời phân phó chúng ta. Lưu Phương Thư cung kính nói. Đám người hướng Triệu Tuấn Văn tạm biệt về sau, liền riêng phần mình rời đi. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư sóng vai đi ở phía trước, hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút trầm mặc. Đi đến bãi đỗ xe, Lưu Phương Thư dừng bước lại, nói với Thẩm Thanh Vân, "Thanh Vân đồng chí, hôm nay Triệu bộ trưởng nói chuyện, ngươi thấy thế nào?" Thẩm Thanh Vân quay đầu, nhìn xem Lưu Phương Thư, từ trong ánh mắt của hắn, Thẩm Thanh Vân thấy được cũng giống như mình suy tư. Triệu bộ trưởng rất có thâm ý, nhất là liên quan tới đội ngũ cán bộ kiến thiết bộ phận, hẳn không phải là thuận miệng nói một chút. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm ổn nói ra, kết hợp hắn lần này lâm thời đến thăm tình huống, ta cảm thấy đại khái suất là cùng toàn tỉnh ban lãnh đạo điều chỉnh có quan hệ. Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, ta cũng có loại cảm giác này. Chỉ là không biết trung ương cụ thể ý nghĩ là cái gì, là chỉ điều chỉnh đường cương vị, vẫn sẽ có đại biến động. Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, bất kể nói thế nào, chúng ta làm tốt chính mình bản chức công việc liền tốt. Còn lại, liền chờ quyết định của trung ương đi. Nói đúng. Lưu Phương Thư cười cười, nói với Thẩm Thanh Vân, vậy ta liền đi về trước, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tới gặp Triệu bộ trưởng. Được. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Lưu Phương Thư lên xe, thẳng đến xe lái rời bãi đỗ xe, hắn mới quay người ngồi lên xe của mình, hướng tỉnh ủy gia trúc viện chạy tới. Tỉnh ủy gia trúc viện ở vào tỉnh thành khu vực hạch tâm, hoàn cảnh thanh u, bảo an nghiêm mật. Thẩm Thanh Vân ở lại biệt thự số 3, là một tòa hai tầng lầu nhỏ, trong viện trồng vài cọ mai vàng, giờ phút này chính ngạo nghễ nở rộ, tản ra trận trận mùi thơm. Xe chậm rãi lái vào biệt thự, dừng ở cửa tiểu lâu. Thẩm Thanh Vân xuống xe, đi vào trong nhà, gia A Di đã làm tốt bữa ăn khuya, nhưng hắn không đói bụng, chỉ là để A Di nghỉ ngơi trước, mình thì trực tiếp đi đến lầu 2 thư phòng. Thư phòng diện tích không lớn, lại dọn dẹp sạch sẽ có thứ tự. Dựa vào tường vị trí bày biện một cái cự đại giá sách, bên trong chỉnh tề trưng bày các loại thư tịch, có chính trị lý luận loại, có kinh tế quản lý loại, còn có một số lịch sử có tên. Bàn đọc sách đặt ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn trưng bày một đài máy tính cùng một chút văn kiện tư liệu, bên cạnh còn đặt vào một cái nho nhỏ bồn hoa, vì thư phòng tăng thêm một tia sinh cơ. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn sách ngồi xuống, mở ra đèn bàn, ánh đèn dịu dịu chiếu sáng mặt bàn. Hắn không có lập tức xử lý văn kiện, mà là dựa vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hiện ra hôm nay cùng Triệu Tuấn Văn chung đụng từng ly từng tí. Từ sân bay lên đón, đến đơn độc nói chuyện, lại đến yến hội buổi tối, Triệu Tuấn Văn mỗi một câu nói, mỗi một cái thần sắc đều tại trong óc của hắn lặp đi lặp lại chiếu lại. Hắn luôn cảm thấy Triệu Tuấn Văn lần này tới, tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không chỉ là đơn giản thị sát công việc. Trung Giang thị bản án vừa mới kết thúc, toàn tỉnh chính trị sinh thái đạt được tỉnh hóa, nhưng ban lãnh đạo điều chỉnh một mực là mọi người chú ý tiêu điểm. Trước đó liền có truyền ngôn nói, trung ương sẽ đối với Nam Quan tỉnh ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh, chỉ là một mực không có tin tức xác thực. Triệu Tuấn Văn làm trung tổ bộ người đứng đầu, tự mình tới, rất có thể chính là vì chứng thực chuyện này. Dù sao mình cái này tỉnh ủy phó thư ký một mực chủ trì tỉnh ủy công việc không phải kế lâu dài, tỉnh ủy thư ký vị trí không có khả năng từ đầu đến cuối đều trống không. Như vậy, lần này điều chỉnh sẽ dính đến nào cương vị đâu? Mình lại gặp phải như thế nào an bài? Vấn đề này giống một khối giống như hòn đá đặt ở Thẩm Thanh Vân trong lòng. Hắn tại Nam Quan tỉnh công tác thời gian không dài, từ cơ sở từng bước một đi đến tỉnh ủy phó thư ký vị trí, bỏ ra rất nhiều cố gắng. Đối với chức vị rất cao, hắn tự nhiên là có mong đợi, nhưng hắn cũng biết, cán bộ nhận đuổi, cuối cùng vẫn muốn nhìn tổ chức an bài, muốn nhìn công việc của mình công trạng cùng quần chúng danh tiếng. Càng quan trọng hơn là, mình tấn thăng phó bộ cấp đã nhiều năm, là thời điểm suy tính một chút chính bộ cấp vị trí. Hắn nhớ tới ban ngày cùng Triệu Tuấn Văn đơn độc nói chuyện, Triệu Tuấn Văn đối với hắn tại Trung Giang thị trong vụ án biểu hiện đưa cho khẳng định, còn cổ vũ hắn làm rất tốt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tổ chức bên trên đối với hắn công việc là công nhận. Lần này điều chỉnh, hắn có khả năng sẽ có được tấn thăng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân trong lòng nổi lên vẻ mong đợi, nhưng lập tức lại ép xuống. Hắn nói với mình, không thể nghĩ quá nhiều, phải gìn giữ tâm bình tĩnh, vô luận tổ chức bên trên làm ra như thế nào an bài, đều muốn kiên quyết phục tùng. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến trước kệ sách, tiện tay rút ra một bản tư trị thông giám lật lên. Hắn thích đọc lịch sử, nhất là thích cổ đại sử, từ những cái kia nhân vật lịch sử cùng lịch sử sự kiện bên trong, hắn luôn có thể học được rất nhiều việc, cũng có thể để cho mình tâm thái trở nên càng thêm bình thản. Trong sách liên quan tới lịch đại quan viên nhận đuổi, triều đình tranh đấu miêu tả, để hắn tràn đầy cảm xúc. Quyền lực trên trận, phong vân biến ảo, chỉ có thủ vững sơ tâm, cước đạp thực địa, mới có thể đi được càng xa. Bất chi bất giác, đã nhanh đến 12 giờ khuya. Thẩm Thanh Vân khép sách lại, thả lại giá sách, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một cỗ thanh lãnh không khí đập vào mặt, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Trong viện mai vàng hương khí càng thêm nồng nặc, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, một mảnh ngân bạch. Hắn biết, vô luận đêm nay như thế nào suy tư, đều không cải biến được kết quả sau cùng. Cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, lấy trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai đến. Thẩm Thanh Vân đóng lại cửa sổ, quay người đi ra thư phòng, trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, hắn chăn trọc, qua thật lâu mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thẩm Thanh Vân liền tỉnh. Hắn không có nằm ì, mà là lập tức đứng dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, mặc vào một thân màu xám đậm âu phục, buộc lên xanh đen sắc cả bạn, nhìn tinh thần phấn chấn. Gia A Di đã làm tốt bữa sáng, Thẩm Thanh Vân đơn giản ăn vài miếng, liền lái xe tiến về tỉnh ủy đại viện. Sáng sớm tỉnh ủy đại viện, phá lệ yên tĩnh. Chỉ có số ít mấy công việc nhân viên sớm đi tới đơn vị, bắt đầu một ngày làm việc. Thẩm Thanh Vân xe lái vào đại viện, dừng ở ký túc xá trước bãi đỗ xe. Hắn sau khi xuống xe, trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Mới vừa đi tới ký túc xá cổng, hắn liền thấy tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt. Thẩm thư ký, ngài đã tới. Phí Vân Kiệt bước nhanh đi lên trước, cung kính nói. Ừm. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, Triệu bộ trưởng bên kia có tin tức sao? Chúng ta lúc nào đi gặp hắn? Còn không có tin tức, ta đã để tiếp khách quán đồng chí lưu ý, Triệu bộ trưởng vừa tỉnh, bọn hắn liền sẽ thông chi chúng ta. Phí Vân Kiệt nói ra, Thẩm thư ký, nếu không ngài tới trước văn phòng nghỉ ngơi một chút chờ có tin tức, ta lại lập tức hướng ngài báo cáo. Được. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngươi cùng ta cùng một chỗ đến văn phòng đến, ta có một ít công việc muốn cùng ngươi thông báo một chút. Được rồi, Thẩm thư ký. Phí Vân Kiệt ứng thanh, cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân đi vào ký túc xá. Thẩm Thanh Vân văn phòng tại lầu 3, hai người đi vào văn phòng, Thẩm Thanh Vân ngồi trước bàn làm việc, Phí Vân Kiệt thì ngồi tại trên ghế đối diện. Thẩm Thanh Vân vừa muốn mở miệng bàn giao công việc, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An đánh tới. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động một chút, lúc này Triệu Hoài An gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, ngữ khí trầm ổn nói ra, "Hoài An đồng chí, ngươi tốt. Thẩm thư ký, ngài hiện tại có được hay không? Có cái trọng yếu sự tình phải hướng ngài báo cáo." Đầu bên kia điện thoại, Triệu Hoài An ngữ khí có chút kích động, lại dẫn mấy phần trịnh trọng. "Thuận tiện, ngươi nói đi." Thẩm Thanh Vân nói, trong lòng chờ mong càng ngày càng mãnh liệt. Vừa mới tiếp vào trung tổ bộ văn kiện chính thức thông tri, trung ương quyết định đối với chúng ta Nam Quan tỉnh ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh. Triệu Hoài An thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, rõ ràng mà hữu lực, trung ương chính thức bổ nhiệm Lưu Phương Thư đồng chí vì Nam Quan tỉnh ủy thư ký, bổ nhiệm ngài vì Nam Quan tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính phủ nhân dân thay mặt tỉnh trưởng. Văn kiện đã chuyển tới, ta vừa xem hết. Cái gì? Nghe được tin tức này, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin tận sắc. Mặc dù lúc trước hắn có chỗ suy đoán, nhưng khi tin tức này thật truyền đến lúc, hắn vẫn là ức chế không nổi nội tâm kích động. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận nói, Hoài An đồng chí, ngươi nói là sự thật. Văn kiện đúng là như thế biết. Là thật, tỉnh trưởng. Triệu Hoài An khẳng định nói ra, văn kiện là trung tổ bộ trực tiếp phát xuống, đóng con dấu, tuyệt đối sẽ không sai. Ta đã trước tiên hướng ngài báo cáo. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn xưng hô đã hoàn thành chuyển biến. Tốt, tốt, ta đã biết. Thẩm Thanh Vân thanh âm có chút run rẩy, nội tâm kích động khó mà nói nên lời. Đặt ở trong lòng hắn khối kia lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống, hắn quả nhiên không có đoán sai, Triệu Tuấn Văn lần này tới chính là vì chuyện này. Tấn thăng chính bộ cấp, đảm nhiệm tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, đây là đối với hắn công tác lớn nhất khẳng định, cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Tỉnh trưởng, vậy ngài nhìn tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Có phải hay không phải lập tức tổ chức hội nghị, truyền đạt trung ương bổ nhiệm văn kiện? Triệu Hoài An hỏi. Trước không đổi. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngựa khí dần dần khôi phục trầm ổn. Ta trước cùng Lưu Phương Thư đồng chí thông điện thoại, sau đó chúng ta cùng đi gặp Triệu Bộ trưởng, nghe một chút chỉ thị của hắn. Hội nghị sự tình chờ gặp qua Triệu Bộ trưởng về sau lại an bài. Được rồi, tỉnh trưởng, ta nghe ngài an bài. Triệu Hoài An nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân thật lâu không hề ngồi xuống. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tỉnh ủy trong đại viện cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Những năm gần đây, hắn cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, đều chưa hề lùi bước qua. Trung Giang thị bản án, hắn đứng bước áp lực, dẫn đầu phụ trách, cuối cùng viên mãn giải quyết, toàn tỉnh kinh tế công việc, hắn tích cực thôi động, các hạng chính sách biện pháp đạt được hữu hiệu chứng thực. Hiện tại, cố gắng của hắn rốt cục đạt được tổ chức tán thành, nên đón tấn thăng cơ hội. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, cảm thụ được nội tâm nhảy lên. Kích động qua đi, càng nhiều hơn chính là chịu nặng trách nhiệm. Đảm nhiệm tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, mang ý nghĩa hắn phải nhận lãnh càng nhiều công việc, muốn vì toàn tỉnh phát triển kinh tế cùng dân sinh bảo hộ phụ trách. Nam quan tỉnh kinh tế đang đứng ở mấu chốt chuyển hình giai đoạn, còn có rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến cần vượt qua, hắn không thể có mảy may lười biếng. Phí Vân Kiệt ngồi ở một bên, sớm đã từ Thẩm Thanh Vân trong lúc nói chuyện với nhau biết được tin tức. Hắn đứng người lên, cung kính nói ra, "Tỉnh trưởng, chúc mừng ngài." Thẩm Thanh Vân xoay người, đối Phí Vân Kiệt cười cười, "Cảm ơn, đây là tổ chức tín nhiệm, cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm." Hắn dừng một chút, lúc này mới nói ra, "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cho Lưu Phương Thư đồng chí gọi điện thoại." "Được rồi, tỉnh trưởng." Phí Vân Kiệt ứng thanh, quay người đi ra văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người. Hắn cầm điện thoại di động lên, tìm tới Lưu Phương Thư số điện thoại, ấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại vang lên vài tiếng, rất nhanh liền bị nhận. "Thanh Vân đồng chí, tìm ta có việc sao?" Đầu bên kia điện thoại, Lưu Phương Thư ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ còn không biết bổ nhiệm tin tức. Thẩm Thanh Vân điều chỉnh một chút ngữ khí, mang trên mặt tiểu dung, cung kính nói ra, "Lưu thư ký, chúc mừng ngài." Bên đầu điện thoại kia Lưu Phương Thư sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cười nói ra, "Ồ, xem ra ngươi đã biết tin tức. Hoài An đồng chí cũng cho ngươi gọi điện thoại." "Đúng vậy, vừa mới Hoài An đồng chí gọi điện thoại cho ta, đem trung ương bổ nhiệm thông chi nói cho ta biết." Thẩm Thanh Vân khách khách khí khí nói ra, "Trung ương bổ nhiệm ngài vì Nam quan tỉnh ủy thư ký, đây là thực chí danh quy. Ta đại biểu cá nhân ta, hướng ngài biểu thị nhất chân thành chúc mừng. Bất kể như thế nào, hết thảy đều kết thúc, hắn đương nhiên biết nên nói cái gì." "Cảm ơn ngươi, Thanh Vân đồng chí." Lưu Phương Thư ngữ khí vẫn như cũ khiêm tốn, nói với Thẩm Thanh Vân, "Đây đều là tổ chức tín nhiệm cùng bồi dưỡng, cũng không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người. Kỳ thật, ta đã sớm đoán được cái kết quả này. Triệu Bộ trưởng lần này tới, ta đã cảm thấy đại khái suất là vì ban tử điều chỉnh sự tình. Ta cũng có loại cảm giác này." Thẩm Thanh Vân nói, "Đều là người thông minh, tự nhiên biết lúc này mình hẳn là có dạng gì tư thái. Mà lại, ta đã sớm cảm thấy, cái này tỉnh trưởng vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Lưu Phương Thư cười nói ra, "Ngươi đang làm việc mà biểu hiện đến phi thường xuất sắc, năng lực đột xuất, tác phong vững chắc, nhất là tại Trung Giang thị trong vụ án, cho thấy rất mạnh đảm đương tinh thần cùng năng lực lãnh đạo. Từ ngươi đảm nhiệm tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, ta rất yên tâm, cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn đầu tỉnh chính phủ ban tử, thôi động toàn tỉnh phát triển kinh tế lại đến mới bậc thang." "Lưu thư ký quá khen." Thẩm Thanh Vân giọng thành khẩn nói ra, "Ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, về sau còn cần ngài chỉ đạo nhiều hơn cùng ủng hộ. Tỉnh chính phủ công việc cũng không thể rời đi tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo, không thể rời đi các bộ môn cùng các nơi thị phối hợp. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, làm tốt chính mình bản chức công việc, không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng kỳ vọng của ngài." "Rất tốt." Lưu Phương Thư thỏa mãn nói ra, "Giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Hiện tại, chúng ta chuyện quan trọng nhất là cùng đi gặp Triệu Bộ trưởng, nghe một chút chỉ thị của hắn. Ngươi xem chúng ta lúc nào đi phù hợp?" "Ta tùy thời đều có thể." Thẩm Thanh Vân nghe vậy vội vàng nói, "Ta hiện tại liền đi qua tìm ngài, chúng ta cùng đi tiếp khách quán." "Được rồi." Lưu Phương Thư gật gật đầu, "Ta ở văn phòng chờ ngươi, chúng ta tụ họp sau cùng đi." "Vậy cứ như thế, Lưu thư ký." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Ta lập tức liền đi qua." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tâm tình vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy trên bàn chén nước, uống một hớp nước, lần nữa bình phục một chút tâm tình của mình. Sau đó, hắn sửa sang lại một chút mình âu phục, bảo đảm quần áo sạch sẽ vừa vặn, liền quay người đi ra văn phòng, trực tiếp xuống lầu chuẩn bị đi tỉnh chính phủ. Trong hành lang, gặp mấy công việc nhân viên, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, đều cùng kính hướng hắn vân an. Thẩm Thanh Vân mỉm cười gật đầu, bước nhanh đi qua. Hắn có thể cảm giác được, những công việc này nhân viên trong ánh mắt mang theo vài phần kính sợ cùng hâm mộ. Hắn biết, theo bổ nhiệm tin tức truyền ra, thân phận của hắn cùng địa vị đã phát sinh biến hóa, tương lai công việc cũng đem đứng trước mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Không lâu sau đó, Thẩm Thanh Vân đã tới tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng, đi tới Lưu Phương Thư cửa phòng làm việc. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Lưu Phương Thư thanh âm, "Tiến đến." Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Lưu Phương Thư đang ngồi trước bàn làm việc, mang trên mặt nụ cười ấm áp. "Lưu thư ký." Thẩm Thanh Vân cung kính nói. Từ giờ khắc này, hai người thân phận địa vị liền đã triệt để xác định được. "Thanh Vân đồng chí, tới." Lưu Phương Thư đứng người lên, đi lên trước, cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, lập tức cười nói ra, "Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi tiếp khách quán gặp Triệu Bộ trưởng." "Được." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, tự nhiên không có ý kiến. Hai người sóng vai đi ra văn phòng, hướng ký túc xá đi ra ngoài. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, vẩy trên người bọn hắn, vì bọn họ dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Chương 3013, toàn tỉnh cán bộ đại hội chương 3013, toàn tỉnh cán bộ đại hội xe bình ổn lái vào tỉnh ủy tiếp khách quán đại môn, sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tiêu tán, cho tòa này tĩnh mịch viện lạc bịt kín một tầng mông lung ấm áp. Thường thanh cây cành lá bên trên treo một chút hạt sương, tại nắng sớm chiếu rọi lóe ra nhỏ vụn quang mang, trong không khí tràn ngập mai vàng cùng cỏ cây hỗn hợp tươi mát khí tức, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên xe, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía cách đó không xa khách phòng lâu, nội tâm tuy có chờ mong, cũng đã nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Buổi sáng tiếp vào bổ nhiệm thông báo kích động, trải qua nửa ngày lắng đọng, đã chuyển hóa làm chịu nặng tinh thần trách nhiệm. Hắn biết, tiếp xuống cùng Triệu Tuấn Văn gặp mặt, không chỉ có là đối diện hướng công tác tổng kết, càng là đối với tương lai công tác chỉ dẫn, dù không được nửa điểm qua loa. Xe dừng hẳn tại khách phòng trước lầu, Lưu Phương Thư dẫn đầu đẩy cửa xe ra, Thẩm Thanh Vân theo sát phía sau. Hai người sửa sang lại một chút riêng phần mình âu phục, xác nhận quần áo sạch sẽ vừa vặn về sau, xoắn vai hướng trong lâu đi đến. Tiếp khách quán nhân viên công tác sớm đã chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy hai người, cung kính gật đầu ra hiệu, Lưu tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, Triệu bộ trưởng đã tại phòng tiếp khách chờ. Rất hiển nhiên, bọn hắn còn không biết tổ chức bộ bên kia đạt được thông chi, dù sao quan trường bên trong, cho dù là tin tức truyền bá, cũng là cần một cái quá trình. Có chút tin tức, thường thường là từ trên xuống dưới. Vất vả. Lưu Phương Thư khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Sau đó, đang làm việc nhân viên dẫn đạo dưới, hai người xuyên qua phủ lên màu đỏ sẫm thảm hành lang hai bên treo mấy tấm nam quan tỉnh phong quang chụp ảnh tác phẩm, triển hiện mảnh đất này tú mỹ cùng nặng nghề. Dưới chân thảm hút đi tiếng bước chân, làm cho cả hành lang lộ ra phá lệ yên tĩnh, cũng làm cho Thẩm Thanh Vân nhịp tim không tự giác tăng nhanh mấy phần. Hắn có thể cảm giác được bên người Lưu Phương Thư bộ pháp trầm ổn hữu lực, nghĩ đến vị này sắp tiếp nhận tỉnh ủy thư ký công tác, giờ phút này cũng chính tâm tự ngàn vạn. Cửa phòng tiếp khách khép, nhân viên công tác nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng nói ra, Triệu bộ trưởng, Lưu tỉnh trưởng, Thẩm phó thư ký đến, mời bọn họ tiến đến. Bên trong phòng tiếp khách truyền đến Triệu Tuấn Văn hùng hậu hữu lực thanh âm. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau, lập tức cất bước đi vào. Bên trong phòng tiếp khách đấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng phía ngoài thanh lanh hình thành so sánh rõ ràng. Triệu Tuấn Văn đang ngồi ở gần cửa sổ trên ghế salon, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong đình viện cảnh sát. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đặt chén trà xuống đứng dậy. Triệu bộ trưởng. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân tề thanh nhân cần thăm hỏi, trong giọng nói mang theo cung kính. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Triệu Tuấn Văn đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống lần nữa. Bộ trưởng, tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Lưu Phương Thư mở miệng cười hỏi. Tiếp khách quán điều kiện mặc dù đơn giản, nhưng thắng ở yên tĩnh, hẳn là không ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi đi. Rất tốt. Triệu Tuấn Văn gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Vân cười cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phòng tiếp khách bày biện, đơn giản gỗ thật ghế sofa, treo trên tường một bức nước mặc trúc họa, trên bàn trưng bày mấy bồn lục thực, khắp nơi lộ ra giản lược thiết thực phong cách, cùng Triệu Tuấn Văn tác phong ngược lại là mười phần phù hợp. Nhân viên công tác vì hai người rót trà nóng về sau, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng tiếp khách. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc lên, Triệu Tuấn Văn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ánh mắt trở nên sắc bén mà trịnh trọng, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói, "Phương thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí, chắc hẳn Hoài An đồng chí đã đem trung ương bổ nhiệm thông chi nói cho các ngươi biết à?" "Đúng vậy, Triệu bộ trưởng, Hoài An đồng chí đã thông chi chúng ta." Lưu Phương Thư vội vàng ứng thanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thần sát chuyên chú. Thẩm Thanh Vân cũng ngồi ngay ngắn, gật đầu nói ra, "Chúng ta đã biết được quyết định của trung ương." Triệu Tuấn Văn nhẹ gật đầu, ánh mắt tại hai người trên mặt theo thứ tự đảo qua, ngữ khí trầm trọng nói ra, "Lần này trung ương đối Nam Quan tỉnh bàn lãnh đạo điều chỉnh, là trải qua nghị sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Nam Quan tỉnh làm kinh tế tỉnh lớn, tại cả nước phát triển đại cục bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, nhất là trước mắt đang đứng ở 15 năm bắt đầu thời kỳ mấu chốt, phát triển kinh tế gặp phải chuyển hình công thành gian khổ nhiệm vụ, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cũng cần tiếp tục gia tăng. Lựa chọn hai vị đồng chí vào ngành, chủ trì Nam Quan tỉnh công việc, là trung ương tổng hợp khảo lượng công tác của các ngươi năng lực, tác phong phẩm cách cùng quá khứ công trạng sau làm ra quyết định." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Phương thư đồng chí, ngươi tại Nam Quan tỉnh công việc mấy năm này, quen thuộc toàn tỉnh kinh tế xã hội tình huống phát triển, công việc mạch suy nghĩ rõ ràng, chủ tính trung cân đối năng lực mạnh, nhất là tại thôi động kinh tế cao chất lượng phát triển phương diện, có kinh nghiệm phong phú cùng độc đáo kiến giải. Từ ngươi đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, có thể tốt hơn mà nắm chặt toàn tỉnh phát triển chính xác phương hướng, chủ tính trung thúc đẩy các hạng công việc." Lưu Phương Thư nghe đến đó, vội vàng đứng người lên, ngữ khí cung kính nói ra, "Cảm tạ trung ương tín nhiệm cùng bồi dưỡng, ta nhất định không cô phụ trung ương kỳ vọng, toàn lực ứng phó làm tốt các hạng công việc, dẫn đầu toàn tỉnh cán bộ của chúng, thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội phát triển lại đến mới bậc thang." Ngồi xuống nói đi. Triệu Tuấn Văn đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó đưa mắt nhìn sang Thẩm Thanh Vân, trong giọng nói mang theo khen ngợi, "Thanh Vân đồng chí, ngươi tại cơ sở lịch luyện nhiều năm, tác phong vững chắc, có can đảm đảm đương, nhất là tại trung giang thị vụ án xử lý bên trong, cho thấy cực mạnh nguyên tắc tính cùng sức chiến đấu, không chỉ có tỉnh hóa nơi đó chính trị sinh thái, cũng vì toàn tỉnh đội ngũ cán bộ chỉnh đốn tạo cọc tiêu. Trung ương cho rằng, ngươi đảm nhiệm tỉnh trưởng, có thể tốt hơn tập trung phát triển kinh tế chủ trách nghề chính, thôi động các hạng kinh tế chính sách rơi xuống đất thấy hiệu quả, cùng Phương Thư đồng chí hình thành bổ sung, cộng đồng khai sáng Nam Quan tỉnh công tác mới cục diện." Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, đứng người lên trịnh trọng tỏ thái độ, cảm tạ trung ương tín nhiệm cùng tán thành, ta biết rõ phần này trách nhiệm trọng đại. Ta nhất định sẽ kiên quyết phục tùng trung ương an bài, ở tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo dưới, chặt chẽ phối hợp phương thư đồng chí công việc, thật bắt thật kiện, kiên quyết tiến thủ, toàn lực thôi động toàn tỉnh kinh tế cao chất lượng phát triển, không cô phụ tổ chức trọng thác cùng nhân dân kỳ vọng. Triệu Tuấn Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn cũng tọa hạ, hai vị đều là nam quan tỉnh lão lãnh đạo, lẫn nhau quen thuộc, phối hợp nhiều năm, có tốt đẹp công việc cơ sở. Trung ương hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo trì loại này tốt đẹp hợp tác quan hệ, tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ làm, dẫn đầu toàn tỉnh ban lãnh đạo cùng rộng rãi cán bộ của chúng, một lòng đoàn kết, công thành khắc khó, đem nam quan tỉnh các hạng công việc làm tốt. Mời Triệu bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ trung ương kỳ vọng. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân tề thanh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Triệu Tuấn Văn lại bổ sung, mặt khác, cân nhắc đến tỉnh ủy lãnh đạo ban tử kiến thiết cần, trung ương sẽ còn điều động một vị đồng chí tới đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký, cụ thể nhân tuyển đến tiếp sau sẽ chính thức thông chi. Hy vọng các ngươi có thể chủ động kết nối, làm tốt phối hợp, cộng đồng kiến tạo đoàn kết hợp tác, làm việc lập nghiệp tốt đẹp không khí. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, hoan nghênh mới đồng chí đến. Lưu Phương Thư nói, Thẩm Thanh Vân cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa. Bọn hắn đều rõ ràng, tỉnh ủy phó thư ký cương vị cực kỳ trọng yếu, phụ trách hiệp trợ tỉnh ủy thư ký xử lý công việc thường ngày, mới đồng chí đến, đem tiến một bước hoàn thiện ban lãnh đạo kết cấu, vì nam quan tỉnh phát triển rót vào sức sống mới. Triệu Tuấn Văn uống một ngụm trà, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng một chút, "Tốt, liên quan tới ban tử điều chỉnh hạch tâm tinh thần, ta trước hết cùng các ngươi hai vị truyền đạt những thứ này. Tiếp xuống, chuyện quan trọng nhất liền là mau chóng tổ chức toàn tỉnh cán bộ công việc đại hội, chính thức tuyên bố trung ương nhận đuổi quyết định, thống nhất toàn tỉnh cán bộ tư tưởng nhận biết. Ta nhìn, liền định vào hôm nay buổi chiều đi, thời gian cấp bách, sớm một chút tuyên bố, liền có thể sớm một chút ổn định lòng người, thôi động các hạng công việc có thứ tự dính liền." "Không có vấn đề, Triệu bộ trưởng." Lưu Vương Thư lập tức ứng thanh, "Chúng ta lập tức an bài tương quan công việc, bảo đảm buổi chiều đại hội thuận lợi tổ chức." "Được." Triệu Tuấn Văn nhẹ gật đầu, "Phương Thư đồng chí, ngươi lưu tại nơi này theo giúp ta trò chuyện tiếp một trò chuyện toàn tỉnh tình huống công tác. Thanh Vân đồng chí, ngươi đi thông báo một chút tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Văn Kiệt, để hắn dẫn đầu phụ trách đại hội công việc bếp núc, bao quát hội trưởng bố trí, nhân viên thông trì, hội nghị vật liệu chuẩn bị các loại, cần phải làm được cẩn thận chu toàn, không ra bất kỳ chỗ sơ suất." "Vâng, Triệu bộ trưởng." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cung kính đáp. Hắn biết, chu bị toàn tỉnh cán bộ công việc đại hội là một hạng rườm rà mà nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải nắm chặt thời gian chứng thực. Nhất là các nơi nội thành huyện người phụ trách muốn thông qua điện thoại truyền hình hội nghị tham gia, cần sớm cân đối tốt thông tin, thiết bị các loại hạng bảo hộ công việc, bảo đảm hội nghị tín hiệu thông suốt, không ra bất kỳ vấn đề. Thẩm Thanh Vân hướng Triệu Tuấn Văn cùng Lưu Phương Thư gật đầu ra hiệu về sau, liền quay người đi ra phòng tiếp khách. Mới vừa đi tới cuối hành lang, hắn liền lấy ra điện thoại, bấm Phí Văn Kiệt điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến Phí Văn Kiệt thanh âm cung kính, "Tỉnh trưởng, ngài tốt." "Văn Kiệt đồng chí, ngươi bây giờ lập tức đến tỉnh ủy tiếp khách quan đến, ta tại khách phòng cửa lầu chờ ngươi." Thẩm Thanh Vân ngữ khí ngắn gọn mà kiên định, có trọng yếu công việc muốn an bài. "Được rồi, tỉnh trưởng, ta lập tức liền đến." Phí Văn Kiệt không dám trì hoãn, lập tức đáp ứng. Hắn có thể nghe ra Thẩm Thanh Vân trong giọng nói bội vàng, biết chắc là có khẩn cấp lại nhiệm vụ trọng yếu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến khách phòng cửa lầu chờ. Ánh nắng sáng sớm đã hoàn toàn xua tán đi sương mù, vẩy lên người ấm dương dương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xanh thẳm trên bầu trời tung bay mấy đóa bạch vân, tâm tình cũng tùy theo trở nên trống trải. Mặc dù tiếp xuống công việc nhiệm vụ nặng nề, nhưng hắn tràn đầy lòng tin, có trung ương kiên cường lãnh đạo, có Lưu Phương Thư chủ tính trung cân đối, có toàn tỉnh cán bộ quần chúng ủng hộ phối hợp, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi hoàn thành các hạng công việc nhiệm vụ. Ước chừng 10 phút sau, một cỗ màu đen xe con chậm rãi lái vào tiếp khách quán, dừng ở khách phòng cửa lầu. Phí Vân Kiệt bước nhanh từ trên xe bước xuống, trên thân còn mang theo một chút hàn khí. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, vội vàng bước nhanh đi lên trước, cung kính nói ra, "Tỉnh trưởng, ta tới." "Ừm." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay người hướng bên cạnh khu nghỉ ngơi đi đến, "Tới ngồi, ta nói với ngươi một chút an bài công việc." Hai người đang nghỉ ngơi khu trên ghế dài ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, "Triệu bộ trưởng yêu cầu, xế chiều hôm nay tổ chức toàn tỉnh cán bộ công việc đại hội, từ hắn tự mình tuyên bố trung ương nhận đuổi quyết định. Ngươi bây giờ lập tức dẫn đầu phụ trách đại hội công việc bếp núc." Phí Vân Kiệt nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh tiếp tục che giấu, vội vàng đứng người lên nói ra, "Chúc mừng tỉnh trưởng, ta lập tức liền đi an bài công việc bếp núc." Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất hiển nhiên đây là Triệu Tuấn Văn muốn tuyên bố trung ương ra lệnh. Ngồi xuống nói. Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Thời gian phi thường gấp gáp, hiện tại đã là 9 giờ sáng, khoảng cách 1 giờ rưỡi chiều đại hội chỉ có hơn 4 giờ, các hạng công việc nhất định phải nắm chặt chứng thực. Ta cùng ngươi minh xác một chút trọng điểm nhiệm vụ." "Được rồi, tỉnh trưởng, ngài thỉnh giảng, ta nhớ một chút." Phí Vân Kiệt xuất ra mang theo người laptop cùng bút, làm xong ghi chép chuẩn bị. "Thứ nhất, hội trường bố trí." Thẩm Thanh Vân trật tự rõ ràng nói ra, "Đại hội an bài ở tỉnh ủy lễ đường, ngươi phải lập tức cân đối văn phòng tỉnh ủy nhân viên công tác, làm tốt hội trường bố trí công việc. Đại chủ tịch muốn bày ra tốt tính danh bài, bối cảnh tấm muốn đột xuất nam quan tỉnh toàn tỉnh cán bộ công việc đại hội chủ đề, đồng thời muốn thể hiện ra trung ương tinh thần chỉ dẫn. Mặt khác, muốn bảo đảm hội trường âm hưởng, ánh đèn, hình chiếu chờ thiết bị vận hành bình thường, nhất là điện thoại truyền hình hội nghị hệ thống, muốn sớm điều chỉnh từ tốt, bảo đảm các nơi nội thành huyện phân hội từ trường đủ rõ ràng tiếp thu được hội nghị tín hiệu. Thứ hai, nhân viên thông chi." Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, "Ngươi phải lập tức thông chi tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ban lãnh đạo thành viên, các tỉnh thẳng cơ quan đơn vị người phụ trách chủ yếu, cần phải tại xế chiều một điểm trước đuổi tới tỉnh ủy lễ đường tham gia hội nghị. Đồng thời, thông chi các nơi nội thành huyện chính đảng người phụ trách chủ yếu, tổ chức tốt bản địa nhân viên tương quan, tại phân hội trận tham gia điện thoại truyền hình hội nghị, bảo đảm toàn viên tham dự, không đến muộn, không về sớm. Đối với thật có tình huống đặc biệt không cách nào tham dự, muốn sớm hướng văn phòng tỉnh ủy thực hiện xin phép nghỉ thủ tục, đồng thời sau đó phải kịp thời truyền đạt học tập hội nghị tinh thần. Thứ ba, hội nghị vật liệu chuẩn bị. Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, ngươi muốn cân đối ngành tương quan, mau chóng chuẩn bị kỹ càng hội nghị cần thiết vật liệu, bao quát trung ương nhận đổi văn kiện, Triệu bộ trưởng nói chuyện đề cương, Lưu thư ký cùng ta tỏ thái độ phát biểu tài liệu các loại. Vật liệu muốn đánh máy đóng sách tốt, tại hội nghị bắt đầu trước phân phát đến mỗi vị tham dự nhân viên trong tay. Đồng thời, phải làm cho tốt hội nghị ghi chép cùng tuyên truyền đưa tin công việc, an bài chuyên gia phụ trách hội nghị ghi chép, cân đối tiết kiệm điện xem đài, tỉnh nhật báo xã chờ ký giả truyền thông tham dự, làm tốt hội nghị tuyên truyền đưa tin, kịp thời truyền lại trung ương nhận buổi quyết định cùng hội nghị tinh thần. Thứ tư, hậu cần bảo hộ. Thẩm Thanh Vân cuối cùng nói ra, phải làm cho tốt hội nghị trong lúc đó hậu cần bảo hộ công việc, an bài tốt tham dự nhân viên đánh dấu, dẫn đạo, nước trà cung ứng các loại sự nghi. Đồng thời, phải tăng cường hội trường an toàn công việc bảo vệ, cân đối ngành công an làm tốt hội trường xung quanh an toàn tuần tra cùng giao thông khai thông, bảo đảm hội nghị thuận lợi tiến hành. Phí Vân Kiệt một bên chăm chú ghi chép, một bên không ngừng gật đầu, "Tỉnh trưởng, ngài yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Ta hiện tại liền trở về tổ chức hội nghị khẩn cấp, phân công chứng thực các hạng công việc nhiệm vụ, bảo đảm buổi chiều đại hội thuận lợi tổ chức, không ra bất kỳ chỗ sơ suất." "Được." Thẩm Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngữ khí trịnh trọng nói ra, "Vân Kiệt đồng chí, lần này đại hội can hệ trọng đại, trực tiếp quan hệ đến toàn tỉnh đội ngũ cán bộ ổn định cùng các hạng công tác có thứ tự dính liền. Ngươi nhất định phải cao độ coi trọng, tự mình đốc thúc các hạng công việc, bảo đảm mỗi một cái khâu đều chứng thực đúng chỗ. Có vấn đề gì kịp thời hướng ta báo cáo, ta sẽ tùy thời cân đối giải quyết." "Vâng, thẩm thư ký, ta minh bạch. Ta nhất định toàn lực ứng phó, làm tốt các hạng công việc bên lúc." Phí Vân Kiệt kiên định nói. Hắn biết, lần này đại hội là Thẩm Thanh Vân đảm nhiệm thay mặt tỉnh trưởng sau lần thứ nhất hội nghị trọng yếu, nhất định phải làm được viên mãn thành công, không thể xuất hiện vấn đề gì. "Ừm, ngươi đi đi." Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn có thể rời đi. Phí Vân Kiệt thu hồi laptop cùng bút, hướng Thẩm Thanh Vân cung kính gật đầu ra hiệu về sau, liền bước nhanh lên xe, lái xe trở về tỉnh ủy đại viện, vùi đầu vào khẩn trương đại hội công việc bếp núc bên trong. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Phí Vân Kiệt xe lái rời về sau, liền quay người về tới phòng tiếp khách. Lúc này, Triệu Tuấn Văn đang cùng Lưu Phương Thư xâm nhập trao đổi Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế cùng tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết công việc, hai người trò chuyện mười phần đầu nhập. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, Triệu Tuấn Văn ngừng chủ đề, hỏi: "Thanh Vân đồng chí, sắp xếp xong xuôi?" "Đúng vậy, Triệu bộ trưởng, đã an bài Phí Vân Kiệt đồng chí dẫn đầu phụ trách đại hội công việc bếp núc, hắn sẽ mau chóng chứng thực các hạng công việc." Thẩm Thanh Vân cung kính hồi đáp. "Được." Triệu Tuấn Văn nhẹ gật đầu, "Thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau trải bước từng cái buổi trưa hội nghị quá trình cùng trọng điểm nội dung, bảo đảm hội nghị có thể hiệu suất cao, có thứ tự tiến hành." "Được rồi, Triệu bộ trưởng." Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân tề thanh đáp, lập tức tại Triệu Tuấn Văn bên người ngồi xuống, ba người vây quanh buổi chiều hội nghị, bắt đầu tỉ mỉ trải bước cùng câu thông. Thời gian đang khẩn trương mà có thứ tự chủ bị bên trong lặng yên trôi qua. Tỉnh ủy trong đại viện, Phí Vân Kiệt chính dẫn theo văn phòng tỉnh ủy nhân viên công tác, thua chiêng gõ chống thúc đẩy các hạng công việc bếp núc. Hội nghị bố trí hiện trường, các nhân viên làm việc phân công hợp tác, có tại treo bối cảnh tấm, có tại bày ra tính danh bài, có tại điều chỉnh thử âm hưởng cùng điện thoại truyền hình hội nghị thiết bị, mỗi người đều bận tối mày tối mặt. Nhân viên thông chi công việc cũng tại đồng bộ tiến hành, văn phòng tỉnh ủy nhân viên công tác dần dần gọi điện thoại xác nhận tham dự nhân viên, bảo đảm thông chi đúng chỗ. Hội nghị tài liệu công tác chuẩn bị cũng đang khẩn trương thúc đẩy, ngành tương quan nhân viên công tác tăng giờ làm việc, đóng dấu, đóng sách hội nghị vật liệu, bảo đảm tại hội nghị bắt đầu trước phân phát đúng chỗ. Giữa trưa, các hạng công việc bếp núc đã cơ bản sẵn sàng. Phí Vân Kiệt tự mình đối hội trường tiến hành toàn diện kiểm tra, từ bối cảnh tấm treo đến âm hưởng thiết bị vận hành, từ tính danh bài bày ra đúng chỗ đến điện thoại truyền hình hội nghị hệ thống tín hiệu thông suốt, mỗi một chi tiết nhỏ đều cẩn thận thẩm tra đối chiếu, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, hắn lại hướng Thẩm Thanh Vân báo cáo công việc bếp núc tiến triển tình huống. Thẩm Thanh Vân nghe xong báo cáo về sau, căn dặn hắn muốn tiếp tục làm tốt đến tiếp sau bảo hộ công việc, bảo đảm hội nghị vạn vô nhất thất. Một giờ chiều, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có nửa giờ, tỉnh ủy trong lễ đường đã náo nhiệt lên. Các tỉnh thẳng cơ quan đơn vị người phụ trách chủ yếu lần lượt đến, bọn hắn mặc chỉnh tề trang phục chính thức, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, đang làm việc nhân viên dẫn đạo dưới có tự đánh dấu, nhận lấy hội nghị vật liệu, sau đó theo thứ tự đi vào lễ đường dựa theo vị trí chỉ định liệt tòa. Trong lễ đường không còn chỗ ngồi, trong không khí tràn ngập trang trọng mà trang nghiêm không khí. Tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay đại hội việc quan hệ Nam Quan tỉnh ban lãnh đạo trọng đại điều chỉnh, chắc chắn đối toàn tỉnh phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng, bởi vậy mỗi người đều phá lệ coi trọng. Các nơi nội thành huyện phân hội trận cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phân hội trận nhân viên công tác sớm đối điện thoại truyền hình hội nghị thiết bị tiến hành lặp đi lặp lại điều chỉnh thử, bảo đảm có thể rõ ràng tiếp thu được chủ hội trường tín hiệu. Các nơi nội thành huyện chính đảng người phụ trách chủ yếu cùng ngành tương quan người phụ trách đều đã đến đúng giờ vị, ngồi tại phân hội trận trên chỗ ngồi, thần sát chuyên chú chờ đợi đại hội bắt đầu. Một giờ chiều 20 điểm, Triệu Tuấn Văn tại Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân cùng đi vào tỉnh ủy lễ đường. Nhìn thấy Triệu Tuấn Văn bọn người tiến đến, trong lễ đường lập tức an tĩnh lại, tất cả tham dự nhân viên đều đứng người lên, hướng bọn hắn vân an. Triệu Tuấn Văn mỉm cười hướng mọi người phất tay thăm hỏi, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó, hắn cùng Lưu Phương Thư, Thẩm Thanh Vân bọn người đi đến đài chủ tịch liên tòa. Trên đại hội nghị phương, Nam Quan tỉnh toàn tỉnh cán bộ công việc đại hội màu đỏ hành phi phá lệ bắt mắt, bối cảnh trên bảng xâm nhập học tập quán triệt đảng trung ương thời đại mới đặc sắc tư tưởng, ra sức viết lên Nam Quan tỉnh cao chất lượng phát triển phần mới quảng cáo trang nghiêm túc mục, để cho người ta rất cảm thấy phấn chấn. Một giờ rưỡi chiều, đại hội đúng giờ bắt đầu. Tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt chủ trì hội nghị, hắn đi đến đài chủ tịch trung ương, cầm ống nói lên, ngựa khí trang trọng nói ra, các đồng chí, hiện tại tổ chức Nam Quan tỉnh toàn tỉnh cán bộ công việc đại hội. Lần này đại hội nhiệm vụ chủ yếu là truyền đạt học tập trung ương liên quan tới Nam Quan tỉnh ban lãnh đạo điều chỉnh trọng yếu quyết định, tiến một bước thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức, thôi động toàn tỉnh các hạng công việc tiếp tục khỏe mạnh phát triển. Hôm nay chúng ta may mắn mời được Trung tổ bộ Bộ trưởng Triệu Tuấn Văn đồng chí đến đại hội chỉ đạo cũng tuyên bố trung ương quyết định, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối Triệu Bộ trưởng đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, đồng tâm hiệp lực tâm cảm tạ. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu mới dần dần lắng lại. Triệu Tuấn Văn đứng người lên, hướng mọi người có chút cúi đầu, sau đó lần nữa ngồi xuống. Phí Vân Kiệt tiếp tục nói ra, tham gia hôm nay đại hội có tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ban lãnh đạo thành viên, các tỉnh thẳng cơ quan đơn vị người phụ trách chủ yếu, các nơi nội thành huyện chính đảng người phụ trách chủ yếu thông qua điện thoại truyền hình hội nghị tại phân hội trận tham gia hội nghị. Phía dưới, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh Triệu Tuấn Văn Bộ trưởng tuyên bố trung ương nhận buổi quyết định. Trong lễ đường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Triệu Tuấn Văn cầm ống nói lên, đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngựa khí trịnh trọng nói ra, các đồng chí, căn cứ quyết định của trung ương, ta hôm nay chuyên đi vào Nam Quan tỉnh, tuyên bố trung ương liên quan tới Nam Quan tỉnh ủy, tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu đồng chí chức vụ điều chỉnh quyết định. Trong lễ đường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Triệu Tuấn Văn trên thân, thần sắc chuyên chú mà chờ mong. Thẩm Thanh Vân ngồi tại đài chủ tịch trên chỗ ngồi, có thể cảm nhận được rõ ràng toàn trường ngưng trọng không khí. Nội tâm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có một tia không dễ dàng phát giác kích động. Hắn biết, từ Triệu Tuấn Văn tuyên bố quyết định giờ khắc này lên, công tác của hắn nhân vật đem chính thức chuyển biến, trên người trách nhiệm cũng đem càng thêm trọng đại. Triệu Tuấn Văn dừng một chút, tiếp tục nói ra, trải qua trung ương nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm Lưu Phương Thư đồng chí vì Nam Quan tỉnh ủy thư ký, bổ nhiệm Thẩm Thanh Vân đồng chí vì Nam Quan tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính phủ nhân dân thay mặt tỉnh trưởng. Vừa dứt lời, trong lễ đường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay so trước đó càng thêm nhiệt liệt, càng ra chỉ hơn lâu. Tham dự các nhân viên nhao nhao đứng người lên, dùng sức vỗ tay, mang trên mặt kích động cùng phấn chấn thần sắc. Bọn hắn đều rõ ràng, Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân đều là năng lực đột xuất, tác phong vững chắc cán bộ lãnh đạo, từ hai người bọn họ vào ngành, chắc chắn dẫn đầu Nam Quan tỉnh tại cao chất lượng phát triển trên đường phóng ra kiên cố hơn thật bộ pháp. Các nơi nội thành huyện phân hội trận tham dự nhân viên cũng nhao nhao đứng người lên, nhiệt liệt vỗ tay, thông qua màn hình TV, truyền lại đối trung ương quyết định ủng hộ cùng ủng hộ. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, hướng toàn trường tham dự nhân viên túi người chào thật sâu, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hắn có thể nhìn thấy dưới đài rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng sự, có từng tại cơ sở cộng sự qua đồng bạn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định làm tốt công tác quyết tâm. Tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, Triệu Tuấn Văn tiếp tục nói ra, các đồng chí, trung ương làm ra dạng này điều chỉnh nhân sự, là từ cả nước phát triển đại cục cùng Nam Quan tỉnh tình huống thực tế xuất phát, trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu, thận trọng cân nhắc. Lưu Phương Thư đồng chí cùng Thẩm Thanh Vân đồng chí đều là tại Nam Quan tỉnh trưởng thành ưu tú cán bộ lãnh đạo, có phong phú kinh nghiệm làm việc cùng mãnh liệt trách nhiệm đảm đương. Trung ương tin tưởng, tại Lưu Phương Thư đồng chí cùng Thẩm Thanh Vân đồng chí dẫn đầu dưới, Nam Quan tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ban lãnh đạo nhất định có thể đoàn kết dẫn đầu toàn tỉnh rộng rãi cán bộ của chúng, xâm nhập học tập quán triệt Đảng Trung ương thời đại mới tư tưởng, toàn diện chứng thực Đảng nhiều lần toàn sẽ tinh thần, vững chắc thúc đẩy các hạng công việc, thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội phát triển lại đến mới bậc thang, thực hiện xây dựng kinh tế tốt đẹp bắt đầu. Triệu Tuấn Văn còn đối Nam Quan tỉnh tương lai công việc đưa ra minh xác yêu cầu, hy vọng Nam Quan tỉnh các cấp đảng tổ dệt cùng rộng rãi cán bộ của chúng phải kiên quyết ủng hộ quyết định của trung ương, đem tư tưởng cùng hành động thống nhất đến trung ương quyết sách bố trí đi lên, tự giác giữ gìn ban lãnh đạo đoàn kết thống nhất, ủng hộ Lưu Phương Thư đồng chí cùng Thẩm Thanh Vân đồng chí công việc. Muốn kiên trì lấy đảng trung ương tư tưởng vì chỉ đạo, hoàn chỉnh chuẩn xác toàn diện quán triệt mới phát triển lý niệm, tăng tốc tạo dựng mới phát triển cách cục, gắng sức thôi động cao chất lượng phát triển. Muốn tiếp tục tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, kiến tạo phong thanh khí chính trị sinh thái. Muốn kiên cố dựng nên lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, thiết thực giải quyết người tốt dân quần chúng quan tâm cứu cấp sầu trông mong vấn đề, không ngừng tăng cường nhân dân quần chúng thu hoạch được cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn. Triệu Tuấn Văn nói chuyện âm vang hữu lực, phấn chấn lòng người, mỗi một câu nói đều nói đến tham dự nhân viên trong tấm khảm. Trong lễ đường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người dùng trưởng âm thanh biểu đạt đối trung ương quyết định ủng hộ, đối tương lai công tác lòng tin. Sau đó, Lưu Phương Thư đại biểu Nam Quan tỉnh ủy lãnh đạo ban tử làm tỏ thái độ phát biểu. Hắn đứng người lên, cầm ống nói lên, giọng thành khẩn mà kiên định nói ra, tôn kính Triệu Bộ trưởng, các đồng chí, đầu tiên, ta kiên quyết ủng hộ quyết định của trung ương, chân thành cảm tạ trung ương tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Lần này trung ương bổ nhiệm ta vì Nam Quan tỉnh ủy thư ký, đây là một phần chịu nặng trách nhiệm, càng là một phần quang vinh sứ mệnh. Ta biết rõ, cái này không thể rời đi trung ương kiên cường lãnh đạo, không thể rời đi toàn tỉnh rộng rãi cán bộ quần chúng ủng hộ và tín nhiệm. Lưu Phương Thư nhớ lại mình tại Nam Quan tỉnh công việc kinh lịch, thâm tình nói ra, ta tại Nam Quan tỉnh công việc nhiều năm, đối mảnh đất này có cảm tình sâu đậm, đối toàn tỉnh cán bộ quần chúng có thâm hậu tình nghĩa. Tại sau này trong công việc, xâm nhập học tập quán triệt đảng nhiều lần toàn sẽ tinh thần, không ngừng đề cao phán đoán chính trị lực linh ngộ, chính trị lực chấp hành. Từ đầu đến cuối kiên trì đảng lãnh đạo, kiên quyết quán triệt chứng thực trung ương các hạng quyết sách bố trí, bảo đảm Nam Quan tỉnh công việc từ đầu đến cuối dọc theo phương hướng chính xác tiến lên. Từ đầu đến cuối kiên trì cao chất lượng phát triển, tập trung kinh tế chuyển hình công thành, thôi động toàn tỉnh kinh tế thực hiện chất hữu hiệu tăng lên cùng lượng hợp lý tăng trưởng. Từ đầu đến cuối kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, dùng tâm dùng tình dùng sức giải quyết người tốt dân quần chúng cứu cấp sầu trông mong vấn đề. Từ đầu đến cuối kiên trì toàn diện sẽ nghiêm trị đảng, dẫn đầu tuân thủ tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết các hạng quy định, kiến tạo phong thanh khí chính chính trị sinh thái. Hắn còn cương điệu, ta đem kiên quyết giữ gìn ban lãnh đạo đoàn kết thống nhất, cùng Thẩm Thanh Vân đồng chí cùng ban tử thành viên khác một đạo, tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một chỗ làm, đoàn kết dẫn đầu toàn tỉnh rộng rãi cán bộ của chúng, thật bắt thật kiện, kiên quyết tiến thủ, ra sức viết lên Nam Quan tỉnh cao chất lượng phát triển phần mới, không cô phụ trung ương tín nhiệm cùng toàn tỉnh kỳ vọng nhân dân. Lưu Phương Thư phát biểu tình chân ý thiết, chỉ địa hữu thanh, thắng được toàn trường tham dự nhân viên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, đến viên Thẩm Thanh Vân làm tỏ thái độ phát biểu. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút âu phục, cầm ống nói lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía toàn trường tham dự nhân viên, ngựa khí trầm ổn mà hữu lực nói ra, tôn kính Triệu Bộ trưởng, các đồng chí, đầu tiên, ta kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, chân thành cảm tạ Trung ương tín nhiệm cùng bồi dưỡng, cảm tạ toàn tỉnh rộng rãi cán bộ quần chúng ủng hộ và tán thành. Trung ương bổ nhiệm ta vì Nam Quan tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính phủ nhân dân thay mặt tỉnh trưởng, đây là một phần lớn lao tín nhiệm, càng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Ta biết rõ, mình trên vai gánh rất nặng, trách nhiệm rất lớn. Thẩm Thanh Vân động tình nói ra, ta từ cơ sở từng bước một đi tới, là tổ chức bồi dưỡng cùng nhân dân tín nhiệm, để cho ta có cơ hội tại cao hơn trên bình đài vì nhân dân phục vụ. Tại sau này trong công việc, ta sẽ kiên quyết phục tùng tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo, tự giác giữ gìn Lưu Phương Thư đồng chí hạch tâm địa vị, chủ động phối hợp ban tử thành viên khác công việc, làm được bổ vị không thiếu vị, đúng chỗ không vượt quyền. Hắn kết hợp tỉnh chính phủ công việc thực tế, trịnh trọng tỏ thái độ, ta đem từ đầu đến cuối tập trung phát triển kinh tế chủ trách nghề chính, hoàn chỉnh chuẩn xác toàn diện quán triệt mới phát triển lý niệm, tăng tốc tạo dựng mới phát triển cách cục, gắng sức thôi động cao chất lượng phát triển. Kiên trì ổn bên trong cầu tiến công việc tổng nhạc dạo, vững chắc thúc đẩy toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị bố trí các hạng trọng điểm nhiệm vụ, tiếp tục mở rộng bên trong cần, ưu hóa cung cấp, bồi dưỡng lớn mạnh mới chất sức sản xuất, thôi động kinh tế thực hiện chất hữu hiệu tăng lên cùng lượng hợp lý tăng trưởng. Từ đầu đến cuối kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, tin được vào nghề, ổn xí nghiệp, ổn thị trường, ổn mong muốn đặt ở vị trí trọng yếu, thiết thực giải quyết người tốt dân quần chúng quan tâm vào nghề, giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao trở dân sinh vấn đề. Từ đầu đến cuối kiên trì theo nếp hành chính, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiến pháp cùng pháp luật, tự giác tiếp nhận người lớn, hội nghị hiệp thương chính trị giám sát, không ngừng đề cao chính phủ quản lý năng lực cùng trình độ. Từ đầu đến cuối kiên trì liêm khiết tự hạn chế, dẫn đầu tuân thủ tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết các hạng quy định, thanh bạch làm người, sạch sẽ làm việc, cố gắng kiến thiết nhân dân hài lòng phục vụ hình chính phủ. Thẩm Thanh Vân cuối cùng nói ra, các đồng chí, Nam Quan tỉnh phát triển đang đứng ở thời kỳ mấu chốt nhiệm vụ gian khổ, trách nhiệm trọng đại. Ta sẽ lấy lần này bổ nhiệm làm khởi đầu mới, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, thật bắt thật kiện, công thành khắc khó, cùng toàn tỉnh rộng rãi cán bộ quần chúng một đạo, ở tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo dưới, ra sức thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển, là thực hiện tốt đẹp bắt đầu, viết lên hiện đại hóa Nam Quan tiên trường cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Thẩm Thanh Vân phát biểu ngắn gọn hữu lực, thiết thực đảm đương, cho thấy một cán bộ lãnh đạo trách nhiệm cùng tình hoài. Trong lễ đường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay như sấm, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Các nơi nội thành huyện phân hội trận tham dự nhân viên cũng nhao nhao đứng người lên, nhiệt liệt vỗ tay, biểu đạt đối Thẩm Thanh Vân ủng hộ và chờ mong. 3 giờ rưỡi chiều, đại hội ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kết thúc mỹ mãn. Triệu Tuấn Văn tại Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân cùng đi ra tỉnh ủy lễ đường. Tham dự các nhân viên cũng lần lượt đi ra lễ đường, trên mặt đều mang phân chấn thần sắc, nhao nhao trao đổi đối đại hội cảm thụ cùng đối tương lai công tác triển vọng. Sau đó, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư cùng đi Triệu Tuấn Văn trở về tiếp khách quán. Trên đường, Triệu Tuấn Văn đối buổi chiều đại hội đưa cho đầy đủ khẳng định, hôm nay đại hội mở rất thành công, đạt đến thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức mục đích. Tiếp xuống, các ngươi phải nhanh một chút tiến vào nhân vật, chủ tính trung thúc đẩy các hạng công việc, bảo đảm ban lãnh đạo điều chỉnh trong lúc đó công việc không ngừng, trật tự bất loạn, lòng người không tiêu tan. Mời Triệu Bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng làm tốt công việc dính liền, thôi động các hạng công việc có thứ tự khai triển. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân tề thanh nói. Trở lại tiếp khách quán về sau, Triệu Tuấn Văn lại cùng hai người tiến hành ngắn gọn giao lưu, đối đến tiếp sau công việc đưa ra cụ thể chỉ đạo ý kiến. Sau đó, Triệu Tuấn Văn bởi vì còn có cái khác an bài công việc, liền lên đường trở về Yên Kinh. Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân tự mình đến sân bay vì hắn tiễn đưa, thẳng đến máy bay cất cánh về sau, hai người mới thở dài một hơi. Dù sao hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, mọi người tinh thần cũng đều là khẩn trương cao độ, hiện tại hơi trầm tĩnh lại, là thật không dễ dàng. Chương 3014, hành trình mới chương 3014, hành trình mới từ tiếp khách quán ra, bóng đêm càng thâm. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư tại bãi đỗ xe cáo biệt, tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, không có lời thừa thãi, lại đều là ăn ý Lưu thư ký, ngày mai gặp. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm ổn, mang theo vài phần vừa dỡ xuống gánh nặng nhẹ nhõm, lại cất giấu đối tương lai hợp tác mong đợi. Lưu Phương Thư gật gật đầu, trong mắt mang theo cười ôn hòa ý, "Thanh Vân đồng chí, ngày mai gặp. Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống đánh, chúng ta cùng một chỗ kiêng." Hai người sau này là cộng tác, mà lại hắn lại là tỉnh ủy người đứng đầu, nói như vậy đương nhiên là không gì đáng trách. Đưa mắt nhìn Lưu Phương Thư xe tụ hợp vào trong bóng đêm dòng xe cộ, Thẩm Thanh Vân mới quay người ngồi lên xe của mình. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, ngăn cách phía ngoài hàn ý cùng ồn ào náo động, toa xe bên trong lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hắn tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng chúng tổ bộ bổ nhiệm thông tri, vang vọng Lưu Phương Thư câu kia chúng ta cùng một chỗ kiêng. Tấn thăng chính bộ cấp, đảm nhiệm tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, đây là hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong sự kiện quan trọng tức một bước, vui sướng tự nhiên khó mà ức chế, nhưng càng nhiều hơn chính là chịu nặng trách nhiệm. Nam Quan tỉnh kinh tế chuyển hình, đội ngũ cán bộ kiến thiết, dân sinh bảo hộ. Vô số gấp đón đỡ giải quyết vấn đề giống phim ống kính đồng dạng trong đầu hiện lên, để hắn không dám chút nào lười biếng. Xe bình ổn lái vào tỉnh ủy ra chúc viện, dừng ở biệt thự số 3 cổng. Trong viện mai vàng ở trong màn đêm tĩnh tĩnh nở rộ, nhàn nhạt mùi thơm thuận cửa sổ xe khe hở bay vào đến, để Thẩm Thanh Vân căng cứng thần kinh thoáng thư giãn. Hắn xuống xe đi vào trong nhà, gia A Di sớm đã rời đi, phòng khách chỉ lưu lại một chiếc nhu hòa đèn áp tường. Hắn không có mở đèn, liền đèn áp tường kia sáng đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, rót cho mình một ly nước ấm. Ấm áp nước lướt qua yết hầu, ấm áp khắp lượt toàn thân, cũng làm cho hắn phân loạn suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn nhớ tới vừa tới Hồng Ngạn đồn công an thời gian, từ cơ sở công an cảnh sát nhân dân từng bước một đi đến vị trí hôm nay, mỗi một bước đều đi được an tâm mà kiên định. Những cái kia thức đêm tăng ca ban đêm, những cái kia xâm nhập cơ sở điều tra nghiên cứu dấu chân, những cái kia đánh hạ nan để sau thoải mái, đều trở thành hắn trưởng thành trên đường ẩn ký. Bây giờ, tổ chức cho hắn càng lớn bình đài, hắn nhất định phải xuất ra 12 phần cố gắng, không cô phụ phần này tín nhiệm. Nhất là cùng Lưu Phương Thư cộng tác, hai người cộng sự thời gian không dài, lẫn nhau cũng không tính là dài, nhưng chỉ cần chung sức hợp tác, nhất định có thể phá giải Nam Quan tỉnh trước mắt phát triển cuối cùng. Không biết ngồi bao lâu, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong viện ngạo nghệ đứng thẳng mái vàng, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn biết, hành trình mới đã mở ra, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, hắn đều tương nên khó mà lên. Nhẹ nhàng thở một hơi, hắn quay người đi vào phòng ngủ, đơn giản rửa mặt sau liền nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm này, hắn ngủ phá lệ an ổn, trong mộng đều là Nam Quan tỉnh kinh tế phát triển, bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thẩm Thanh Vân liền tỉnh. Hắn không có nằm ì, cấp tốc đứng dậy rửa mặt, thay đổi một thân thẳng màu xám đậm âu phục, buộc lên xanh đen sắc cả vạt. Trong gương nam nhân, ánh mắt kiên định, tinh thần phấn chấn, sớm đã không có hôm qua kích động, thay vào đó là thong dong cùng trầm ổn. Đơn giản ăn sáng xong, hắn liền lái xe tiến về tỉnh ủy đại viện. Sáng sớm tỉnh ủy đại viện, bao phủ tại một tầng nhàn nhạt sương mù bên trong, tĩnh mịch mà trang trọng. Hai bên đường tung bách treo óng ánh giọt sương, không khí trong lành lạnh tấu xương, hít sâu một cái, để cho người ta thần thanh khí sảng. Ngẫu nhiên có sáng sớm nhân viên công tác vội vàng đi qua, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe, đều nhao nhao dừng bước lại, cùng kính vân an. Thẩm Thanh Vân chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe, mỉm cười gật đầu đáp lại. Xe vững vàng dừng ở ký túc xá trước bãi đỗ xe, hắn sau khi xuống xe, trực tiếp hướng mình văn phòng đi đến. Đẩy ra cửa ban công, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Gần cửa sổ bàn làm việc vẫn như cũ sạch sẽ, phía trên trưng bày hắn thường dùng chén nước cùng mấy quyển mở ra văn kiện, trên giá sách thư tịch sắp hàng chỉnh tề, góc tường lục thực sinh cơ bừng bừng. Nơi này là hắn đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký trong lúc đó chỗ làm việc, gánh chịu hắn vô số tâm huyết cùng ký ức. Hắn đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, trong lòng nổi lên một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối mới cương vị chờ mong. Vừa chưa ngồi được bao lâu, cửa ban công liền bị nhẹ nhàng gõ. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, chỉ gặp tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt cùng tỉnh chính phủ bí thư trưởng Trần Diệu Tổ sóng vai đi đến. Hai người đều mặc chính thức âu phục, mang trên mặt cung kính tiểu dung, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, sợ quấy rầy đến hắn. "Thẩm thư ký." "A không, Thẩm tỉnh trưởng, ngài sớm." Phí Vân Kiệt vừa mở miệng, liên bận bịu bốn nắng xưng hô, trong giọng nói mang theo vài phần ấy nấy, lại có mấy phần mừng rỡ. Hắn bước nhanh đi lên trước, đưa lên một chén vừa pha tốt trà nóng, cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Vừa pha long tỉnh, ngài nếm thử." Trần Diệu Tổ cũng đi theo tiến lên. Cung kính nhân cần thăm hỏi, Thẩm tỉnh trưởng, buổi sáng tốt lành. Hắn là tỉnh chính phủ bí thư trưởng, Thẩm Thanh Vân đảm nhiệm thay mặt tỉnh trưởng về sau, hắn chính là Thẩm Thanh Vân cấp dưới trực tiếp, thái độ tự nhiên phá lệ cung kính. Thẩm Thanh Vân cười tiếp nhận chén trà, ra hiệu hai người tòa hạ, đều ngồi đi, không cần câu nệ như vậy, tỉnh trưởng xưng hô thế này, ta còn phải thích ứng một chút. Vâng vâng vâng, tỉnh trưởng. Hai người tề thanh đáp, tại Thẩm Thanh Vân trên ghế salon đối diện ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, duy trì thích hợp cung kính khoảng cách. Quan trưởng ở trong chính là như vậy, nhìn như phổ thông xưng hô, thậm chí là tư thế ngồi, đều có rất nhiều quý củ. Có thể đi đến giờ này ngày này địa vị, đương nhiên lòng dạ biết rõ. Thẩm Thanh Vân uống một ngụm trà, ôn nhuận hương trà tại trong miệng tràn ngập ra. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, ôn hòa hỏi, hai người các ngươi cùng một chỗ tới, là có chuyện gì à? Phí Vân Kiệt trước tiên mở miệng, giọng thành khẩn, tỉnh trưởng, là như vậy. Ngài hiện tại đã chính thức được bổ nhiệm làm tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng dựa theo lệ cũ, làm việc địa điểm muốn đem đến tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng bên kia. Chúng ta hôm nay tới, chính là muốn hỏi một chút ngài ý nghĩ, nhìn xem ngài có cái gì cụ thể yêu cầu, chúng ta tốt sớm an bài. Trần Diệu Tổ cũng liền bận bịu nói bổ sung, tỉnh trưởng, tỉnh chính phủ bên kia đã chuẩn bị xong cho ngài văn phòng, ngay tại tỉnh chính phủ ký túc xá lầu 6, vị trí rộng rãi minh lượng, tầm mắt cũng rất tốt. Làm việc vật dụng, thủ hồ sơ đây đều là hoàn toàn mới, ngài nếu là cảm thấy có cái gì không thích hợp, chúng ta tùy thời có thể để điều chỉnh. Mặt khác, di chuyển nhân viên công tác chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ngài gật đầu, tùy thời có thể lấy bắt đầu chuyển. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, có chút trầm âm. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu nhanh chóng suy tư. Dựa theo thông thường, hắn xác thực hẳn là mau chóng đem đến tỉnh chính phủ làm việc, để tốt hơn khai triển tỉnh chính phủ công việc. Nhưng Lưu Phương Thư vừa được bổ nhiệm làm tỉnh ủy thư ký, trước đó tỉnh ủy phòng thư ký làm việc cần một lần nữa chỉnh lý di chuyển, chính mình cái này thời điểm trước chuyện, tựa hồ có chút không ổn. Làm phó thư ký, thay mặt tỉnh trưởng, lẽ ra trước tiên nghĩ tỉnh ủy thư ký an bài, đây là quy củ, cũng là đối Lưu Phương Thư tôn trọng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, đối hai người nói ra, di chuyển sự tỉnh công nội. Lưu thư ký vừa đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, phòng làm việc của hắn còn cần di chuyển chỉnh lý, hẳn là trước hết để cho hắn đem văn phòng thu xếp tốt. Chờ Lưu thư ký chuyển tới về sau, ta lại đem đến tỉnh chính phủ bên kia đi. Phí Vân Kiệt nghe, vội vàng nói, Thẩm thư ký, ngài suy tính được quá chu đáo. Bất quá ngài yên tâm, Lưu thư ký bên kia đã có an bài. Vừa rồi ta tới trước đó, đã nhận được Lưu thư ký điện thoại, nói Lưu thư ký sáng hôm nay liền sẽ đem văn phòng đem đến tỉnh ủy đại viện lầu 6 bên kia đã sớm chỉnh lý tốt. Ồ. Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng đối Lưu Phương thư hiệu suất cao âm thầm khen ngợi. Lưu Phương thư từ trước đến nay lôi lệ phong hành, làm việc không dây dưa dài dòng, làm như bậy gió, cũng chính là trước mắt Nam Quan tỉnh phát triển cần có. Đã Lưu thư ký bên kia đã sắp xếp xong xuôi, vậy ta đây bên cạnh liền dễ làm. Thẩm Thanh Vân nói, ánh mắt chuyển hướng Trần Diệu Tổ, trực tiếp phân phó nói, Diệu Tổ đồng chí, vậy dạng này đi, buổi chiều lại đem ta đồ vật từ tỉnh ủy đại viện đem đến tỉnh chính phủ đại lâu văn phòng. Cụ thể di chuyển chi tiết, ngươi trực tiếp tìm ta thư ký Đường Hiểu Chu kết nối, hắn sẽ cùng ngươi câu thông cụ thể yêu cầu. Được rồi, Thẩm tỉnh trưởng, ta hiểu được. Trần Diệu Tổ liền vội vàng gật đầu đáp ứng, xuất ra mang theo người laptop, nhanh chóng ghi lại Thẩm Thanh Vân yêu cầu, ta hiện tại liền đi cùng Đường Hiểu Chu đồng chí kết nối, bảo đảm buổi chiều di chuyển công việc thuận lợi tiến hành, không chậm trễ ngài công việc. Ừm, vất vả ngươi. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Phí Vân Kiệt thấy thế, cũng nói ra, Thẩm thư ký, vậy ngài trước bận điệu, ta đi xem một chút Lưu thư ký bên kia di chuyển tình huống, có gì cần cân đối, ta tùy thời theo vào. Tốt, đi thôi. Thẩm Thanh Vân phất phất tay. Hai người đứng dậy hướng Thẩm Thanh Vân tạm biệt về sau, liền nhẹ nhàng thối lui ra khỏi văn phòng. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, ánh mắt rơi vào văn kiện trên bàn bên trên. Đây đều là toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị đến tiếp sau chứng thực phương án, dính đến bên trong cần mở rộng, sáng tạo cái mới khu động, cải cách công thành chờ nhiều cái trọng điểm lĩnh vực. Hắn cầm lấy một phần văn kiện, chăm chú nhìn lại, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Làm sắp chủ chào toàn tỉnh kinh tế công tác thay mặt tỉnh trưởng, hắn nhất định phải nhanh quen thuộc các hạng công tác tiến triển, tìm đúng mấu chốt của vấn đề, mới có thể chế định ra tinh chuẩn hữu hiệu ứng đối biện pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoài cửa sổ sương mù dần dần tan đi, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp rải vào văn phòng, ở trên bàn bỏ ra chỉnh tề quang ảnh. Bên ngoài phòng làm việc ngẫu nhiên truyền đến nhân viên công tác đi lại thanh âm, còn có nơi xa mơ hồ cỗ xe hành xử âm thanh, nhưng những này đều không có ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Vân chuyên chú. Hắn khi thì lông mày cau lại, dùng bút tại trên văn kiện ghi chú trọng điểm. Khi thì lâm vào trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, khi thì cầm lấy bên cạnh tham khảo tư liệu, cẩn thận tìm đọc tương quan số liệu. Ước chừng 10 giờ sáng, bên ngoài phòng làm việc truyền đến một trận rất nhỏ tiếng huyên náo, tựa hồ là có người tại vận chuyển đồ vật. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nghiêng hai nghe ngóng, liền minh bạch là Lưu Phương thư bên kia bắt đầu di chuyển phòng làm việc. Hắn để cây viết trong tay xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lưu Phương thư nhanh như vậy liền động thủ di chuyển, hiển nhiên là muốn mau chóng tiến vào trạng thái làm việc, đôi này Nam Quan tỉnh tới nói, là chuyện tốt. Hai người cộng tác, một cái lôi lệ phong hành, một người trầm ổn cẩn thận, bổ sung hỗ trợ, nhất định có thể thôi động các hạng công việc thuận lợi khai triển. Hắn không có đứng dậy đi xem náo nhiệt, mà là một lần nữa cầm văn kiện lên, tiếp tục thẩm duyệt. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm tốt chính mình bản chức công việc, mau chóng tiến vào thay mặt tỉnh trưởng nhân vật, làm hậu tục công việc khai triển đánh xuống cơ sở vững chắc. Ước chừng lại qua một giờ, phía ngoài tiếng huyên náo dần dần lắng lại, nghĩ đến Lưu Phương thư văn phòng đã di chuyển hoàn tất. Ngay lúc này, trên bàn công tác màu đỏ máy riêng đột nhiên vang lên, phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân để cây viết trong tay xuống, đưa tay cầm ống nói lên, trầm ổn nói ra, "Ngươi tốt, ta là Thẩm Thanh Vân." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Phương thư ôn hòa mà hữu lực thanh âm, "Thanh Vân đồng chí, vội bằng đâu? Phòng làm việc của ta đã chuyển tốt, ngay tại lầu 6 tỉnh ủy phòng thư ký làm việc. Ngươi nếu có rảnh rỗi, tới ngồi một chút, chúng ta tâm sự." Chương 3015, tỉnh trưởng cùng thư ký giao phong. Chương 3015, tỉnh trưởng cùng thư ký giao phong. Nghe được Lưu Phương thư, Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Lưu Phương thư dụng ý, hắn vừa đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, mình vừa đảm nhiệm thay mặt tỉnh trưởng, hai người làm Nam Quan tỉnh người đứng đầu cùng người đứng thứ hai xác thực cần hào hào câu thông một chút, minh xác riêng phần mình phân công, đặt thành hợp tác chung nhận thức, nhất là tại trước mắt Nam Quan tỉnh vấn đề. Khá nhiều tình huống dưới, càng cần hơn đồng tâm hiệp lực, chung sức hợp tác. Hắn vội vàng nói, "Được rồi, Lưu thư ký, ta bên này vừa vặn cũng xem hết một phần văn kiện, hiện tại liền đi qua." "Tốt, ta ở văn phòng chờ ngươi." Lưu Phương thư nói xong, liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân buông xuống mịt rộ phồn, sửa sang lại một chút trên người âu phục, cầm lấy trên bàn laptop cùng bút, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi ra văn phòng, trong hành lang yên tĩnh, chỉ có mấy tên nhân viên công tác đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, đều lập tức dừng lại trò chuyện, cung kính vân an. Thẩm Thanh Vân mỉm cười gật đầu đáp lại, bước nhanh hướng cửa thang máy đi đến. Rất nhanh, hắn đi ra thang máy, liếc mắt liền thấy được cuối hành lang tỉnh ủy phòng thư ký làm việc bảng số phòng. Bảng số phòng là mới đổi, kim sắc kiểu chữ tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt. Cửa phòng làm việc đứng đấy một tuổi trẻ thư ký, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, liền vội vàng tiến lên cung kính nói ra, "Thẩm tỉnh trưởng, Lưu thư ký ở bên trong đợi ngài." "Tốt, làm phiền ngươi." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thư ký đẩy ra cửa ban công, đối bên trong nói ra, "Lưu thư ký, Thẩm tỉnh trưởng tới." "Mời hắn vào." Lưu Phương thư thanh âm từ bên trong truyền đến. Thẩm Thanh Vân đi vào văn phòng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Căn phòng làm việc này so với hắn trước đó văn phòng rộng rãi không ít, trang trí giản lược mà trang trọng. Chính đối cổng chính là một chương rộng lượng gỗ lim bàn làm việc, trên bàn trưng bày một đài máy tính, một cái nghiễn đài cùng mấy cây bút lông, bên cạnh chỉnh tề chồng chất lên mấy chồng văn kiện. Phía sau bàn làm việc trên tường, treo một bức to lớn yên tĩnh chí viễn thư pháp tác phẩm, bút lực mạnh mẽ, ý cảnh sâu xa. Văn phòng một bên trưng bày một tổ màu đậm ghế sofa cùng bàn trà, khác một bên thì là một cái cự đại giá sách, phía trên bày đầy các loại thư tịch và văn kiện. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua rộng lượng cửa sổ sắt đất chiếu vào, làm cho cả văn phòng lộ ra minh lượng mà ấm áp. Lưu Phương Thư đang đứng tại trước kệ sách, sửa sang lấy phía trên thư tịch. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn lập tức để quyển sách trên tay xuống, cười đi lên trước: "Thanh Vân đồng chí, mau mời ngồi." "Lưu thư ký, chúc mừng ngài thăng quan mới văn phòng." Thẩm Thanh Vân cười đi lên trước, cùng Lưu Phương Thư nắm tay. "Ha ha, cái gì thăng quan không thăng quan, chính là chuyển sang nơi khác làm việc." Lưu Phương Thư cười khoát khoát tay, lôi kéo Thẩm Thanh Vân đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, thư ký hợp thời bưng lên hai chén trà nóng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, đóng lại cửa ban công. Phòng làm việc này không tệ, tầm mắt khoáng đạt, hoàn cảnh cũng yên tĩnh, rất thích hợp làm việc. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm, vừa cười vừa nói: "Tạm được, chủ yếu là thuận tiện khai triển công việc." Lưu Phương Thư cũng uống một ngụm trà, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm túc lên: "Thanh Vân đồng chí, hôm nay bảo ngươi tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi hào hào tâm sự tiếp xuống công việc. Hiện tại hai chúng ta cộng tác, một cái chủ trào toàn diện công việc, một cái chủ trào kinh tế công việc, Nam Quan tỉnh trước mắt tình huống ngươi cũng rõ ràng, vấn đề không ít, khiêu chiến rất lớn, nếu là hai người chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực, tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ làm, rất khó đem tỉnh lý công việc làm tốt." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên: "Lưu thư ký, ngài nói quá đúng, ta hoàn toàn đồng ý cái nhìn của ngài. Nam Quan tỉnh hiện tại đang đứng ở kinh tế chuyển hình thời kỳ mấu chốt, hoàn cảnh bên ngoài phức tạp nghiêm trọng, nội bộ mâu thuẫn đột xuất, đội ngũ cán bộ cũng cần tiến một bước chỉnh đốn cùng ổn định. Lúc này, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, mật thiết phối hợp, mới có thể phá giải phát triển cốt cục, thôi động toàn tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển. Người có thể nghĩ như vậy, ta an tâm." Lưu Phương Thư thỏa mãn gật gật đầu, từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện thật dày, đưa cho Thẩm Thanh Vân nói: "Đây là ta trước đó sửa sang lại Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế tình huống tập hợp, bên trong ghi chép cặn kẽ toàn tỉnh kinh tế số liệu, tồn tại vấn đề cùng một chút bước đầu ứng đối mạch suy nghĩ, ngươi xem trước một chút." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận văn kiện, nghiêm túc lật xem. Văn kiện chỉnh lý đến phi thường cẩn thận, bên trong không chỉ có kỹ càng bảng biểu số liệu, còn có Lưu Phương Thư dùng đỏ bút đánh dấu trọng điểm cùng phê bình chú giải. Từ trên số liệu có thể rõ ràng mà nhìn ra, Nam Quan tỉnh trước mắt kinh tế tình thế xác thực không thể lạc quan, GDP tăng tốc liên tục hai cái quý trượt, tài sản cố định đầu tư tăng trưởng không còn chút sức lực nào, tiêu phí thị trường tiếp tục đê mê, địa phương chính phủ nợ nần áp lực khá lớn, bên trong nhỏ xí nghiệp kinh doanh khó khăn, mới phát sản nghiệp quy mô chưa hình thành. Từng cái chướng mắt số liệu, để Thẩm Thanh Vân lông mày càng nhăn càng chặt. Lưu Phương Thư ngồi ở một bên, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân, không có quấy rầy hắn. Hắn biết, những này số liệu đối với vừa muốn chủ trào kinh tế công tác Thẩm Thanh Vân tới nói, là sự đả kích không nhỏ, nhưng cũng là nhất định phải đối mặt hiện thực. Chỉ có đầy đủ giải tính nghiêm trọng của vấn đề, mới có thể chế định ra có thể thực hành phương án giải quyết. Qua ước chừng nửa giờ, Thẩm Thanh Vân mới xem xong văn kiện, nhẹ nhàng khép lại, đặt ở trên bàn trà. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, bình phục một chút nội tâm nặng nề cảm xúc, lúc này mới nói ra: "Lưu thư ký, phần văn kiện này để cho ta đối Nam Quan tỉnh kinh tế tình thế có rõ ràng hơn, càng toàn diện nhận biết. Tình huống xác thực so ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, rất nhiều vấn đề đều đã đến nhất định phải giải quyết tình trạng." "Đúng vậy a, tình thế bức người a." Lưu Phương Thư thở dài, ngữ khí trầm trọng nói ra: "Hoàn cảnh bên ngoài cũng không cần nói, toàn cầu kinh tế khôi phục không còn chút sức lực nào, mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa ngẩng đầu, chúng ta buôn bán bên ngoài lối ra nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nội bộ đến xem, cung cấp mạnh cần yếu mâu thuẫn càng ngày càng đột xuất, truyền thống sản nghiệp chuyển hình thăng cấp lạc hậu, cao tốn năng lượng, cao ô nhiễm xí nghiệp còn chiếm không tiểu bị lệ, những xí nghiệp này không chỉ có hiệu quả và lợi ích thấp, còn nghiêm trọng phá hủy sinh thái hoàn cảnh. Mới phát sản nghiệp mặc dù có một chút phát triển, nhưng quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, còn chưa đủ lấy chèo chống toàn tỉnh kinh tế tăng trưởng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra: "Càng mấu chốt chính là, địa phương chính phủ nợ nần áp lực rất lớn, rất nhiều thị tài chính thu chi lỗ hổng càng lúc càng lớn, cơ sở ba bảo đảm đều đứng trước không nhỏ áp lực. Bên trong nhỏ xí nghiệp kinh doanh khó khăn, đầu tư bỏ vốn khó, đầu tư bỏ vốn quý vấn đề một mực không có đạt được hữu hiệu giải quyết, rất nhiều xí nghiệp đều tại miễn cưỡng duy trì, thậm chí có không ít xí nghiệp đã đóng cửa. Những vấn đề này đan vào lẫn nhau, tạo thành tuần hoàn ác tính, nếu là không có thể mau chóng đánh vỡ cái này tuần hoàn, Nam Quan tỉnh kinh tế rất có thể sẽ tiến một bước trưởng." Thẩm Thanh Vân lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn nhớ tới trước đó tại toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị bên trên bố trí, những cái kia chính sách biện pháp sát thực tính nhắm vào rất mạnh, nhưng sẽ rơi xuống thực chỗ, còn cần vượt qua rất nhiều khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn nói với Lưu Phương Thư: "Thư ký, ngài phân tích đến phi thường thấu triệt. Những vấn đề này đúng là chế ước chúng ta Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế mấu chốt. Trước đó kinh tế công tác hội nghị bên trên, chúng ta đã an bài mở rộng bên trong cần, sáng tạo cái mới khu động, cải cách công thành, đối ngoại mở ra chờ một hệ liệt trọng điểm nhiệm vụ. Tiếp xuống, mấu chốt chính là muốn nắm chắc những nhiệm vụ này chứng thực, đem chính sách biện pháp chuyển hóa làm thực tế hiệu quả." "Ngươi nói đúng, chứng thực là mấu chốt." Lưu Phương Thư nói ra, nhưng chứng thực độ khó rất lớn. Một phương diện, bộ phận cán bộ tác phong không thật, tồn tại không làm, chậm hành động, loạn tác vi tình huống, đối chính sách biện pháp chấp hành không đúng chỗ. Một phương diện khác, các bộ môn ở giữa cân đối phối hợp không đủ thông thuận, tồn tại làm theo ý mình tình huống, hình thành không được công việc hợp lực. Những vấn đề này đều cần chúng ta ở sau đó trong công việc trọng điểm giải quyết." Thẩm Thanh Vân rất tán thành, xác thực như thế. Đội ngũ cán bộ là chứng thực chính sách mấu chốt. Chúng ta nhất định phải tiến một bước tăng cường đội ngũ cán bộ kiến thiết, tăng lớn đối cán bộ giáo dục cùng huấn luyện cường độ, đề cao cán bộ trách nhiệm ý thức cùng nghiệp vụ năng lực. Đồng thời, muốn thành lập kiện toàn khảo hạch đánh giá cơ chế cùng vấn trách cơ chế, đối những cái kia không làm, chậm làm cán bộ phải nghiêm túc vấn trách, đối những cái kia có can đảm đảm đương, giỏi về làm cán bộ muốn đại lực khen ngợi cùng đề bạt. Chỉ có dạng này mới có thể điều động rộng rãi cán bộ công việc tính tích cực cùng chủ động tính. Ngươi nói rất có đạo lý. Lưu Phương Thư gật gật đầu, đội ngũ cán bộ kiến thiết là một hạng lâu dài nhiệm vụ, nhất định phải thường bắt không ngừng. Ngoại trừ đội ngũ cán bộ vấn đề, chúng ta còn muốn giải quyết tốt các bộ môn ở giữa cân đối phối hợp vấn đề. Tiếp xuống, ta dự định thành lập một cái định kỳ cân đối hội nghị chế độ, từ tỉnh ủy, tỉnh chính phủ dẫn đầu, định kỳ triệu tập các bộ môn người phụ trách họp, nghiên cứu giải quyết trong công việc tồn tại vấn đề, tăng cường bộ môn ở giữa câu thông cân đối, hình thành công việc hợp lực. Biện pháp này tốt. Thẩm Thanh Vân tán đồng nói ra, chỉ có tăng cường cân đối phối hợp mới có thể đề cao công việc hiệu suất, bảo đảm các hạng chính sách biện pháp thuận lợi chứng thực. Mặt khác, ta cảm thấy chúng ta còn hẳn là tăng cường đối chính sách chứng thực tình huống giám sát kiểm tra, thành lập kiện toàn đốc tra cơ chế, định kỳ đối các hạng nhiệm vụ chứng thực tình huống tiến hành đốc tra, kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, bảo đảm các hạng công việc đều có thể theo thời gian ấn yêu cầu hoàn thành. Hai người ngươi một lời ta một câu, càng trò chuyện càng ăn ý, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí cũng dần dần trở nên dễ dàng hơn. Lưu Vương Thư nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong mắt mang theo thưởng thức, "Thanh Vân đồng chí, ngươi tại kinh tế công việc phương diện có rất sâu tạo nghệ, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Tiếp xuống, toàn tỉnh kinh tế công việc phải nhờ vào ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ngươi cái này tỉnh trưởng, trên bờ vai gánh cũng không nhẹ a." Thẩm Thanh Vân cảm nhận được Lưu Phương Thư tín nhiệm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn trịnh trọng nói ra, "Lưu thư ký, ngài yên tâm, ta nhất định không cô phụ tín nhiệm của ngài cùng tổ chức kỳ vọng. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó năm chắc toàn tỉnh kinh tế công việc, đoàn kết dẫn đầu tỉnh chính phủ thành viên ban ngành, thật bắt thực hiện, kiên quyết tiến thủ, cố gắng thôi động toàn tỉnh kinh tế thực hiện chất hữu hiệu tăng lên cùng lượng hợp lý tăng trưởng. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời đi tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo, không thể rời đi ngài chỉ đạo cùng ủng hộ. Tại sau này trong công việc, ta sẽ kịp thời hướng ngài báo cáo tình huống công tác, gặp được vấn đề kịp thời hướng ngài xin chỉ thị, cùng ngài mật thiết phối hợp, cộng đồng đem Nam Quan tỉnh công việc làm tốt." "Tốt, rất tốt." Lưu Phương Thư thỏa mãn cười, hắn đứng người lên, đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Có ngươi câu nói này, ta thì càng yên tâm. Chỉ cần chúng ta hai người đồng tâm hiệp lực, mật thiết phối hợp, liền không có vượt qua không được khó khăn, liền nhất định có thể dẫn đầu toàn tỉnh cán bộ của chúng, đi ra trước mắt phát triển cuốn cảnh, thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội phát triển lại đến mới bậc thang." Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, kiên định nói ra, "Đúng vậy, Lưu thư ký, chúng ta nhất định có thể làm được." Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào trên thân hai người, vì bọn họ dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy kiên định cùng lòng tin, phản phất đã thấy Nam Quan tỉnh tương lai tốt đẹp. Trong phòng làm việc bầu không khí ấm áp mà nhiệt liệt, một trận thôi tâm trí phúc nói chuyện, không chỉ có minh xác hai người phân công cùng hợp tác phương hướng, càng ngưng tụ chung nhận thức, vì tiếp xuống Nam Quan tỉnh các hạng công tác khai triển đặt vững cơ sở vững chắc. Lại hàn huyên một hồi công việc cụ thể an bài, Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ, cảm thấy mình hẳn là trở về, để cho Lưu Phương Thư nghỉ ngơi một chút, cũng làm cho mình mau chóng quen thuộc tỉnh chính phủ tương quan công việc. Hắn nói ra, "Lưu thư ký, thời gian không còn sớm, ngài vừa chuyển xong văn phòng, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Ta liền đi về trước, sau khi trở về ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút ngài cho ta phần văn kiện này, chế định xuất cụ thể chứng thực phương án, qua mấy ngày lại hướng ngài báo cáo." "Được." Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, "Ngươi cũng trở về đi làm việc đi. Nhớ kỹ, có vấn đề gì tùy thời có thể đến nay tìm ta câu thông. Giữa chúng ta, không cần có bất kỳ băn khoăn nào." "Được rồi, Lưu thư ký." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cùng Lưu Phương Thư bắt tay nói đừng về sau, liền quay người đi ra văn phòng. Hắn hiểu được Lưu Phương Thư ý tứ bình thường tới nói, tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy thư ký bởi vì đều là chính bộ cấp, kỳ thật rất ít đơn độc gặp mặt, nhưng hai người dù sao trước đó hợp tác qua rất nhiều lần, Lưu Phương Thư tự nhiên là hy vọng Thẩm Thanh Vân có thể cùng mình thân mật một chút. Dù sao mặc dù tỉnh ủy thư ký là một thanh tay, nhưng phía chính phủ công việc vẫn là phải tỉnh trưởng phụ trách. Đi ra tỉnh ủy phòng thư ký làm việc, Thẩm Thanh Vân tâm tình phá lệ thư sướng. Cùng Lưu Phương Thư lần nói chuyện này, để hắn càng thêm minh xác công việc của mình phương hướng, cũng cảm nhận được hai người hợp tác tốt đẹp cơ sở. Hắn tin tưởng, tại hai người cộng đồng cố gắng dưới, Nam Quan tỉnh nhất định có thể vượt qua trước mắt khó khăn, nên đón phát triển mới kỳ ngộ. Hắn bước nhanh hướng cửa thang máy đi đến, bộ pháp kiên định mà hữu lực, trong lòng tràn đầy đấu trí. Hành trình mới đã mở ra, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón mới khiêu chiến, viết Nam Quan tỉnh phát triển phần mới. Trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân lập tức triệu tập thư ký Đường Hiểu Chu, để hắn đem tỉnh chính phủ tương quan công việc tư liệu cùng gần đây kinh tế số liệu đều chỉnh lý tới. Hắn biết, tiếp xuống công tác hội phi thường bận rộn, nhưng hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngồi trước bàn làm việc, Thẩm Thanh Vân lần nữa cầm lấy Lưu Phương Thư cho hắn kia phần văn kiện, nghiêm túc nghiên cứu. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào, chiếu sáng hắn chuyên chú khuôn mặt, cũng chiếu sáng Nam Quan tỉnh tràn ngập hy vọng tương lai. Chương 3016, cưới ngựa nhậm chức. Chương 3016, cưới ngựa nhậm chức. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua văn phòng tỉnh ủy công lâu cửa sổ thủy tinh, tại mặt đất bỏ ra ấm áp buổi sáng. Thẩm Thanh Vân kết thúc cùng Lưu Phương Thư nói chuyện, trở lại mình chưa di chuyển văn phòng, vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, cửa ban công liền bị nhẹ nhàng gõ. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn lên. Tỉnh chính phủ bí thư trưởng Trần Diệu Tổ đang đứng tại cửa ra vào, phía sau đi theo mấy tên mặc màu lam nhạt đồ lao động nhân viên công tác, mỗi người trong tay đều cầm gấp lại chỉnh tề thùng giấy cùng đóng gói băng dán, thần sắc cung kính lại dẫn mấy phần câu nệ. "Tỉnh trưởng, chúng ta tới chuẩn bị di chuyển." Trần Diệu Tổ bước nhanh đi lên trước, ngựa khí cung kính, ánh mắt đảo qua trong văn phòng bày biện, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngài nhìn những thứ đó là cần ưu tiên đóng gói. Trong yếu văn kiện chúng ta đơn độc dùng vã lì mật mã giả, cam đoan vạn vô nhất thất." Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ánh mắt lướt qua sau bàn công tác giá sách, góc tường lục thực, còn có trên bàn bộ kia bồi bạn hắn 2 năm lạc vọng, trong lòng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Nơi này là hắn đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký trong lúc đó làm việc địa, vô số cái ngày đêm dựa bàn công việc, vô số lần gian nan quyết sách, đều lưu tại cái này không lớn không gian bên trong. Nhưng phần này cảm khái thoáng qua liền mất, thay vào đó là đối mới cương vị kiên định. Hắn chỉ bàn làm việc bên trái tủ hồ sơ, tận cùng bên trong nhất kia hai hàng là liên quan mật văn kiện, dùng chuyên dụng giữ bí mật dương giả, từ thư ký của ta Đường Hiểu Chu tự mình kiểm kê giao tiếp. Cái khác thư tịch cùng làm việc vật dụng, các ngươi theo thông thường đóng gói là được, không cần quá rườm rà. Được rồi, Thẩm tỉnh trưởng ngài yên tâm, chúng ta đều theo quy củ tới. Trần Diệu tổ đội vàng đáp ứng, quay đầu đối phía sau nhân viên công tác phân phó nói, Tiểu Vương, ngươi mang hai người đi kết nối Đường thư ký, chuyên môn phụ trách liên quan mật văn kiện kiểm kê đóng gói. Tiểu Lý, mấy người các ngươi phụ trách trên giá sách thư tịch cùng làm việc vật dụng, chú ý cầm nhẹ để nhẹ, đừng va chạm đến. Vâng, Trần Bí thư trưởng. Các nhân viên làm việc tề thanh đáp, lập tức phân công hành động. Trong văn phòng rất nhanh vang lên rất nhỏ thùng giấy gấp lại âm thanh, băng dán lôi kéo âm thanh, còn có thư tịch bị cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào thùng giấy tiếng xào xạc. Mọi người động tác thành thạo lại không hấp tấp, hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn đều đâu vào đấy bận rộn, gật gật đầu ngược lại là rất hài lòng. Trần Diệu tổ cái này bí thư trưởng, làm việc xác thực cẩn thận chú đáo, khó trách trước đó Lưu Phương thư cũng nhiều lần tán thưởng hắn đáng tin cậy. Hắn cầm lấy trên bàn laptop cùng mấy phần ngay tại thẩm duyệt kinh tế văn kiện, nói với Trần Diệu tổ, ta đi trước phòng làm việc tạm thời làm việc, nơi này liền giao cho các ngươi. Có cái gì vấn đề, để Đường Hiểu Chu tùy thời liên lạc với ta. Được rồi, Thẩm tỉnh trưởng. Phòng làm việc tạm thời ngay tại sát vách, chúng ta đã sớm quét dọn qua, làm việc vật dụng cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Trần Diệu tổ nghiêng người nhường đường, ngữ khí cung kính, ngài yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng hoàn thành di chuyển, không chậm trễ ngài công việc. Thẩm Thanh Vân ừ một tiếng, ôm máy tính và văn kiện, đi vào sát vách phòng làm việc tạm thời. Căn phòng làm việc này so với hắn lúc đầu văn phòng nhỏ không ít, bày biện cũng đơn giản hơn nhiều, chỉ có một cái bàn làm việc, hai cái ghế cùng một cái giản dị tủ hồ sơ, nhưng thắng ở sạch sẽ sạch sẽ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt bàn, xua tán đi trong phòng ấm lãnh. Hắn đem máy tính đặt lên bàn liên tiếp tốt nguồn điện, lại đem văn kiện chỉnh tề chồng chất tại góc bàn. Vừa chưa ngồi được bao lâu, thư ký Đường Hiểu Chu liền bưng một chén trà nóng đi đến. Tỉnh trưởng, ngài trà. Đường Hiểu Chu đem chén trà đặt lên bàn, ngựa khí cung kính. Trần Bí thư trưởng bên kia đã bắt đầu kiểm kê liên quan mật văn kiện, ta toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Ừ, vất vả ngươi. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, lật ra trên bàn kinh tế văn kiện, thuận miệng đối với hắn phân phó nói, đem gần đây toàn tỉnh tài sản cố định đầu tư số liệu, bên trong nhỏ xí nghiệp kinh doanh tình trạng báo cáo điều tra, còn có địa phương chính phủ nợ nần mới nhất thống kê tư liệu, đều lấy tới cho ta. Được rồi, tỉnh trưởng, ta cái này đi lấy. Đường Hiểu Chu ứng thanh lui ra ngoài. Công tác của hắn chính là phối hợp tốt Thẩm Thanh Vân công việc, tự nhiên là không có ý kiến. Thư ký phát triển, cùng phục vụ lãnh đạo là cùng một nhịp thở, Thẩm Thanh Vân hoạt lộ càng bình ổn, hắn người bí thư này sau này phát triển cũng liền càng tốt, cho nên Đường Hiểu Chu hiện tại là thật thật cao hứng, mình có thể trở thành Thẩm Thanh Vân thư ký. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên uống một ngụm, ấm áp nước trà lướt qua yết hầu, để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng thư giãn. Phòng làm việc tạm thời cửa sổ chính đối tỉnh ủy đại viện trung đình, hắn dương mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy di chuyển nhân viên công tác chính cẩn thận từng ly từng tí đem đóng gói tốt thùng giấy đem đến lầu dưới xe hàng bên trên, Trần Diệu tổ đứng ở một bên, thỉnh thoảng căn dặn vài câu, thần sát chuyên chú. Trong viện tung bách trong gió rét thẳng tắp đứng sừng sững, mấy người mặc chế phục bảo an nhân viên chính tuần tra đi lại, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Nhưng Thẩm Thanh Vân tâm tư rất nhanh liền về tới trong tay trong công tác. Là mới vừa lên mặc cho tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, hắn cấp bách nhất nhiệm vụ chính là thăm dò toàn tỉnh kinh tế vốn liếng tìm đúng vấn đề mấu chốt. Buổi sáng Lưu Phương thư cho hắn kia phần phát triển kinh tế tình huống tập hợp, đã để hắn đối Nam Quan tỉnh kinh tế tình thế có bước đầu nhận biết, nhưng này chút vĩ mô số liệu phía sau, còn ẩn giấu đi vô số cụ thể vấn đề, cần hắn dần dần trải bước, xâm nhập phân tích. Không bao lâu, Đường Hiểu Chu liền ôm một chồng văn kiện thật dày đi đến, nhẹ nhàng đặt ở Thẩm Thanh Vân trên bàn, "Tỉnh trưởng, ngài muốn tư liệu đều ở chỗ này." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cầm lấy phía trên nhất tài sản cố định đầu tư số liệu báo cáo, chăm chú nhìn lại. Bảng báo cáo bên trên số liệu nhìn thấy mà giật mình, toàn tỉnh tài sản cố định đầu tư tăng tốc liên tục 3 cái quý trượt, nhất là nghề chế tạo đầu tư, cùng so giảm xuống gần 10 cái phần trăm, cơ sở công trình đầu tư mặc dù có nhất định tăng trưởng, nhưng chủ yếu tập trung ở số ít mấy cái trọng đại hạng mục bên trên, dân gian đầu tư ý nguyện đê mê, cùng so vẹn vẹn tăng trưởng 1.2%. Dân gian đầu tư thế nào như thế đê mê? Thẩm Thanh Vân lông mày cao lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dân gian đầu tư là kéo động kinh tế tăng trưởng trọng yếu lực lượng, dân gian đầu tư ý nguyện không mạnh, nói rõ thị trường lòng tin không đủ, doanh thương hoàn cảnh còn có hậu đại hóa. Hắn nhớ tới trước đó tại toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị bên trên, tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm Lưu Vĩ nâng lên muốn bài trừ dân gian đầu tư ẩn tính hàng rào, xem ra công việc này còn chưa xuống đến từ chỗ. Hắn lại cầm lấy bên trong nhỏ xí nghiệp kinh doanh tình trạng báo cáo điều tra, nội dung bên trong càng làm cho hắn lưu tâm. Thu một chút vĩ mô hoàn cảnh ảnh hưởng cùng thị trường nhu cầu không đủ song trọng đặc kích, toàn tỉnh gần 3 thành bên trong nhỏ xí nghiệp đứng trước kinh doanh khó khăn, mắt xích tài chính khẩn trương, đơn đặt hàng giảm bớt, chi phí lên cao là nổi bật nhất vấn đề. Có không ít xí nghiệp phản ứng, đầu tư bỏ vốn khó, đầu tư bỏ vốn quý vấn đề vẫn không có đạt được hữu hiệu giải quyết, ngân hàng cho vay cánh cửa cao, phê duyệt chậm, dân gian đầu tư bỏ vốn phong hiểm lớn, chi phí cao, rất nhiều xí nghiệp chỉ có thể dựa vào giảm biên chế, hàng tuổi duy trì vận chuyển. Bên trong nhỏ xí nghiệp là thu nạp vào nghề quân chủ lực, nếu là những xí nghiệp này không chịu được nổi, không chỉ có sẽ ảnh hưởng kinh tế tăng trưởng, sẽ còn dẫn phát vấn đề nghề nghiệp, ảnh hưởng xã hội ổn định. Thẩm Thanh Vân trong lòng chịu nặng, cầm bút lên tại trên báo cáo ghi chú trọng điểm, nhất định phải nhanh ra sân khấu tính nhắm vào nâng đỡ chính sách, làm dịu bên trong nhỏ xí nghiệp kinh doanh áp lực. hắn cứ như vậy đắm chìm trong văn kiện và số liệu thế giới bên trong, khi thì cau mày, khi thì lâm vào trầm tư, khi thì cầm bút lên tại trên văn kiện tô tô vẽ vẽ. Phòng làm việc tạm thời bên ngoài gì chuyển động tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Ngẫu nhiên có công việc nhân viên đi ngang qua cổng, nhìn thấy hắn ánh mắt chuyên chú, đều sẽ vô ý thức thả nhẹ bước chân, sợ quấy rầy đến hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, đem văn phòng vách tường nhuộm thành ấm áp màu da cam. Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay văn kiện, luốt luốt có chút toan trướng con mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 3 giờ rưỡi chiều. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ duỗi lưng một cái, hoạt động một chút người cứng ngắc. Lầu dưới xe hàng đã tràn đầy đóng gói tốt thùng giấy, Trần Diệu tổ chính chỉ huy nhân viên công tác đóng kỹ cửa khoang xe, xem ra di chuyển chủ thể công việc đã hoàn thành. Đúng lúc này, Đường Hiểu Chu đi đến, cung kính nói ra, "Tỉnh trưởng, Trần bí thư trưởng nói, tỉnh ủy bên này đồ vật đều đã đóng gói hoàn tất, lập tức liền xuất phát vận chuyển về tỉnh chính phủ ký túc xá, dự tính nửa giờ liền có thể đến." Ngài nhìn ngài là hiện tại quá khứ, vẫn là chờ bọn hắn đem Đông Tây An đưa tốt lại đi qua. Chờ bọn hắn đem đồ vật gỡ xong, sơ bộ sắp xếp cẩn thận rồi nói sau. Thẩm Thanh Vân nói, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn làm việc, chậm rãi nói ra, ta lại đem phần này địa phương chính phủ nợ nần tư liệu xem hết. Được rồi, tỉnh trưởng. Đường Hiểu Chu gật gật đầu, quay người liền lui ra ngoài. Thẩm Thanh Vân cầm lấy địa phương chính phủ nợ nần thống kê tư liệu, cẩn thận thẩm duyệt. Nam Quan tỉnh địa phương chính phủ nợ nần quy mô không nhỏ, nhất là một chút kinh tế thiếu phát đặc thị, nợ nần suất đã vượt qua cảnh giới tuyến, cơ sở ba bảo đảm áp lực to lớn. Trước đó tại kinh tế công tác hội nghị bên trên, Thẩm Thanh Vân liền cường điệu qua muốn tích cực có thứ tự hóa giải địa phương chính phủ nợ nần phong hiểm, hiện tại xem ra, công việc này gấp gáp tính cùng gian khổ tính, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn chính nhìn nhập thần, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là Trần Diệu Tổ đánh tới. "Tỉnh trưởng, chúng ta đã đem đồ vật đều vận đến tỉnh chính phủ ký túc xá lầu 6 mới phòng làm việc, ngay tại tổ chức nhân viên tháo dỡ an trí, dự tính 10 phút liền có thể hoàn thành sơ bộ chỉnh lý. Ngài nhìn thời điểm nào tới?" Trần Diệu Tổ rất cung kính nói với Thẩm Thanh Vân. "Ta hiện tại liền đi qua." Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay tư liệu, đứng người lên nói, đi ra phòng làm việc tạm thời, di chuyển nhân viên công tác đã rút lui, trong hành lang khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân bước nhanh xuống lầu, ngồi lên chờ dưới lầu chuyến đặc biệt, trực tiếp hướng tỉnh chính phủ ký túc xá chạy tới. Xe bình ổn đi chạy tại rộng lớn tiếp khách trên đại đạo, ngoài cửa sổ cảnh đường phố nhanh chóng hướng sau rút lui, Thẩm Thanh Vân tâm tình đã có chút chờ mong, lại có chút nặng nề. Mong đợi là, mới làm việc hoàn cảnh sắp mở ra mới công việc hành trình, nặng nề chính là, Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế gặp phải rất nhiều nan đề, cần hắn dần dần phá giải. Mười mấy phút sau, xe đã tới tỉnh chính phủ ký túc xá. Đây là một tòa xe với thế kỷ mới sơ hiện đại hóa kiến trúc, vẻ ngoài trang trọng khí quyển, pha lê màn tường dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, trực tiếp đi vào ký túc xá, ngồi thang máy đi vào lầu 6. Cửa thang máy vừa mở ra, Trần Diệu Tổ liền tiến lên đón, mang trên mặt cung kính tiểu dung, "Tỉnh trưởng, ngài đã tới. Mới văn phòng đã sơ bộ chỉnh lý tốt, ngài mời đi theo ta." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đi theo Trần Diệu Tổ phía sau, dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Lầu 6 là tỉnh chính phủ lãnh đạo khu vực làm việc, hành lang rộng rãi minh lượng, mặt đất phủ lên chân bóng đá cầm thạch, treo trên vách tường mấy tấm miêu tả Nam Quan tỉnh sơn thủy phong quang bức tranh, tạo nên trang trọng mà không mất đi lịch sự tao nhã không khí. Hành lang hai bên cửa phòng làm việc bên trên đều treo bắt mắt bảng số phòng, ghi chú văn phòng chủ nhân chức vụ. Đi đến cuối hành lang, Trần Diệu Tổ dừng bước lại, chỉ trước mặt văn phòng, "Thẩm tỉnh trưởng, đây chính là ngài mới văn phòng." Thẩm Thanh Vân đi lên trước, đẩy ra cửa ban công, lập tức hai mắt tỏa sáng. Căn phòng làm việc này so với hắn trước đó ở tỉnh ủy văn phòng rộng rãi không ít, khoảng chừng hơn 50 mét vuông, chia làm khu làm việc cùng khu nghỉ ngơi hai bộ phận. Khu làm việc chính trung ương, trưng bày một trương rộng lượng gỗ lim bàn làm việc, mặt bàn bóng loáng như gương, phía trên đã chỉnh tề bày ra tốt máy tính, ấn biểu cơ chờ làm việc thiết bị. Bàn làm việc phía sau trên tường, treo một bức to lớn hậu đức tái vật thư pháp tác phẩm, bút lực mạnh mẽ, ý cảnh sâu xa. Bàn làm việc bên trái là một cái cao tới 2 mét rơi xuống đất giá sách, phía bên phải thì là một tổ ghế salon bằng da thật cùng bàn trà, cung cấp tiếp đãi khách nhân sử dụng. Khu nghỉ ngơi nằm ở văn phòng bên trong, trưng bày một trương cái giường đơn, một cái tủ treo quần áo cùng một cái cỡ nhỏ tiếp khách bàn, thuận tiện hắn đang làm việc khoảng cách nghỉ ngơi. Văn phòng cửa sổ rất lớn, áp dụng chính là toàn cảnh cửa sổ sát đất, đứng tại phía trước cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ tỉnh chính phủ đại viện cảnh tượng. Trong viện cây xanh râm mát, mặt cỏ tu bổ đến mức rất chỉnh tề, mấy cái suối phun ngay tại phun nước, hơi nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang năm màu. Nơi xa là thành thị phồn hoa khu kiến trúc, cao lầu san sát, xe thủy mã long, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không tệ, rất phong độ, cũng rất thực dụng. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi đến cửa sổ sát đất trước, quan sát lầu dưới cảnh tượng, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Từ tỉnh ủy phó thư ký đến tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, chức vị tăng lên mang ý nghĩa trách nhiệm tăng thêm. Hắn nhớ tới mình vừa tham gia công tác lúc tình cảnh, từ một phổ thông đồn công an cảnh sát nhân dân, từng bước một đi đến vị trí hôm nay. Bây giờ, trung ương đem Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế gánh nặng giao cho hắn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không cô phụ phần này tín nhiệm cùng kỳ vọng. Tỉnh trưởng hài lòng liền tốt. Trần Diệu Tổ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói với Thẩm Thanh Vân, những này làm việc thiết bị đều là hoàn toàn mới mua sắm, phù hợp tương quan tiêu chuẩn. Nếu như ngài cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, hoặc là còn cần tăng thêm vật phẩm khác, tùy thời có thể lấy nói cho ta, ta lập tức sắp xếp người chứng thực. Hắn là tỉnh chính phủ bí thư trưởng, mặc dù là chính tính cấp, nhưng ở toàn bộ Nam Quan tỉnh quyền lực vòng tròn bên trong, kỳ thật sự không tính là cái gì hết sức quan trọng đại nhân vật. Lưu Vương Thư tại Nam Quan tỉnh công tác thời gian cũng không dài, Hắn cái này bí thư trưởng cùng Lưu Phương thư quan hệ trong đó kỳ thật tương đối, nếu như không đem Thẩm Thanh Vân vị này tân nhiệm tỉnh trưởng quan hệ rút ngắn một chút, Trần Diệu Tổ cũng không dám cam đoan mình bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào. Thẩm Thanh Vân xoay người, nhìn xem Trần Diệu Tổ, ngựa khí trầm ổn nói ra, không cần, dạng này liền rất tốt. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, đúng rồi, ngươi bây giờ thống chi tỉnh chính phủ đảng tổ thành viên, buổi sáng ngày mai 9 giờ chung, tại tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ thất tổ chức chính phủ đảng tổ hội nghị. Để bọn hắn sớm chuẩn bị công việc tốt báo cáo, trọng điểm báo cáo phân công quản lý lĩnh vực công việc tiến triển, tồn tại vấn đề cùng bước kế tiếp công việc mạch suy nghĩ. Trần Diệu Tổ trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân dụng ý đây là hắn tiền nhiệm sau triệu khai lần thứ nhất tỉnh chính phủ đảng tổ hội nghị, mục đích đúng là phải nhanh một chút hiểu rõ tỉnh chính phủ các đầu chiến tuyến tình huống công tác, thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức, chính thức mở ra công việc. Hắn đội vàng cung kính đáp, được rồi, tỉnh trưởng, ta hiện tại liền đi thông chi, bảo đảm mỗi vị đảng tổ thành viên đều có thể đúng giờ tham dự. Ừm, đi thôi. Thẩm Thanh Vân phất phất tay, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trần Diệu Tổ thận trọng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa ban công. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người, hắn đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bóng loáng mặt bàn, trong lòng đã bắt đầu tính toán ngày mai đảng tổ hội nghị chương trình hội nghị. Lần này hội nghị, không chỉ có muốn nghe lấy các vị phó tỉnh trưởng công việc báo cáo, càng phải minh xác tỉnh chính phủ tiếp xuống công việc trọng điểm, nhất là tại phát triển kinh tế phương diện, phải nhanh một chút ra sân khấu một hệ liệt tính nhắm vào chính sách biện pháp, thôi động toàn tỉnh kinh tế đi ra khuôn cảnh, thực hiện khôi phục. Hắn bật máy tính lên, bắt đầu trải bước ngày mai hội nghị cần chú ý trọng điểm vấn đề, mở rộng bên trong cần, để chấn tiêu phí, nâng đỡ bên trong nhỏ xí nghiệp, hóa giải địa phương chính phủ nợ nần, thôi động truyền thống sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, bồi dưỡng mới phát sản nghiệp. Từng cái vấn đề tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện, hắn đem những vấn đề này dần dần ghi lại ở trên máy vi tính, tạo thành một phần bước đầu hội nghị đề cương. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống. Ngoài cửa sổ thành thị đèn hoa mới lên, nghe hồng lấp lóe, phát họa ra mỹ lệ thành thị hình dáng. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, duỗi lưng một cái, cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng trong lòng tràn đầy đấu trí. Hắn biết, tiếp xuống công tác hội phi thường bận rộn, phi thường gian khổ, nhưng hắn có lòng tin, có quyết tâm, nâng lên phần này trách nhiệm, dẫn đầu tỉnh chính phủ thành viên ban ngành, một lòng đoàn kết, thật bắt thật kiện, thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền đi tới tỉnh chính phủ ký túc xá. Lúc này, khoảng cách đảng tổ hội nghị còn có một giờ, nhưng hắn đã sớm đi tới mới văn phòng, lần nữa cắt tỉa một lần hội nghị đề cương, tra xét các vị phó tỉnh trưởng phân công quản lý lĩnh vực tài liệu tương quan, bảo đảm mình có thể tại trong hội nghị tinh chuẩn mà nắm chặt vấn đề, đưa ra yêu cầu. Khoảng 8 giờ rưỡi, tỉnh chính phủ đảng tổ thành viên lần lượt đến. Phó tỉnh trưởng Thường vụ Tạ Tiến, phó tỉnh trưởng Vương Mẫn, phó tỉnh trưởng Lý Kiến Quốc, phó tỉnh trưởng Triệu Đạt vừa bọn người, đều mặc chính thức trang phục chính thức, thần tình nghiêm túc đi vào phòng họp. Mọi người lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền dựa theo vị trí chỉ định ngồi xuống, chờ hội nghị bắt đầu. 9 giờ cả, Thẩm Thanh Vân đúng giờ đi vào phòng họp. Hắn mặc một thân màu xám đậm Âu phục, buộc lên xanh đen sắc cà vạt, thần sắc trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên trang trọng, các vị phó tỉnh trưởng nhao nhao đứng người lên, hướng hắn vân an. Các đồng chí đều mời ngồi. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, hôm nay chúng ta tổ chức tỉnh chính phủ đảng tổ hội nghị, đây là ta đảm nhiệm tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng đến nay triệu khai lần thứ nhất đảng tổ hội nghị. Mục đích chủ yếu là nghe các vị phó tỉnh trưởng phân công quản lý lĩnh vực công việc báo cáo, toàn diện hiểu rõ toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển tình huống mới nhất, minh xác bước kế tiếp công việc trọng điểm cùng phương hướng. Đồng thời, cũng là cùng mọi người chính thức gặp mặt, nâng tụ chung nhận thức, hình thành hợp lực, cộng đồng thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, trước mắt Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế chính đang ở mấu chốt chuyển hình giai đoạn, gặp phải không ít khó khăn cùng tiêu chiến. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến, Nam Quan tỉnh kinh tế trưởng kỳ hướng tốt cơ bản mà không có thay đổi, chúng ta có kiên cố sản nghiệp cơ sở, có tài nguyên phong phú thiên chất, có khổng lồ bên trong cần thị trường, càng có Đảng Trung ương kiên cường lãnh đạo cùng các hạng chính sách hữu lực chèo chống. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thật bắt thật kiện, liền nhất định có thể vượt qua khó khăn, đi ra trước mắt phát triển của cảnh. Phía dưới, liền mời các vị phó tỉnh trưởng theo thứ tự báo cáo công việc. Trước từ Tạ Tiến đồng chí bắt đầu đi. Thẩm Thanh Vân nói. Phó tỉnh trưởng Thường vụ Tạ Tiến trước tiên mở miệng, hắn cầm lấy trên bàn báo cáo vật liệu, ngựa khí trầm ổn nói ra, "Tỉnh trưởng, các vị đồng chí, phía dưới ta liền phân quản phát triển cải cách, tài chính, thống kê trở lĩnh vực công việc, hướng mọi người làm giản yếu giới thiệu." Hắn đầu tiên giới thiệu toàn tỉnh kinh tế vận hành tình huống, dùng tỉ mỉ sát thực số liệu nói rõ trước mắt phát triển kinh tế gặp phải áp lực, rồi mới trọng điểm báo cáo tài sản cố định đầu tư, trọng đại hạng mục kiến thiết, tài chính thu chi các phương diện công việc tiến triển. Trước mắt, toàn tỉnh tài sản cố định đầu tư tăng tốc tiếp tục trưởng, dân gian đầu tư ý nguyện đê mê, nguyên nhân chủ yếu là thị trường lòng tin không đủ, doanh thương hoàn cảnh còn chờ ưu hóa, bộ phận trọng đại hạng mục thúc đẩy chậm chạp. Tài chính thu chi phương diện, bởi vì kinh tế chuyến về áp lực tăng lớn, tài chính thu nhập tăng trưởng không còn chút sức lực nào, mà dân sinh bảo hộ, trọng đại hạng mục kiến thiết các phương diện chi tiêu nhu cầu không ngừng gia tăng, tài chính thu chi mâu thuẫn tương đối đột xuất. Tạ Tiến ngữ khí có chút nặng nề, nói với Thẩm Thanh Vân, bước kế tiếp, chúng ta đem trọng điểm thúc đẩy trọng đại hạng mục kiến thiết, tăng tốc hạng mục phê duyệt tiến độ, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, kích phát dân gian đầu tư sức sống, đồng thời tăng cường tài chính khoa học quản lý, ưu hóa chi tiêu kết cấu, để cao tài chính sử dụng hiệu quả và lợi ích, cố gắng làm dịu tài chính thu chi mâu thuẫn. Thẩm Thanh Vân lắng nghe, thỉnh thoảng cầm bút lên tại bút ký bên trên ghi chép. Chờ Tạ Tiến hồi báo xong, hắn ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Tạ Tiến đồng chí, liên quan với kích phát dân gian đầu tư sức sống, ngươi vừa rồi nâng lên muốn ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, cụ thể có nào biện pháp? Những này biện pháp thời điểm nào có thể rơi xuống đất thấy hiệu quả? Tạ Tiến vội vàng trả lời, tỉnh trưởng, chúng ta đã chế định ưu hóa doanh thương hoàn cảnh cụ thể phương án áp dụng, trọng điểm bao quát bài trừ dân gian đầu tư ẩn tính hàng rào, đơn giản hóa phê duyệt quá trình, tăng cường quyền tài sản tri thức bảo hộ, vi phạm liên quan mong đợi thu phí các phương diện. Trước mắt, phương án đã qua tỉnh chính phủ hội nghị thường vụ thảo luận thông qua, bước kế tiếp sắp hết nhanh in và phát hành áp dụng, dự tính trong một tháng có thể rơi xuống đất thấy hiệu quả. Đồng thời, chúng ta còn đem thành lập doanh thương hoàn cảnh đánh giá cơ chế, định kỳ đối các nơi thị doanh thương hoàn cảnh tiến hành đánh giá, đối xếp hạng dựa vào sau thị tiến hành hẹn đảm vấn trách. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nữ trọng tâm trường nói ra, dân gian đầu tư là kéo động kinh tế tăng trưởng trọng yếu lực lượng, nhất định phải cao độ coi trọng. Ưu hóa doanh thương hoàn cảnh phương án phải nhanh một chút chứng thực đúng chỗ, không thể chỉ dừng lại tại trên giấy. Đồng thời, phải tăng cường đối phương án chứng thực tình huống giám sát kiểm tra, bảo đảm các hạng biện pháp chân chính ban ơn cho xí nghiệp. Vâng, thẩm tỉnh trưởng, chúng ta nhất định nắm chắc chứng thực. Tạ Tiến cung kính hồi đáp. Sau đó, phó tỉnh trưởng Vương Mẫn báo cáo phân quản công nghiệp cùng tin tức hóa, bên trong nhỏ xí nghiệp phát triển, sinh thái hoàn cảnh trở lĩnh vực công việc. Nàng trọng điểm giới thiệu toàn tỉnh công nghiệp kinh tế vận hành tình huống, chỉ ra bên trong nhỏ xí nghiệp kinh doanh khó khăn, sản nghiệp chuyển hình thăng cấp lạc hậu, sinh thái hoàn cảnh quản lý áp lực lớn các loại vấn đề. Trước mắt, toàn tỉnh gần 3 thành bên trong nhỏ xí nghiệp đứng trước kinh doanh khó khăn, mắc xích tài chính khẩn trương, đơn đặt hàng giảm bớt, chi phí lên cao các loại vấn đề đột xuất. Chúng ta đã công khai một chút nâng đỡ chính sách, nhưng chính sách diện tích che phủ cùng cường độ còn chưa đủ, bộ phận xí nghiệp không có hưởng thụ được chính sách tiền lãi. Sinh thái hoàn cảnh quản lý phương diện, bộ phận cao tốn năng lượng, cao ô nhiễm xí nghiệp chỉnh đốn và cải cách còn chưa tới vị, khí quyển, nước ô nhiễm chống nhiệm vụ y nguyên gian khổ. Vương Mẫn biểu lộ nghiêm túc nói ra, bước kế tiếp, chúng ta đem tiến một bước tăng lớn đối bên trong nhỏ xí nghiệp nâng đỡ cường độ, mở rộng chính sách diện tích che phủ, ưu hóa chính sách chứng thực quá trình, đồng thời tiếp tục thúc đẩy trọng điểm ngành nghề tiết kiệm năng lượng hàng than cải tạo, tăng cường sinh thái hoàn cảnh quản lý, thôi động sản nghiệp lục sắc chuyển hình thăng cấp. Thẩm Thanh Vân hỏi, Vương Mẫn đồng chí, liên quan với nâng đỡ bên trong nhỏ xí nghiệp, ngươi vừa rồi nâng lên muốn mở rộng chính sách diện tích che phủ, cụ thể thế nào mở rộng? Như thế nào bảo đảm chính sách có thể tinh chuẩn đưa đạt xí nghiệp? Vương Mẫn hồi đáp, tỉnh trưởng, kế hoạch chúng ta thành lập bên trong nhỏ xí nghiệp cơ sở dữ liệu, đối toàn tỉnh bên trong nhỏ xí nghiệp tiến hành toàn diện sở sắp xếp, tinh chuẩn nắm giữ xí nghiệp kinh doanh tình trạng cùng nhu cầu. Đồng thời, thông qua chính phủ website game, hệ chặt công chúng hảo, ngành nghề hiệp hội chờ nhiều loại con đường, rộng khắp tuyên truyền nâng đỡ chính sách, bảo đảm xí nghiệp có thể kịp thời hiểu rõ chính sách tin tức. Ngoài ra, chúng ta còn đem tổ chức nhân viên công tác xâm nhập xí nghiệp, khai triển một đối một chính sách tuyên truyền giảng giải cùng chỉ đạo, trợ giúp xí nghiệp giải quyết chính sách trình báo quá trình bên trong gặp phải vấn đề, bảo đảm chính sách có thể tinh chuẩn đưa đạt, hữu hiệu rơi xuống đất. Cái này mạch suy nghĩ rất tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật đầu nói, bên trong nhỏ xí nghiệp là thu nạp vào nghề quân chủ lực, nâng đỡ bên trong nhỏ xí nghiệp phát triển chính là ổn định kinh tế, ổn định vào nghề. Phải nhanh một chút thành lập bên trong nhỏ xí nghiệp cơ sở dữ liệu, tinh chuẩn thi sách, để mỗi một nhà điều kiện phù hợp bên trong nhỏ xí nghiệp đều có thể hưởng thụ được chính sách tiền lãi. Đồng thời, phải tăng cường đối chính sách chứng thực tình huống theo dõi hỏi hiệu, kịp thời giải quyết chính sách áp dụng quá trình bên trong vấn đề xuất hiện. Theo sau, Phó tỉnh trưởng Lý Kiến Quốc, Triệu Đạt vừa chờ cũng theo thứ tự báo cáo phân quản giáo dục, chữa bệnh, vào nghề, nông thôn trấn hưng, an toàn sản xuất chờ lĩnh vực công việc. Mỗi người báo cáo đều tỉ mỉ xác thực cụ thể, đã khẳng định thành tích, cũng không tránh né vấn đề, đồng thời đưa ra bước kế tiếp công việc mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Thẩm Thanh Vân lắng nghe, đối mỗi cái phó tỉnh trưởng báo cáo bên trong nâng lên vấn đề, đều tiến hành xâm nhập hỏi thăm cùng nghiên cứu thảo luận, đưa ra minh xác yêu cầu. Sở công an tỉnh sở trưởng vị trí tạm thời còn không có xác định được, phòng công an tỉnh muốn bên kia, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá hắn đã có ý nghĩ, chuẩn bị cùng Lưu Phương Thư tâm sự. Hội nghị tiến hành dòng dã 3 giờ, bầu không khí nghiêm túc mà nhiệt liệt. Các vị phó tỉnh trưởng đều cảm nhận được Thẩm Thanh Vân thiết thực nghiêm cẩn công việc tác phong, cũng càng thêm rõ ràng nhận thức được trước mắt nơi làm việc lâm khó khăn cùng tiêu chiến. Cuối cùng nhất, Thẩm Thanh Vân làm tổng kết nói chuyện. Hắn uống một hớp nước trà, theo sau ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí kiên định nói ra, các đồng chí, vừa rồi mọi người báo cáo đều rất tỉ mỉ xác thực, rất cụ thể, để cho ta đối toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển tình huống có càng toàn diện, càng thâm nhập hiểu rõ. Tổng đến xem, mọi người công việc đều rất ổn thực, lấy được nhất định thành tích, nhưng chúng ta cũng muốn thanh tỉnh nhận thức đến, trước mắt chúng ta gặp phải khó khăn cùng khiêu chiến thứ nhất nguyên rất nhiều nhiệm vụ gian khổ mà nặng nề. Hán cường điệu, bước kế tiếp, tỉnh chính phủ đảng tổ muốn đoàn kết dẫn đầu toàn tỉnh chính phủ hệ thống rộng rãi cán bộ công nhân viên chức, kiên trì lấy đảng trung ương tư tưởng vì chỉ đạo, hoàn chỉnh chuẩn xác toàn diện quán triệt mới phát triển lý niệm, tăng tốc tạo dựng mới phát triển cách cục, gắng sức thôi động cao chất lượng phát triển. Muốn kiên trì ổn bên trong cầu tiến công việc tổng nhạc dạo, tốt hơn chủ tính chung phát triển cùng an toàn, toàn lực ứng phó nắm chắc các hạng công việc chứng thực. Nói chuyện, hắn bình tĩnh nói ra, ta đối mọi người xách 8 cái yêu cầu. Đám người ngây người một lúc, liền thấy Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nói ra, một là toàn lực ứng phó mở rộng bên trong cần, để chấn tiêu phí lòng tin, thôi động đầu tư dừng ngã về ổn, hai là tăng lớn đối bên trong nhỏ xí nghiệp nâng đỡ cường độ, phá giải đầu tư bỏ vốn khó, đầu tư bỏ vốn quý vấn đề, trợ giúp xí nghiệp vượt qua nan quan, ba là tăng tốc thúc đẩy sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, bồi dưỡng lớn mạnh mới phát sản nghiệp, thôi động truyền thống sản nghiệp cấp cao hóa, trí năng hóa, lục sắc hóa phát triển, bốn là tích cực có thứ tự hóa giải địa phương chính phủ nợ nần phong hiểm, tăng cường tài chính khoa học quản lý, túi lao cơ sở ba bảo đảm danh giới cuối cùng, năm là tiếp tục ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, bài trừ các loại ẩn tính hàng rào, kích phát thị trường chủ thể sức sống, 6 là ôm thực thúc đẩy nông thôn chấn hưng, bảo hộ lương thực an toàn, tiếp tục củng cố phát triển thoát khỏi nghèo khó công thành thành quả, 7 là tăng cường sinh thái hoàn cảnh quản lý, xâm nhập đánh thật là xanh trời, nước xanh, tỉnh thổ bảo vệ chiến, thôi động lục sắc thấp than phát triển, 8 là thiết thực bảo hộ cùng cải thiện dân sinh, ổn định bảo nghề, ưu hóa giáo dục, chữa bệnh tài nguyên phối trí, không ngừng tăng cường nhân dân quần chúng thu hoạch được cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn. Các đồng chí, Nam Quan tỉnh phát triển gánh nặng đường xa. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trịch địa hữu thanh, ta hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết, thật bắt thật kiện, lấy càng thêm kiên định lòng tin, càng thêm thiết thực tác phong, càng thêm có lực cử động, ôm thực làm tốt các hạng công việc, cộng đồng thôi động Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển, không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng nhân dân kỳ vọng. Thẩm Thanh Vân tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp vang lên nhiệt liệt mà bền bỉ tiếng vỗ tay. Nhìn xem biểu lộ kích động đảng tổ các thành viên, Thẩm Thanh Vân biết, mình sau đó phải làm, liền làm mau chóng đem Nam Quan tỉnh tình huống ổn định lại. Trở lại mình tỉnh trưởng văn phòng, Thẩm Thanh Vân nghĩ, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm tỉnh ủy thư ký Lưu Phương Thư dãy số. Thanh Vân đồng chí, có chuyện gì a? Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến Lưu Phương Thư thanh âm nhiệt tình. Chương 3017, bộ hạ cũ chương 3017, bộ hạ cũ Lưu thư ký. Thẩm Thanh Vân điều chỉnh một chút ngữ khí, để cho mình thanh âm nghe càng thêm trầm ổn, ngài hiện tại có được hay không? Ta muốn đi qua tìm ngài nói một chút, liên quan với phương diện nhân sự một vài vấn đề. Bên đầu điện thoại kia Lưu Phương Thư rõ ràng sửng sốt một chút, giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc, "Ồ, phương diện nhân sự vấn đề?" Hắn làm sơ trầm ngâm, lập tức nói ra, "Tốt, ngươi qua đây đi, ta ở văn phòng chờ ngươi." "Được rồi, Lưu thư ký, ta lập tức quá khứ." Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Phương diện nhân sự sự tình, vô luận như thế nào là không vòng qua được Lưu Phương Thư cái này tỉnh ủy thư ký." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đơn giản sửa sang lại một chút văn kiện trên bàn, cầm lấy khoác lên trên ghế dựa màu xám đậm áo khoác, bước nhanh đi ra văn phòng. Trong hành lang, nhân viên công tác nhìn thấy hắn, đều cung kính vân an, hắn khẽ gật đầu đáp lại, bước chân không có chút nào dừng lại. Ngồi thang máy xuống lầu lúc, trong đầu của hắn đã bắt đầu trải bước chờ một lúc muốn câu thông mạch suy nghĩ, trước nói đợi mình quản phòng công an công tác hiện trạng cũng khó khăn, lại nhấn mạnh sở trưởng chức vị chống chấu nguy hại, cuối cùng nhất đưa ra mình liên quan với nhân tuyển suy nghĩ bắt đầu. Xe sớm đã chờ đang làm việc trước lầu, Thẩm Thanh Vân sau khi lên xe, đối lái xe Lâm Hổ phân phó nói, đi tỉnh ủy đại viện. Lâm Hổ đội vàng đáp ứng, xe bình ổn lái ra tỉnh chính phủ đại viện, dọc theo rộng lớn tiếp khách đại đạo hướng tỉnh ủy phương hướng chạy tới. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, ngăn cách phía ngoài ồn ào náo động, Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại lấy 2 tháng này người quản lý công an công tác từng ly từng tí. Hệ thống công an công việc phức tạp mà nặng nề, đã muốn đả kích các loại phạm pháp phạm tội, lại muốn giữ gìn trị an xã hội ổn định, còn muốn phục vụ phát triển kinh tế đại cục. 2 tháng này đến, hắn nhiều lần tổ chức hệ thống công an công tác hội nghị, xâm nhập cơ sở đồn công an điều tra nghiên cứu, tự mình đốc thúc mấy lên trọng đại vụ án, mặc dù tạm thời ổn định cục diện, nhưng không có một cái nào chính thức sở trưởng dẫn đầu, rất nhiều trường kỳ quy hoạch công việc đều không thể thuận lợi thúc đẩy. Nhất là tại kinh lịch Sở Văn Vũ phạm tội đội án về sau, công an đội ngũ sĩ khí cùng công tín lực đều cần mau chóng khôi phục, một cái mạnh hữu lực lãnh đạo hạch tâm cực kỳ trọng yếu. Xe chạy được ước chừng 20 phút, liền đã tới tỉnh ủy đại viện. Khách quan với tỉnh chính phủ đại viện hiện đại hóa khí tức, tỉnh ủy đại viện càng lộ vẻ cổ phát trang trọng, cổng hai cây to lớn cột đá trải qua tuyết nguyệt tàn hương, vẫn như cũ thẳng tắp đứng sừng sững. Xe chậm rãi lái vào đại viện, dừng ở văn phòng tỉnh ủy công lâu trước, Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, trực tiếp đi vào ký túc xá. Thang máy thẳng tới lầu 6, vừa đi ra thang máy, liền thấy Lưu Phương thư ký đứng tại cửa phòng làm việc chờ. "Thẩm tỉnh trưởng, Lưu thư ký ở bên trong đợi ngài." Thư ký cung kính nói, liền vội vàng tiến lên đẩy ra cửa ban công. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cất bước đi vào Lưu Phương Thư văn phòng. Vừa vào cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi mực đập vào mặt. Căn phòng làm việc này hắn hôm qua mới tới qua, bây giờ lại nhìn, càng lộ vẻ sạch sẽ có thứ tự. Rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, Lưu Phương Thư đang ngồi ở trên ghế phê duyệt văn kiện, nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức để cây viết trong tay xuống, đứng người lên, cởi tiến lên đón, "Thanh Vân đồng chí, mau mời ngồi." "Lưu thư ký, quay dày ngài công tác." Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói, bước nhanh đi lên trước cùng Lưu Phương Thư nắm tay. Hắn có thể cảm giác được Lưu Phương Thư bàn tay ấm áp mà hữu lực, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ, hiển nhiên còn tại suy nghĩ hắn cần vấn đề nhân sự. "Không phải dày, vừa vặn ta cũng vừa xử lý xong một nhóm văn kiện, nghỉ một chút." Lưu Phương Thư lôi kéo Thẩm Thanh Vân đi đến trong văn phòng bên cạnh cạnh ghế salon ngồi xuống, thư ký hợp thời bưng lên 2 chén trà nóng, rồi mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, đóng lại cửa ban công. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm ấm áp nước trà, cảm giác ấm áp thuận huyết hầu chợt xuống, để hắn tâm tình khẩn trương thoáng thư giãn. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi trên người Lưu Phương Thư, chỉ gặp Lưu Phương Thư chính mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, mang theo vài phần cổ vũ, hiển nhiên là đang chờ hắn mở miệng. "Lưu thư ký, ngài phòng làm việc này dọn dẹp thật chỉnh tề, so ta bên kia ấm áp nhiều." Thẩm Thanh Vân không có lập tức cắt vào chính đề, mà là trước hàn huyên một câu, ý đồ hòa hoãn một chút bầu không khí. Hắn biết, vấn đề nhân sự từ trước đến nay mẫn cảm, nhất là phòng công an sở trưởng dạng này mấu chốt cương vị, nhất định phải cẩn thận tìm từ. Lưu Phương Thư cười cười, chỉ chung quanh bày biện, chính là đơn giản thu thập một chút, chủ yếu là đồ cái thanh tĩnh, thuận tiện làm việc. "Đúng, ngươi đến tỉnh chính phủ làm việc cảm giác ra sao? Mới văn phòng đã quen thuộc chưa? Nhân viên công tác phục vụ theo kịp sao?" "Rất tốt, đều quen thuộc." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, giọng thành khẩn nói ra, "Mới văn phòng rộng rãi minh lượng, tầm mắt cũng tốt, Trần Diệu tổ bí thư trưởng an bài rất chú đáo, nhân viên công tác phục vụ cũng rất đúng chỗ, không có cái gì không thích ứng. Chính là vừa tiếp nhận tỉnh chính phủ công việc, sự tình tương đối nhiều, còn tại chậm rãi trải bước, mau chóng tiến vào trạng thái tốt nhất." "Ừm, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Lưu Vương Thư thỏa mãn gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, tỉnh chính phủ công việc tiên đầu và tự, ngươi mới vừa lên mặt trò, có một quá trình thích ứng. Có cái gì khó khăn cùng vấn đề, tùy thời có thể lấy nói với ta, chúng ta cùng một chỗ thương lượng giải quyết. Tạ ơn Lưu thư ký quan tâm. Thẩm Thanh Vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Lưu Vương Thư lý giải cùng ủng hộ, để hắn càng thêm kiên định thúc đẩy công tác lòng tin. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, Lưu Vương Thư bây giờ thái độ này, kỳ thật mục đích cũng rất đơn giản, hy vọng mình có thể ổn định tỉnh chính phủ bên kia cục diện, cấp tốc dẫn đầu Nam Quan tỉnh kinh tế đi ra khốn cảnh. Hắn dừng một chút, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền lời nói xoay chuyển, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Lưu thư ký, ta hôm nay đến tìm ngài, chủ yếu là muốn theo ngài nói chuyện sở công an tỉnh sở trưởng nhân tuyển vấn đề. Nghe được sở công an tỉnh sở trưởng mấy chữ này, Lưu Phương Thư nụ cười trên mặt có chút thu liễm, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi buông xuống, nhẹ gật đầu, ngươi nói đi, ta nghe. Mặc dù lúc trước hắn đối Thẩm Thanh Vân cần vấn đề nhân sự từng có suy đoán, nhưng không nghĩ tới là cái này cương vị, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này cương vị chống chỗ thời gian không ngắn, hắn không phải là không có cân nhắc qua, chỉ là vẫn bận với cái khác công việc, tăng thêm cái này cương vị quá mức mấu chốt, cần thận trọng suy tính, cho nên chậm chạp không có nói bên trên chương trình hội nghị. Lưu thư ký, ngài cũng biết, từ khi tiền nhiệm phòng công an sở trưởng xuống ngựa sau, cái này cương vị đã chống chỗ đã hơn 2 tháng. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm ổn nói ra, hai cái này nhiều tháng qua, tổ chức bên trên an bài ta tạm thời người quản lý phòng công an công việc, nói thật, áp lực rất lớn. Trước đó ta còn là tỉnh ủy phó thư ký, tinh lực bên trên còn có thể miễn cưỡng chiếu cố, nhưng bây giờ ta đã đảm nhiệm tỉnh chính phủ thay mặt tỉnh trưởng, muốn chủ tính trung toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển công việc, sự tình thực sự quá nhiều, lại người quản lý phòng công an công việc đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, càng quan trọng hơn là phòng công an là giữ gìn toàn tỉnh trị an xã hội ổn định hạch tâm bộ môn, trách nhiệm trọng đại. Kinh lịch Sở Văn Vũ phạm tội đội án về sau, công an đội ngũ kiến thiết cùng phát triển đều gặp phải không ít khiêu chiến, cần một cái chuyên nghiệp, hữu lực lãnh đạo hạch tâm đến dẫn đầu bắt tổng, ngưng tụ sĩ khí, thôi động các hạng công việc có thứ tự khai triển. Một cái trường kỳ chống chỗ sở trưởng chức vị, không chỉ có sẽ ảnh hưởng công an công tác bình thường thúc đẩy, còn có thể để một chút phần tử ngoài vòng luật pháp có cơ hội để lợi dụng được, ảnh hưởng toàn tỉnh chính trị sinh thái cùng xã hội ổn định. Thẩm Thanh Vân nói rất rõ ràng, Lưu Phương Thư lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn rất tán thành nói ra, Thanh Vân đồng chí, ngươi nói quá đúng. Sở công an tỉnh sở trưởng cái này cương vị xác thực quá trọng yếu, trường kỳ chống chỗ xuống dưới, xác thực không phải biện pháp. Ta trước đó cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ là một mực không có tìm được thời cơ thích hợp nói ra. Ngươi có thể ở thời điểm này chủ động tìm ta đàm, nói rõ ngươi hợp làm rất phụ trách, suy tính được cũng rất chu toàn. Đạt được Lưu Phương Thư tán thành, Thẩm Thanh Vân trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn tiếp tục nói ra, ta ơn Lưu thư ký lý giải. Ta cảm thấy cái này cương vị nhân tuyển vấn đề, nhất định phải nhanh nâng lên nghị sự nhật trình, sớm ngày xác định nhân tuyển, để hệ thống công an công việc trở về quỹ đạo. Ừ, ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Lưu Phương Thư gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói ra, bất quá, ngươi cũng biết, phòng công an sở trưởng chức vụ này, không chỉ là chúng ta trong tỉnh sự tỉnh, còn cần cùng công an bộ bên kia câu thông cân đối, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn cùng tán thành. Dù sao, công an công việc là cả nước tổng thể, nhất là cấp tỉnh phòng công an sở trưởng bổ nhiệm, cần trên dưới liên động, chủ tính chung cân nhắc. Cái này ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân vội vàng nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể sơ bộ trải bớt một chút nhân tuyển phương hướng cùng tiêu chuẩn, rồi mới chủ động cùng công an bộ câu thông, đem chúng ta ý nghĩ cùng nhu cầu truyền lại cho bọn hắn, tranh thủ mau chóng thúc đẩy công việc này. Hắn như thế nói là có nguyên nhân, dựa theo quy định, cấp tỉnh phòng công an là phải tiếp nhận công an bộ cùng tỉnh ủy lãnh đạo. Đã như vậy, kia phòng công an giải nhân tuyển, đương nhiên muốn thông qua công an bộ bên kia. Tốt, liền theo cái này mạch suy nghĩ tới. Lưu Phương Thư biểu thị đồng ý, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hỏi thăm, kia liên quan với nhân tuyển, ngươi có cái gì bước đầu ý nghĩ sao? Là từ chúng ta Nam Quan tỉnh bản địa cán bộ bên trong chọn lựa, vẫn là cân nhắc từ nơi khác điều người tới. Đây chính là Thẩm Thanh Vân hôm nay muốn trọng điểm nói vấn đề. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, giọng thành khẩn nói ra, "Lưu thư ký, liên quan với nhân tuyển nơi phát ra, ta chăm chú cân nhắc qua. Ý kiến của ta là, từ nơi khác điều người tới, mà không phải bắt đầu dùng chúng ta Nam Quan tỉnh bản địa cán bộ." "Từ nơi khác điều người?" Lưu Phương Thư nghe được đề nghị này, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một lát, ra hiệu Thẩm Thanh Vân nói tiếp, "Nói một chút ngươi lý do." Thẩm Thanh Vân biết, mình đề nghị này có thể sẽ để Lưu Phương Thư cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể sẽ có khác biệt cách nhìn. Cho nên, nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Lưu thư ký, ta sở dĩ đề nghị từ nơi khác điều người, chủ yếu có 3 cái phương diện cân nhắc. Thứ nhất, kinh lịch Trung Giang thị Sở Văn Vũ phạm tội đội án về sau, chúng ta Nam Quan tỉnh hệ thống công an, thậm chí toàn bộ đội ngũ cán bộ đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Mặc dù đại bộ phận cán bộ đều là tốt, nhưng không thể phủ nhận, trong đó cũng tồn tại một chút rắc rối khó gỡ lợi ích quan hệ cùng quan hệ bàn bấy. Nếu như từ bản địa tuyển chọn sở trưởng, rất có thể sẽ nhận những quan hệ này ảnh hưởng, khó mà khai triển công việc, thậm chí khả năng không cách nào triệt để quét sạch Sở Văn Vũ phạm tội đội án mang tới ảnh hưởng trái chiều, không vụ lợi công an đội ngũ thuần khiết tính cùng sức chiến đấu kiến thiết." Hắn dừng một chút, uống một ngụm trà, tiếp tục nói ra, "Thứ hai, từ nơi khác điều người tới, có thể mang đến mới công việc mạch suy nghĩ cùng công việc tác phong. Khác biệt địa khu công an công việc, có khác biệt đặc sắc cùng kinh nghiệm. Đưa vào một vị có phong phú kinh nghiệm, tác phong quá cứng nơi khác cán bộ đảm nhiệm sở trưởng, có thể tham khảo cái khác địa khu tiên tiến kinh nghiệm, kết hợp chúng ta Nam Quan tỉnh tình huống thực tế, thôi động công an công việc sáng tạo cái mới phát triển, tăng lên hệ thống công an chỉnh thể công việc trình độ. Đồng thời, nơi khác cán bộ không có bản địa lợi ích ràng buộc, có thể càng thêm công chính, công bình khai triển công việc, lại càng dễ mở ra công việc cục diện. Thứ ba, từ nơi khác điều người, cũng có lợi với kiến tạo tốt đẹp chính trị sinh thái. Kinh lịch trước đó một hệ liệt vụ án, chúng ta Nam Quan tỉnh đội ngũ cán bộ cần rót vào sức sống mới. Đưa vào nơi khác cán bộ, có thể đánh vỡ bản địa cán bộ ở giữa cô hưu vòng tròn, hình thành tốt cạnh tranh không khí, khích lệ càng nhiều cán bộ thật bắt thật kiện, đảm đương hành động. Đồng thời, cũng có thể hướng ngoại giới truyền lại chúng ta Nam Quan tỉnh kiên quyết chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, ưu hóa chính trị sinh thái quyết tâm cùng lòng tin. Thẩm Thanh Vân, trật tự rõ ràng, lý do đầy đủ, mỗi một đầu đều đánh trúng yếu hại. Lưu Phương Thư lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa lan can, rơi vào trầm tư. Hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân cân nhắc phi thường chu toàn, cũng rất có đạo lý. Từ nơi khác điều người, xác thực có rất nhiều bản địa tuyển chọn không cách nào so sánh ưu thế. Bất quá, hắn cũng có băn khoăn của mình. Từ nơi khác điều người, có thể hay không gây nên bản địa cán bộ bất mãn. Dù sao, Nam Quan tỉnh bản địa cũng không ít ưu tú công an cán bộ, bọn hắn vì Nam Quan tỉnh công an công việc bỏ ra rất nhiều, từ nơi khác điều người, có thể sẽ để bọn hắn cảm thấy tấn thăng vô vọng, ảnh hưởng công việc tính tích cực. Mà lại, nơi khác cán bộ đi vào Nam Quan tỉnh, cần thời gian nhất định đến quen thuộc tình huống, thích ứng hoàn cảnh, trong thời gian này có thể hay không ảnh hưởng công tác thúc đẩy. Lưu Phương Thư cau mày, trầm ngâm hồi lâu. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Thẩm Thanh Vân ngồi ở một bên, không có thúc giục, hắn biết Lưu Phương Thư cần thời gian để tiêu hóa đề nghị của mình, cân nhắc trong đó lợi và hại. Qua ước chừng 10 phút, Lưu Phương Thư cuối cùng ngẩng đầu, trên mặt thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ngữ khí trầm ổn nói ra: "Thanh Vân đồng chí, ngươi suy tính được rất chu toàn, lý do cũng rất đầy đủ. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị của ngươi là có thể được. Từ nơi khác điều người tới đảm nhiệm sở công an tỉnh sở trưởng, xác thực càng có lợi hơn với công an đội ngũ kiến thiết cùng công an công tác khai triển. Còn như bản địa cán bộ cảm xúc vấn đề, chúng ta có thể thông qua những phương thức khác đến khai thông cùng trấn an, thì như tại cái khác trên cương vị vì bọn họ cung cấp càng nhiều tấn thăng cơ hội, đầy đủ điều động công tác của bọn hắn tính tích cực." Nghe được Lưu Phương Thư đồng ý đề nghị của mình, Thẩm Thanh Vân trong lòng treo lấy một khối thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Hắn vội vàng nói: "Ta ơn Lưu thư ký tín nhiệm cùng ủng hộ. Ngài yên tâm, liên quan với bản địa cán bộ cảm xúc vấn đề, chúng ta có thể sau tục chuyên môn nghiên cứu, chế định biện pháp tương ứng, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng công tác thúc đẩy." "Được." Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm: "Đã ngươi đề nghị từ nơi khác điều người, kia ngươi có phải hay không đã có nhân tuyển thích hợp rồi?" "Đều là quan trường lão giang hồ." Thẩm Thanh Vân đã nói như vậy, vậy khẳng định là trong lòng đã có nhân tuyển, Lưu Phương Thư đương nhiên muốn như thế hỏi. Lưu Phương Thư vấn đề này sớm tại Thẩm Thanh Vân trong dự liệu. Hắn mỉm cười, không có trả lời ngay, mà là nâng chung trà lên uống một ngụm trà, che giấu đi trong lòng một vẻ khẩn trương. Kỳ thật, trong lòng của hắn xác thực có một cái bước đầu nhân tuyển, nhưng người này tuyển phải trang phù hợp, còn cần tiến một bước nghiệm chứng, cũng cần Lưu Phương Thư tán thành, càng cần hơn công an bộ đồng ý. Hắn đặt chén trà xuống, giọng thanh khẩn nói ra: "Lưu thư ký, không dối gạt ngài nói, ta xác thực có một cái bước đầu nhân tuyển. Bất quá, đây chỉ là ta cá nhân ý nghĩ, còn cần ngài giữ cửa ải, càng cần hơn cùng công an bộ câu thông sau mới có thể cuối cùng xác định." "Là ai? Người nói xem." Lưu Phương Thư hứng thú càng đậm, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, chuyên chú nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Ta nghĩ tới nhân tuyển là Tương Nam Sở Công an tỉnh sở trưởng, Điền Dã đồng chí." "Điền Dã?" Lưu Phương Thư nghe được cái tên này, lông mày hơi nhíu, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm liên quan với tin tức của người này. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, cái này Điền Dã là Giang Bắc tỉnh người, chẳng lẽ nói cùng Thẩm Thanh Vân có quan hệ? "Đúng vậy, chính là hắn." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói: "Điền Dã đồng chí là ta bộ hạ cũ, năm nay 45 tuổi, từ cảnh hơn 20 năm, cơ sở kinh nghiệm phi thường phong phú, trước sau tại nhiều cái địa phương hệ thống công an làm việc qua, vô luận là hình sự trinh sát, trị an vẫn là đội ngũ kiến thiết, đều có rất sâu tạo nghệ. Nhất là đang đả kích hắc ác thế lực phạm tội phương diện, hắn có rất nhiều thành công kinh nghiệm, đã từng dẫn đầu phá được qua cả nước nghe tiếng phạm tội đội án, nhận qua công an bộ thông lệnh ngợi khen. Ta cảm thấy, Điền Dã đồng chí chuyên nghiệp năng lực, kinh nghiệm làm việc cùng công việc tác phong, đều phi thường thích hợp đảm nhiệm chúng ta Nam Quan Sở Công an tỉnh sở trưởng chức vụ này. Nhất là tại chúng ta vừa mới kinh lịch Sở Văn Vũ hắc ác thế lực phạm tội đội án bối cảnh dưới, từ hắn đến dẫn đầu công an công việc, có thể tốt hơn đả kích các loại phạm pháp phạm tội, giữ gìn trị an xã hội ổn định, tái tạo công an đội ngũ hình tượng." Lưu Phương Thư lắng nghe Thẩm Thanh Vân giới thiệu, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Chờ Thẩm Thanh Vân nói xong về sau, hắn gật gật đầu nói ra: "Điền Dã đồng chí, ta có ấn tượng. Đúng là một vị phi thường ưu tú công an cán bộ, chuyên nghiệp năng lực mạnh, tác phong quả cứng. Nếu như có thể đem hắn điều tới, đúng là một cái thí sinh rất tốt." Đạt được Lưu Phương Thư tán thành, Thẩm Thanh Vân mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vàng nói: "Vậy thì tốt quá. Nếu như Lưu thư ký cũng cảm thấy phù hợp, chúng ta liền có thể đem Điền Dã đồng chí làm trọng điểm nhân tuyển, chủ động cùng công an bộ câu thông, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn." "Ừm." Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói ra: "Được. Chuyện này liền giao cho ngươi tự mình phụ trách. Tiếp xuống, chúng ta phân hai chạy bộ. Bước đầu tiên, ngươi trước chỉnh lý một phần Điền Dã đồng chí tài liệu cặn kẽ, bao quát cá nhân hắn lý lịch, công việc công trạng, chuyên nghiệp năng khiếu các loại, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một chút. Bước thứ hai, từ ta dẫn đầu, chủ động cùng công an bộ lãnh đạo câu thông, đem chúng ta ý nghĩ cùng nhân tuyển đề nghị truyền lại cho bọn hắn, tranh thủ mau chóng đạt thành chung nhận thức." "Được rồi, Lưu thư ký, ta ngày mai liền đem Điền Dã đồng chí tài liệu cặn kẽ chỉnh lý tốt, đưa cho ngài tới. Thẩm Thanh Vân vội vàng đáp ứng nói.
Ừm.
Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thanh Vân đồng chí, hôm nay cái này câu thông rất có tất yếu, cũng rất có hiệu quả. Sở Công an tỉnh sở trưởng nhân tuyển vấn đề là chúng ta trước mắt công tác quan trọng nhất, nhất định phải nắm chặt bắt thực. Sau tục có cái gì tiến triển, chúng ta tùy thời câu thông.
Được rồi, Lưu thư ký,
ta nhất định toàn lực ứng phó, mau chóng thúc đẩy công việc này. Thẩm Thanh Vân trịnh trọng nói. Hai người lại vây quanh nhân tuyển câu thông chi tiết, công an đội ngũ gần đây công việc các loại vấn đề, trao đổi hơn nửa giờ. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, Thẩm Thanh Vân mới đứng dậy hướng Lưu Phương Thư tạm biệt. Lưu thư ký, vậy ta liền đi về trước, nắm chặt thời gian chỉnh lý điền dã đồng chí tư liệu. Thẩm Thanh Vân khách khách khí khí nói.
Tốt, đi thôi.
Trên đường chú ý an toàn. Lưu Phương Thư đứng người lên, đưa Thẩm Thanh Vân đến cửa phòng làm việc. Đi ra Lưu Phương Thư văn phòng, Thẩm Thanh Vân tâm tình phá lệ thư sướng. Bồi rồi hắn nhiều ngày vấn đề, cuối cùng có bước đầu tiến triển, mà lại đạt được Lưu Phương Thư toàn lực ủng hộ, cái này khiến hắn đối sau tục công việc tràn đầy lòng tin. Hắn bước nhanh hướng cửa thang máy đi đến, bước chân kiên định mà hữu lực. Thang máy chậm rãi hạ xuống, Thẩm Thanh Vân tựa ở thang máy trên vách, nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa cắt tỉa mới vừa rồi cùng Lưu Phương Thư nội dung nói chuyện. Từ nơi khác điều người đảm nhiệm sở công an tỉnh sở trưởng, cái này mạch suy nghĩ đã được đến tán thành. Nhân tuyển sơ bộ xác định là điện giã, cũng đã nhận được Lưu Phương Thư ưu ái. Sau tục công việc trình tự cũng đã minh xác. Tiếp xuống, chính là muốn nắm chặt thời gian chỉnh lý tư liệu, chủ động cùng công an bộ câu thông, tranh thủ sớm ngày xác định nhân tuyển, để sở công an tỉnh công việc trở về quỹ đạo. Điền Giã là bộ hạ cũ của mình, có hắn tại, mình cũng có thể yên tâm một chút.